Chương 1138, Dương Gia Hùng Gió chương 1138, Dương Gia Hùng Gió tình cảnh này, mọi người trong lòng không khỏi thổn thức. Đường Đường Thanh Vân quân đại tướng quân, trong lòng bọn họ Thanh Vân thành thần giữ nhà, giờ khắc này dĩ nhiên rơi đến mức độ này. Tiên sinh, nhìn. Tiêu Vạn Bình hướng Quỷ Y Yả nói rằng, ánh mắt lại không được dấu vết, hướng Hàn Thiết Bảo kiếm liếc mắt một cái. Gật gù, Quỷ Y Yả tiến lên, thấy La Tín khuôn mặt như tờ giấy, không nhúc nhích, lồng ngực chập trùng cực kỳ yếu ớt, chỉ có hạ giận, không có tiến vào khí. Hắn không khỏi cau mày, lắc đầu thở dài. Ngay sau đó, Quỷ Y Yả bắt mạch, lại kiểm tra rồi vết thương cùng với con ngươi. Cuối cùng, hắn xoay người nói rằng, vương gia, người này mất máu quá nhiều, tâm mạch bị hao tổn, bây giờ còn không chết, cũng là kỳ tích. Tiếc nhưng còn có cứu. Tiêu Vạn Bình nghiêng đầu, nhìn Quỷ Y Yả người sau vuốt râu trầm ngâm, cuối cùng lắc lắc đầu. Thần tiên khó cứu, vẫn là nhìn, hắn có cái gì nguyện vọng đi. Mộ Dung Tu sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nghe lời của Quỷ Y Yả, cũng không quá to lớn phản ứng. Hồ Tam Hỉ nhưng là bị quan từ trong đến, hắn đứng ra nói, vị tiên sinh này, xem La tướng quân dáng vẻ, sợ là vẫn chưa tỉnh lại, làm sao có thể biết hắn nguyện vọng. Hắn và La Tín, một văn một võ, giao tình thâm hậu. Hiện nay La Tín đem thệ, Hồ Tam Hỉ tự nhiên phải nghĩ biện pháp thỏa mãn hắn nguyện vọng. Quỷ Y Yả trả lời, ra sức lực, chấn kỳ tâm dãy, có thể nhường cho La tướng quân tạm thời thức tỉnh, nhưng qua đi nói đến đó, im bặt đi. Ai cũng biết hậu quả. Tiêu Vạn Bình cũng hỏi dò Mộ Dung Tu ý kiến. Hắn biết đối phương bây giờ tâm tư đã hoàn toàn không trên người La Tín. Lão Bạch, hắn hướng Bạch Tiêu bĩu môi ra hiệu. Bạch Tiêu gật đầu, đi tới bên người La Tín, tay phải chứa đầy kinh lực, chống đỡ ở La Tín nơi ngực. Trải qua ước chừng 10 tức thời gian, La Tín rốt cục miệng khẽ nhúc nhích, con mắt chậm rãi mở ra. Thấy vậy, Hồ Tam Hỉ không khỏi viền mắt đỏ chót, đi tới cắn bên, túi người hỏi, "La tướng quân, ngươi nhưng còn có chuyện chưa dứt?" La Tín dùng vô lực ánh mắt, lướt nhanh trong điện mọi người một chút, rõ ràng thân ở nơi nào. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Bạch Tiêu. Giơ lên còn sót lại một cái tay, La Tín chỉ vào bên cạnh này thành nhiễm máu Hàn Thiết Bảo kiếm. Trong miệng dùng mấy không nghe thấy được thanh âm nói rằng, "Bạch huynh Bạch Tiêu lập tức tiến lên, La tướng quân, có chuyện cứ nói đừng ngại." "Này, thanh kiếm này, tạo ngươi, tiêu diệt, quân đảo chính, bảo vệ, chủ quân." Nói xong cái cuối cùng chữ, La Tín ngẩng đầu, khí tuyệt bỏ mình. "La tướng quân, La tướng quân." Hỗ Tam Hỉ nào tới La Tín trên thi thể, lay động mấy lần, xác nhận đã không một tiếng động sau, không khỏi thấp giọng nức nở. Nhắm mắt lại, Mộ Dung Tu phất phất tay, để binh sĩ đem La Tín xác chết nhấc đi. Bạch Tiêu nắm này thanh Hàn Thiết Bảo kiếm, cả người dường như thay đổi cái dạng. Hắn trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng, so sánh dị vãng càng sâu. Bôi rơi nước mắt, Hỗ Tam Hỉ quay về Bạch Tiêu nói rằng, "Vị này tráng sĩ, nếu tướng quân đem bảo kiếm đem tặng, tính xin tráng sĩ song thành tướng quân nguyện vọng." Bạch Tiêu bước bê lạnh leo bảo kiếm, trong lòng hào khí đột ngột sinh ra, thuận thế trả lời, ổn thỏa tận lực. Vừa dứt lời, lại thấy binh sĩ vội vội vàng vàng báo lại. "Báo, khởi bẩm chủ quân, không tốt rồi, đông thành nhanh không thủ được." "Tại sao lại như vậy?" Mộ Dung Tu trừng mắt mắt to, từ ghế ngồi rộng mở đứng lên. "Quân ta thủ thành khí giới tiêu hao hết, thêm vào La tướng quân trọng thương, sĩ khí giảm nhiều, đối phương thế tiến công quá mạnh, đã có một làn sóng quân đảo chính leo lên tường thành." Nghe được đấu, quần thần ồ lên. "Vậy phải làm sao bây giờ? Xem ra Thanh Vân thành không thủ được." Hồ Tam Hỉ trầm tư mấy phần, lập tức nói, "Chủ quân, bỏ quên Long Hoa cùng, chúng ta rút lui trước tiến vào Thái Chu sơn chứ? Thái Chu sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm, rút lui vào núi bên trong, hay là còn có một chút hy vọng sống?" Mộ Dung Tu lần thứ hai hiện lên tia tia do dự vẻ mặt. "Hồ đại nhân." Lúc này, Tiêu Vạn Bình đứng dậy. "Không cần phải như vậy." Ánh mắt của mọi người đồng thời tập trung trên người Tiêu Vạn Bình. "Bình Tây Vương, ngươi có lùi địch thượng sách?" Mộ Dung Tu con mắt một tấm. Ngăn ngắn một ngày, tâm tình của hắn lên xuống mấy lần, lứa tuổi có chút gặp không được. "Đương nhiên là có." Mới nói, Mộ Dung Tu đi tới Tiêu Vạn Bình trước mặt, mang theo khẩn cầu ý tứ. "Lùi địch thượng sách, liền ở ngay đây." Tiêu Vạn Bình khẽ mỉm cười, chỉ vào Bạch Tiêu trên tay này thanh Hàn Thiết Bảo kiếm. "Bình Tây Vương ý tứ là, chủ quân, chư vị đại nhân, các ngươi an tâm uống trà, bản vương đi một lát sẽ trở lại." Nói xong, hắn mang theo Bạch Tiêu cùng Quỷ Y Yả, đang lúc mọi người nhìn kỹ, nhanh chân rời đi Long Hoa Cung. Trên đường, Tiêu Vạn Bình nói, "Lão Bạch, nên ngươi ra tay rồi." Trong tay nắm chặt Hàn Thiết Bảo kiếm, Bạch Tiêu chiến ý kéo lên. "Ta đang giàu không chỗ thử kiếm đây, vừa bạn." Quỷ Y Yả lại nói, "Vương gia, hiện nay quân đảo chính hung mãnh, chúng ta như thế giúp Mộ Dung thị, đáng ra không?" "Không có cách nào, Mộ Dung Tu nếu không đáp ứng sự kiện kia, chúng ta đại kế không cách nào thực thi. Huống chi, chúng ta hiện đang còn muốn chạy, cũng không đi được." Mộ Dung Vĩnh nhìn chằm chằm ta, "Chúng ta vừa ra thành, đối mặt đem là của hắn 10 vạn quân đảo chính. Nhưng đối phương nhiều người, vạn nhất lao Bạch thụ cái thương, nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất." Quỷ Y Yả lo lắng Bạch Tiêu an toàn. Bạch Tiêu ầm ĩ nở nụ cười, "Tiên sinh, ngươi có thể quá coi thường ta, ta không phải La Tín." Dừng bước lại, Tiêu Vạn Bình quay đầu dặn, "Lão Bạch, đem quân đảo chính đuổi ra thành liền có thể, chớ có truy kích." Rõ ràng, ba người tiếp tục tiến lên. Ra khỏi cung, liền đã nghe thấy đầy trời hét họ, cùng với trung quanh bốc cháy đỏ chót. Bạch Tiêu che chở Tiêu Vạn Bình cùng Quỷ Y Yả, trong lúc hỗn loạn tiến lên. Cho đến tới gần đông thành tường, Tiêu Vạn Bình thấy Vương Viễn La thành, từng người mang theo mấy chục tân vệ, cùng một đám Nguyệt Hoa quân, ở thanh lý vào thành quân đảo chính. Mà trên tường thành, Tiêu Vạn Bình híp mắt nhìn lại, ánh lửa chiếu rọi xuống, hắn thấy được Đặng Khởi đang mang theo Thanh Vân quân ra sức giết địch, có thể không ngừng dâng lên thành kẻ địch, để Thanh Vân quân có chiến bại dấu hiệu. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình hét lớn một tiếng, "Lão Bạch, trên!" Bạch Tiêu hít sâu một hơi, song chân vừa đạp, thân hình như chim yến giống như bay lên không, vừa đi mười mấy trượng. Sau một khắc, hắn vững vàng rơi vào Vương Viễn cùng La Thành bên người. Thấy Bạch Tiêu đến, bọn họ dường như an định tâm hoàn bình thường, trong miệng kinh ngạc tốt lên. Bạch lão, hai người mang theo thân vệ lùi lại, đi bảo vệ Vương gia cùng tiên sinh, nơi này giao cho ta. Là. Vương Viễn La Thành từ từ lui ra vòng chiến, lùi đến bên người Tiêu Vạn Bình che chở. Bạch Tiêu, hắn lướt nhanh một chút trong cửa thành tình huống, ước chừng có mấy trăm quân đạo chính tràn vào, phía sau theo sát lấy không ngừng tràn vào đồng bạn của bọn họ. Lên ken Bạch Tiêu tay phải rút ra hàn thiết bảo kiếm, tay trái dùng sức, vỏ kiếm nghiêng cắm trên mặt đất. Khoe miệng dương lên, gió nhẹ thổi qua hắn kia rơi xuống tóc bạc, Bạch Tiêu cả người hóa thành cầu vồng kiếm, thẳng đến quân đảo chính mà đi. Chỉ một thoáng, hàn thiết bảo kiếm mang đến lạnh lẽo khí tức, làm cho tất cả mọi người hô hấp cứng lại. Ngay sau đó, bọn họ thấy được đạo kiếm mang này, ánh sáng chói mắt, thoáng như quả cầu lửa. Phu 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 này quần quân đảo chính thậm chí không phản ứng lại, liền phát hiện trên mình không tên có thêm một vết thương. Cùng nhau vết thương chí mệnh cầu. Chương 1139, Bạch Lao Huy Vũ chương 1139, Bạch Lao Huy Vũ theo bản năng nhìn thân thể mình một chút, quân đảo chính phát hiện, bọn họ nửa đoạn dưới tứ chi vẫn sừng sững trên mặt đất, mà tầm mắt nhưng một nghiêng, âm nửa đoạn trên tứ chi dồn dập rơi xuống trên mặt đất. Bọn họ cứ như vậy, nhìn mình bị chém thành hai đoạn, từ từ không một tiếng động. Chậm rãi nhắm mắt lại, bọn họ thậm chí cũng không biết đối phương là làm sao giết chết chính mình. Hảo. Bên dưới thành Thanh Vân Quân, thấy Bạch Tiêu cầm trong tay bảo kiếm, vừa đối mặt, liền để quân đảo chính ngã xuống hơn 10 người, không khỏi thần tình kích động, vung tay hô to. Bạch Tiêu trong tay liên tục, ở trong phản quân qua lại lay động, chỗ đi qua, hoàn toàn máu tươi tung tóe, đầu lâu, cổ tay cụt chân không đứt rời rơi. Trao tiến vào mấy trăm quân đảo chính, nhất thời bị giết đến máu chảy thành sông, gào khóc thảm thiết. Không tới chén trà nhỏ, trong thành quân đảo chính đã đều bị giết. Bạch Tiêu hướng cửa thành chạy đi. Nơi đó, như cũng không hề đoạn tràn vào quân đảo chính. Thấy tình hình này, cách đó không xa Quỷ Y đi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nhịn được nói, "Vương gia, lão Bạch kiếm pháp này, phối hợp hàn thiết kiếm sau, quả thực không thể ngăn cản." "Đúng đấy, có chút vượt quá ngoài ý liệu của ta." Tiêu Vạn Bình trong lòng vui mừng. Hẹp dài lại chật chội cửa thành hành lang, thành Bạch Tiêu nơi giết chóc. Sát chết cấp tốc đâm cao, cản trở quân đảo chính vào thành bước chân. Bạch Tiêu một người một chiêu kiếm, đem trào tiến vào quân đảo chính, lần thứ hai đuổi ra ngoài. Thanh lý sát chết, đóng lại cửa thành, nhanh. Quay đầu ném câu nói tiếp theo, Bạch Tiêu cầm trong tay trường kiếm, thân hình phóng qua trên hành lang vương, không chút do dự ra khỏi thành. "Lão Bạch!" Nơi xa Quỷ Y Y thấy thế, không khỏi hô to. Tiêu Vạn Bình kéo hắn lại, "Tiên sinh yên tâm, ta nói, lão Bạch không phải La Tín, hắn tự có chừng mực." Một ra khỏi cửa thành, ánh lửa bên dưới, mắt thấy quân đảo chính tối om om kéo tới, không gặp phần cuối. Bạch Tiêu cầm kiếm dựng đứng, tay áo âm đồng mị, niệm sai rồi đi, đồng bền. Hắn lướt nhanh một chút hai bên, mấy chục thanh thang mây tựa ở trên tường thành, vô số quân đảo chính leo mà lên. Bạch Tiêu trong lòng rõ ràng, nhất định phải phá hủy những này thang mây, đông thành mới có thể bảo vệ. Hơi suy nghĩ, hắn bung ra một chiêu kiếm, đem bao phủ tới quân đảo chính giết chết một mảnh. Hắn cũng không ngay lập tức đi hủy thang mây, bởi vì phía sau cửa thành còn không đóng lại. Giết! Quân đảo chính không biết Bạch Tiêu lợi hại, bọn họ thấy có người lại dám từ trong cửa thành xuất hiện, liều lĩnh liền giết đi tới. Có thể nên tiếp bọn họ là lạnh lẽo âm trầm kiếm khí, cùng với vô tình chém giết. Âm ầm theo vô số đồng bạn ngã xuống, này quần quân đảo chính rốt cục toát ra sợ hãi. Bọn họ đao trong tay dao, vây nốt Bạch Tiêu, cũng không dám tiến lên. Xa xa chỉ huy tác chiến quân đảo chính thủ lĩnh, thấy thế không nhịn được hạ lệnh. Lo lắng làm gì, hắn chỉ có một người, mau giết hắn, đừng làm cho thành cửa đóng lại. Thật vất vả mở ra cửa thành, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng để nó lần thứ hai nhắm lại. Tới gần cửa thành một người tướng lãnh, nguyên bản chỉ huy bạn bè quân lên thành. Lúc này nghe được tướng lĩnh mệnh lệnh, lập tức mang đám người hướng bên này chạy tới. Bạch Tiêu như cũng đứng thẳng, đối phương không động thủ, hắn cũng lười động. Mục đích của hắn là bảo đảm cửa thành thuận lợi đóng lại. Hắn dường như một vị thần giữ nhà, gắt gao đứng ngoài cửa thành, kẻ địch khó càng lôi chỉ một bước. Rốt cục, hành lang bên trong, Thanh Vân quân cấp tốc thanh lý xong sát chết. Chi nghiêng dày nặng cửa thành, chậm rãi bị thúc đẩy. Thấy thế, vừa đuổi tới bên này cái kia tướng lĩnh, trong lòng sốt ruột. Giết cho ta, đừng làm cho thành cửa đóng lại, người thối lui chết. Hắn cũng không nhìn thấy Bạch Tiêu là như thế nào giết người, lập tức xông lên trước, kiên trì bội đao, mang theo bạn bè quân lần thứ hai giết hướng về Bạch Tiêu. Kiếm làm rồng gầm, Bạch Tiêu nhắm mắt, thân hình bặm mẹo, dưới chân vừa phát lực, thân hình đột nhiên hướng kia tướng lĩnh đánh tới. Sau một khắc, ung ung kia tướng lĩnh đầu dĩ nhiên rơi xuống đất. Bạch Tiêu trường kiếm trong tay liên tục, tiện thể giết bên cạnh mấy chục quân đạo chính. Giao phát một tiếng gọi, xuất phát từ đối với sợ hãi tử vong, đám người kia rốt cục tan tác như chim ong, cũng không dám nữa tới gần Bạch Tiêu một bước. Quan thấy cửa thành dĩ nhiên đóng lại, Bạch Tiêu khỏe miệng vung lên, hắn liếc mắt nhìn tường thành cái khác thang mây, không ngừng bước, lập tức thả người mà lên. Thử rồi một chiếc thang mây bị hắn kiếm khí chém nát, mới vừa bỏ đến một nửa quân đảo chính, từ không trung trực tiếp té xuống. Bạch Tiêu bay lên không, tiện đường đưa bọn họ chém là mấy khối. Sau đó, chân hắn đạp tường thành, một đường chém giết tới. Không tới mấy tức, thang mây đã bị hắn phá hủy hơn nữa. Xa xa xem cuộc chiến mộ dung vĩnh, thấy thế huyết dịch sông thẳng chán. Hắn không khỏi dùng ngựa, hướng phía trước đi rồi một khoảng cách, lôi kéo cổ họng hô to. Người tới người phương nào, có dám báo lên tên gọi? Hiu 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 ở vùng ra mấy đạo kiếm khí, lại phá hủy mấy chiếc thang mây sau, Bạch Tiêu đứng một chiếc không có một bóng người thang mây trên. Ánh lửa chiếu dọi ra tấm kia chút nào không gợn sóng con mắt, tay trái phụ ở sau lưng, tay phải cầm kiếm, tóc bạc tuy là đồ giả, nhưng giờ khắc này nhưng làm nổi bật lên một tia thần bí. Bình Tây Vương dưới trướng thân vệ, Bạch lão. Hắn dùng tới kinh lực, âm thanh truyền khắp chiến trường mỗi một góc, ở quân đảo chính vang lên bên hai, thật lâu không dứt. Bạch lão. Mộ Dung Vĩnh tròn mắt tận nức, Bình Tây Vương. Hắn nghĩ tới chính mình, còn tâm tâm niệm niệm phải đem Lưu Tô thủ cấp gỡ xuống, triệt để thoát ly băng lương. Hiện nay, bên cạnh hắn một lão bộc đã giết đến phe mình tè ra quần. Mộ Dung Vĩnh trong lòng không khỏi sinh ra một luồng thất bại. Giết, cho bản vương giết hắn, lấy hắn thủ cấp người, phần thưởng thiên kim. Hắn khàn cả giọng hô to. Tối om om một đám không rõ ý tưởng quân đảo chính, lần thứ hai đi về phía Bạch Tiêu. Lạnh giọng nở nụ cười, Bạch Tiêu cũng không cùng bọn họ dây dưa, hướng dưới vung ra một chiêu kiếm, phá hủy dưới chân tấm kia thang mây. Lúc này, vị trí của chỗ hắn vừa bận ở trên tường thành dưới đặng khởi. Thấy thế, đặng khởi không khỏi hô to, Bạch lao uy vũ. Chống đỡ, ta chốc lát tức đến. Bạch Tiêu cũng không quay đầu lại, trong miệng nói một câu. Hắn thấy phía đông, chí ít còn có 10 chiếc thang mây, thân hình không giảm, mượn tường thành phản lực, tiếp tục đi tới. Nhanh, rút lui thang mây, đừng làm cho hắn phá hủy. Chỉ huy tác chiến thủ lĩnh cũng không đốc, hắn xuyên thủng Bạch Tiêu tâm tư, lập tức hạ lệnh. Trong giây lát đó, mười mấy giá thang mây bị quân đảo chính binh lính dồn dập lui lại, về tới mặt đất. Thấy vậy, Bạch Tiêu trong lòng cười gằn, rút lui càng tốt hơn. Hắn lớn tiếng nở nụ cười, tiếng cười tràn ngập chiến trường, quanh quẩn ở mỗi cái quân đảo chính trái tim. Đơn giản, thân hình hắn rơi xuống tường thành, ầm ầm quay về mặt đất đập ra một chiêu kiếm. Thoáng chốc, hai, ba giá sắt bên thang mây nhất thời bị chém thành một nát. Bào chế y theo chỉ dẫn, hắn liên tục phá hủy 12 giá thang mây, còn lại chiếc cuối cùng. Mà toàn bộ quá trình, quân đảo chính hầu như không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngưng tay, này quần quân đảo chính trái lại sững sờ. Bọn họ cơ bội đao, ngơ ngác nhìn dừng tay Bạch Tiêu. Ngửa đầu cười lớn một tiếng, Bạch Tiêu lần này, giết thông khoái. Hắn hô to một tiếng, các ngươi không đến, vậy ta có thể liền cáo tử. Nói xong, hắn tay trái chép lại bộ kia thang mây, hướng về tường thành phương hướng chạy đi, tay phải vùng kiếm mở đường. Cho đến dưới thành tường, Bạch Tiêu đem thang mây dựa vào, mũi chân điểm hai lần, đã đến thang mây đỉnh cao nhất. Sau đó thân hình nhẹ nhàng nhảy một cái, thân thể rời đi thang mây, bay lên trời, nhưng tay phải liên tục, thuận lợi hướng dưới chân vung ra hàn thiết bảo kiếm. Dâm kiếm khí phá hủy cuối cùng một tấm thang mây, mà thân hình của hắn đã đến trên lỗ châu mai. Chương 1140, quyết định công không tiến vào chương 1140, quyết định công không tiến vào động tác nối liền một mạch, Bạch Tiêu giữ lại cuối cùng một tấm thang mây, chính là lợi dụng nó, trở lại trên tường thành. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vĩnh phổi hầu như muốn nổ tung. Gần 10 vạn nhân mã, trơ mắt nhìn đối phương một người, dưới mí mắt, mạnh mẽ phá hủy hết thảy thang mây. Còn nghĩ đã tiến vào trong thành đồng bọn, hết mức đuổi ra. Này Bạch lao đến tột cùng là ai, là ai? Mộ Dung Vĩnh ở trên ngựa điên cuồng gào thét. Vương gia, chúng ta chỉ biết là hắn là bên cạnh Lưu Tô thân vệ, còn lại chúng ta cũng không biết. Khác một người tướng lanh nói, vương gia, trong tay hắn này thanh hàn thiết kiếm, giống như là La Tín. Chắc là La Tín chết rồi, hàn thiết kiếm rơi xuống trong tay hắn. Người này tu vi tuyệt đối không phải La Tín có thể so với. Vương gia, chúng ta muốn ra tăng phá thành, bằng không bọn họ viện quân vừa đến, chúng ta liền nguy hiểm. Mộ Dung Vĩnh xoay người, trợn lên giận dữ nhìn một chút kia tướng lĩnh. Phí lời, bản vương sao không biết? Nhưng bây giờ làm sao công? Ngươi nói cho ta biết, làm sao công? Mộ Dung Vĩnh ngón tay phía sau trên tường thành, nguyên bản leo lên tường thành quân đảo chính, ở Bạch Tiêu cùng Đặng Khởi dưới sự phối hợp, đã từ từ bị tiêu diệt. Cho đến tiếng la giết từ từ hạ xuống. Lúc này, một tên nhìn qua như là quân sư trang phục người, đứng ra nói rằng: "Vương gia, sĩ khí đã mất, làm về doanh tập hợp lại, chọn lúc tái chiến." Tuy rằng trong lòng hết sức không cam lòng, nhưng Mộ Dung Vĩnh cũng biết, tiếp tục công thành, chỉ là tăng thêm vô bị thương vong thôi. Mà liên tục tác chiến, lại buôn tập một đêm, quân sĩ sớm đã mệt mỏi không thể tả. Tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng cũng không có thể mù quáng đi chịu chết. Bất đắc dĩ, Mộ Dung Vĩnh tử trong hàm răng nhảy ra bốn chữ: "Minh Kim Tu Minh." Nghe được đồng trinh thành, quân đảo chính lập tức lùi tản. Đứng trên tường thành đặng khởi, thấy thế không khỏi cơ bội đao hô to: "Giữ được, chúng ta giữ được." Bạch Tiêu chậm rãi lau sạch lấy trường kiếm trong tay, một mặt ý cười: "Giữ được." Thanh Vân quân lại còn cùng buôn ba cho biết. Trên tường thành, tràn đầy thắng lợi hoan hô. Bọn họ đỡ được quân đảo chính hung mạnh nhất một lần tiến công, đều biết ý vị như thế nào. "Bạch lão, ít nhiều ngươi." Đặng Khởi bước qua quân đảo chính sắp chết, đi tới bên người Bạch Tiêu, chân thành nói một câu. Lúc này, hết thảy binh sĩ, bất kể là Thanh Vân quân, vẫn là Nguyện Hoa quân, lúc này nhìn về phía Bạch Tiêu ánh mắt, dường như nhìn cứu thế thần linh bình thường. Vung vung tay, Bạch Tiêu không hề để ý trả lời một câu: "Đặng tướng quân, cần phải bảo vệ tốt Đông Thành, lại chống đỡ hai ngày. Ta đi bảo vệ vương gia." "Là." Có Bạch Tiêu, Đặng Khởi mười phần tự tin. Về đến bên người Tiêu Vạn Bình, Bạch Tiêu nhìn qua, không có một chút nào đại chiến sau vẻ ngoài, trái lại đầy mắt tinh quang. Thấy hắn đến, Tiêu Vạn Bình cười hỏi: "Làm sao? Giết đến có thể thoải mái?" "Thoải mái, thực tại thoải mái." Bạch Tiêu cao giọng cười to, sau đó liếc mắt nhìn trong tay bảo kiếm, nói: "Cái này hàn thiết bảo kiếm, uy lực thực sự ra ngoài dự liệu của ta." Quỷ Y Nghĩa cũng nói: "Tâm nguyện của ngươi có thể coi là thỏa mãn." Ba người nhìn nhau cười to. Bất kể như thế nào, cái này hàn thiết bảo kiếm, sau đó ai đều không thể từ bên cạnh hắn cầm đi. Ngừng chốc lát, Tiêu Vạn Bình nụ cười thu lại, khôi phục nghiêm nghị. Quân đảo chính nhất định còn có thể công thành, nhưng lần sau, chỉ không cho phép tiến công là Đông Thành, vẫn là Bắc Thành, lão Bạch ngươi không thể bất cẩn. Vậy ta muốn ở Đông Thành, vẫn là hiện lại xuất phát đi Bắc Thành. Quỷ Y Nghĩa cũng theo nói: "Quân đảo chính biết lão Bạch ở Đông Thành, công không được, sợ là sẽ phải di chuyển quân đội Bắc Thành, nơi đó thủ vệ có thể bạc nhược có thêm. Tiêu Vạn Bình lại nói, Bắc Thành thủ vệ mặc dù bạc được, nhưng còn có thủ thành khí giới, bọn họ tiến công cái nào thành, còn nói không chừng. Vương gia, kia theo ngươi tâm ý đây. Đánh giá một hồi Bạch Tiêu, Tiêu Vạn Bình ánh mắt lại rơi vào Đông Thành cùng trong lúc Bắc Thành. Sau đó, hắn quát tay, chỉ vào hai tòa cửa thành ở giữa phương hướng. Lão Bạch, này Thanh Vân Thành, không giống vị Ninh Hương Dương như vậy bao la, thân ngươi pháp vừa nhanh, như vậy, ngươi ngay ở hai cái trong cửa thành đợi, xem bên kia nổi lên ngọn lửa chiến tranh, ngươi liền trợ giúp bên kia. Hảo. Bạch Tiêu hiểu ý Tiêu Vạn Bình lập tức lại dặn dò một câu. Nhớ kỹ, không muốn dễ dàng rời đi, nhất định phải đợi được binh sĩ xác định, quân đảo chính chủ lực tiến công bên kia cửa thành, ngươi lại đi. Hắn sợ Mộ Dung Vĩnh đến Dương Đông kích Tây, điều đi Bạch Tiêu. Ta rõ ràng. Được, ngươi đi thôi, ta tiến cung nhìn. Long Hoa cung bên trong, Mộ Dung Tu cùng chúng thần, tự nhiên là ngủ không được. Mắt thấy sắc trời đem sáng, tiếng la giết cũng từ từ không nghe thấy được, trên mặt bọn họ xẹt qua một tia ngờ vực. Không có động tĩnh. Một tên quan chức dẫn đầu nói, chẳng lẽ quân đảo chính thật sự bị đỡ được? Hồ Tam Hỉ mang theo hoài nghi, mà lại chờ đợi ngữ khí nói rằng, Mộ Dung Tu nâng chén trà, nhìn như bình tĩnh tự nhiên, kỳ thực một đôi mắt trước sau không rời ngoài điện. Rốt cục, hắn nhìn thấy Tiêu Vạn Bình mang theo quỷ y cùng thân vệ lên điện. Hắn lập tức từ trên ghế đứng lên, xuống bậc thang. Bình Tây Vương, làm sao? Chủ quân yên tâm, quân đảo chính đã lui, Thanh Vân tạm thời không lo. Hảo, quá tốt rồi. Mộ Dung Tu nhất thời kích động vỗ tay, hai mắt thậm chí nổi lên một tia bóng ánh. Hồ Tam Hỉ tựa hồ còn có chút không tin, hắn đứng lên, đi đến Tiêu Vạn Bình trước mặt. Vương gia, người phản quân này thật sự bị đánh lui. Tiêu Vạn Bình mở ra hai tay, chư vị không tin, chính mình xuất cung nhìn liền biết. Lời này vừa nói ra, mọi người tự nhiên là tin tưởng. Không nghĩ tới đặng tướng quân, dĩ nhiên như vậy uy vũ, đa tạ vương gia ra tay giúp đỡ. Mộ Dung Tu cho rằng này tất cả đều là đặng khởi công lao. Lắc lắc đầu, quỷ y nhưng cấp lời nói đầu trả lời, đặng tướng quân tuy rằng dũng mãnh, nhưng này dịch công lao, tất cả ta vậy huynh đệ trên mình. Kia bạch lão. Hồ Tam Hỉ mắt lườm một cái. Không sai. Quỷ y mới vừa phải tiếp tục nói, binh sĩ đã báo lại. Hắn đem thủ thành trải qua, như thực chất nói một lần. Nghe xong, mọi người không khỏi tuôn ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Vị này tầm thường lão bục, dĩ nhiên lợi hại như vậy, thực tại không thấy được. Dưới đây quan chức đã có người nói, Mộ Dung Tu đã biết Bạch Tiêu tu vi, lập tức chỉ là tán thưởng đuốt dâu. Hồ Tam Hỉ thì lại nói, La tướng quân ánh mắt độc đáo, trước khi chết đem bảo kiếm đem tặng, xem ra này Bạch lão không phụ nhờ vả. Gian vật nhanh một ngày, Tiêu Vạn Bình từ lâu bụng đói cồn cào. Thấy mọi người thảo luận không ngớt, hắn chẳng muốn nhiều lời. Chủ quân, sắp trời đã sáng, quân đảo chính bại lui, chí ít hôm nay sẽ không lại công thành, ngươi xem này, hắn đuốt chính mình cái bụng cười ha ha. Mộ Dung Tu hiểu ý, hắn tâm tình thật tốt, ngửa đầu nở nụ cười. Ngươi đến, chuyên ngữ bữa cơm, cô cùng Bình Tây Vương cùng uống. Tiêu Vạn Bình tâm tâm niệm niệm gà quay, đã bị hắn vào bụng. Rượu qua ba tuần, hắn nghiêm nghị hỏi, chủ quân, xin hỏi Trần Bình tướng quân cùng Bạch gia, lúc nào đến? Tính toán, ngày mai trời vừa sáng liền có thể đến. Còn có hai ngày nay, Mộ Dung Định nhất định sẽ điên cuồng tiến công Thanh Vân Thành. Hồ Tam Hỉ phụ họa. Để chén rượu xuống, Tiêu Vạn Bình khỏe miệng bung lên, yên tâm, bọn họ quyết định công không tiến bảo. Chương 1141, Phô Trương Thanh Thế chương 1141, Phô Trương Thanh Thế Tiêu Vạn Bình đối thủ nắm Hàn Thiết Bảo kiếm Bạch Tiêu, có trùng nhận tức mới. Hắn có đầy đủ sức lực nói câu nói này. La tướng quân ra khỏi thành truy kích, tổn thất 5,000-6,000 người, vừa bạn tiểu vương Nguyệt Hoa quân trên đỉnh, thêm vào ta người lão kia, Thanh Vân Thành tiểu vương không dám hứa chắc, nhưng này Long Hoa cùng, bọn họ tuyệt đối không bảo được. Nghe xong, Mộ Dung Tu vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hiện nay, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin lời của Tiêu Vạn Bình. Coi như quân đảo chính công phá Thanh Vân Thành, chỉ cần vào không được Long Hoa cung, vậy hắn chính là an toàn. Cô thay Mộ Dung thị con dân, đa tạ vương gia già tay giúp đỡ. Mộ Dung Tu liền ổn quyền. Đón lấy hai ngày, quả như Tiêu Vạn Bình nói, Mộ Dung Vĩnh Dương Đông kích Tây, đầu tiên là giả bộ tiến công Đông Thành, kỳ thực đem chủ lực điều động tới Bắc Thành, hay là đang ban đêm phát động thế tiến công. Bạch Tiêu vẫn chưa bị lừa, hắn lập tức chạy tới Bắc Thành, gia nhập chiến đấu. Tuy rằng nô qua chỉ là phó tướng, Bắc Thành lại chỉ có 2 vạn thủ thành tướng sĩ, nhưng quân đảo chính không còn thăng lây, muốn đi vào Thanh Vân Thành cũng chỉ có mở cửa thành ra. Thêm vào Bắc Thành còn có thủ thành khí giới, quân đảo chính thế tiến công, cuối cùng đều là thất bại. Bọn họ lùi bước, Bạch Tiêu vẫn là trở lại Đông Bắc hai cái trong cửa thành lặng lặng chờ, tùy cơ ứng biến. Quân đảo chính quân doanh, Mộ Dung Vĩnh ngồi ngay ngắn liều lớn, sắc mặt tái xanh. Ai có thể nói cho ta biết, lao già đáng chết kia vì sao như vậy bám dai như địa? Chúng ta đến cái nào, hắn liền xuất hiện ở cái nào. Dưới trướng đại tướng săn sát, càng không một người nói. Ngược lại là người quân sư kia trang phục văn sĩ, đứng ra nói, vương gia, đã qua 3 ngày, như lại công không được Thanh Vân, chúng ta chỉ có thể rút về đất phong. Thử, ngươi cảm thấy, chúng ta còn rút lui được không? Mộ Dung Vĩnh cười lạnh một tiếng. Không sai. Kia phó tướng đứng ra nói, lần này xuất binh, liền nhất định không có đường lui, theo mạng tướng xem, bọn họ ở Tây Thành, tuyệt đối không có bố phòng, chúng ta sao không tập trung toàn bộ quân lực, đi tiến công Tây Thành, hoặc có phần thắng? Không thể. Tên văn sĩ kia lập tức hỏi, như đi Tây Thành, chúng ta chính là một mình thâm nhập, một khi phía Tây Trần Bình đại quân đến, phía Bắc Bạch ra bọc đánh, Đông Bắc hai thành thủ quân ra hết, chúng ta phải toàn quân bị diệt. Hừ, có câu nói, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, ngược lại hiện tại chúng ta cũng công không vào Thanh Vân, vì sao không thử một lần? Công không vào Thanh Vân, chúng ta có thể trở về trụ sở a. Tên văn sĩ kia vẫn kiên trì chính mình cái nhìn. Vương gia, hắn chắp tay tiếp tục khuyên bảo, vương gia, chúng ta hiện tại lùi lại vẫn tới kịp. Mộ Dung Vĩnh nhưng là vung tay háo đánh gãy, mở cung không quay đầu lại tiễn, bản vương phát binh bắt đầu, sẽ không nghĩ lại trở về. Hắn chậm rãi đứng lên, siết chặt nắm đấm. Lần này không phải hắn Mộ Dung Tu chết, chính là ta Mộ Dung Vĩnh vong. Vương gia không cần tiếp tục khuyên. Mộ Dung Vĩnh phất tay cắt đứt tên văn sĩ kia. Đại quân khoảng cách Tây Thành không đủ 30 dặm, liền theo phó tướng tâm ý, mặt trời lặn sau dựa vào bóng đêm yểm trợ, phái 2 vạn nhân mã đánh nghi binh Bắc Thành, còn lại tất cả mọi người theo bản vương tiến công Tây Thành, cần phải ở ngoài sáng sớm ngày ra trước bắt Thanh Vân. Là cho đến vào đêm, Bắc Thành lại nổi lên ngọn lửa chiến tranh. Tiêu Vạn Bình mang theo Quỷ Y cùng một đám thân vệ đi tới trong thành, cùng Bạch Tiêu cùng nhau. Nghe được tiếng la giết, Tiêu Vạn Bình không khỏi giữa lông mày hơi động. Giữa ban ngày mới vừa công thành, làm sao này sẽ lại tiến công? Bạch Tiêu ghi nhớ Tiêu Vạn Bình dặn, vẫn chưa sốt ruột động thân. Chẳng lẽ đối phương có quỷ cái gì? Liếc mắt nhìn sắc trời, phía chân trời đã rơi vào đèn kịt, Tiêu Vạn Bình con mắt híp lại. Nay Mộ Dung Vĩnh tất nhiên là biết, trước hừng đông sáng, như chưa đánh hạ Thanh Vân thành, vậy bọn họ thì xong rồi, lưu cho bọn họ chỉ có 2 con đường. Quỷ Y cùng Bạch Tiêu liếc mắt nhìn nhau. Sau đó nói, vương gia, xem ra bọn họ vẫn chưa lựa chọn lui lại. Không sai, nếu lần thứ 2 khởi xướng tiến công, Mộ Dung Vĩnh hẳn là được ăn cả ngã về không, nhưng bọn họ tại sao vẫn là lựa chọn tiến công Bắc Thành? Tiêu Vạn Bình thẳng trầm ngâm. Suy nghĩ thời khắc, binh sĩ báo lại. Đây là ý của Bạch Tiêu, Đông Bắc 2 thành, mặc kệ quân đảo chính có cái gì dị động, cũng phải thứ nhất thời gian báo lại cùng hắn. Bạch Tiêu bản lĩnh, bọn họ nhìn ở trong mắt, nô qua tự nhiên cùng kính đáp lại. Báo. Người binh sĩ kia đi chậm đi tới trước mặt bọn họ. Thấy Tiêu Vạn Bình đã ở, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó chào một cái. Gặp Bình Tây Vương. Miễn, nói nhanh lên, tình huống thế nào? Về vương gia, Bạch Lao nói, quân đảo chính lần thứ 2 công thành. Có thể thấy thanh bao nhiêu người? Tiêu Vạn Bình lập tức hỏi ngược lại. Binh sĩ lắc lắc đầu, bóng đêm đen kịt, bọn họ chưa châm lửa đèn, chỉ nghe thanh thế hùng vĩ, không thấy rõ bao nhiêu người, không thấy rõ nhân mã. Tiêu Vạn Bình lông mày vo thành một nắm. Trầm ngâm mấy phần, hắn lại mở miệng hỏi, ngoài thành thám từ đây, có thể có phát hiện quân đảo chính dị thường? Người binh sĩ kia vẻ mặt đau khổ đáp, về vương gia nói, quân đảo chính nhiều người, trở về thành con đường đã bị chặn, chúng ta thám tử từ lâu cùng trong thành đại quân mất đi liên lạc. Không phải còn có Tây Thành? Tiêu Vạn Bình cau mày hỏi. Tây Thành liền đón Bắc Thành quân đạo, cũng bị phe địch nắm trong tay, bất luận người nào không được thông qua. Xem ra này Mộ Dung Vĩnh cũng không hoàn toàn đúng cái mã phu. Trầm mặc chốc lát, Tiêu Vạn Bình trong lòng hơi động, lần thứ 2 hỏi, trong quân có thể có tiêu mũi tên? Có. Tức khắc sai người lấy ra hết thảy tiêu mũi tên, để cung tiến binh mang tới lên thành. Tuy rằng không biết vì vậy, nhưng người binh sĩ kia không chút do dự lĩnh mệnh. Là hắn sau khi rời đi, Tiêu Vạn Bình nhìn Bắc Tây 2 tòa thành trì một chút. Lão Bạch, đi đi Bắc Thành nhìn. Ân. Đoàn người ở thân vệ hộ tổng dưới leo lên phía Bắc tường thành, chỉ nghe tiếng la rung trời, nô qua đang chỉ huy Thanh Vân quân thủ thành. Thấy Tiêu Vạn Bình đến, nô qua lập tức trở về thân hành lễ. Miễn miễn. Tiêu Vạn Bình liên tục xua tay, trực tiếp hỏi, làm sao? Bình Tây Vương yên tâm, bọn họ không đến gần được cửa thành nửa bước. Gật gù, Tiêu Vạn Bình vẫn chưa nói thêm cái gì. Giây lát, chừng 10 đội cung tiến binh sau lưng chứa tiêu mũi tên leo lên thành. Không có lửa dầu phối hợp, những này tiêu mũi tên căn bản không có uy lực gì, ngược lại sẽ tiêu hao thủ thành khí giới. Vương gia, ngài đây là? Nô qua không rõ. Trước tiên đừng hỏi, để hết thảy binh sĩ hướng phe địch bắn một lượt tiêu mũi tên, nhanh. Tiêu Vạn Bình một mặt trịnh trọng. Là. Nô qua không do dự nữa, giơ cao thủ hạ khiến, châm lửa, bắn tên. Cung tiến binh lập tức đem tiêu mũi tên nhen lửa, hướng bên dưới thành vọt tới. Dì dào trong lúc nhất thời, đầy trời mũi tên sẽ qua, chiếu sáng bầu trời đêm. Đi tới lỗ châu mai trước, Tiêu Vạn Bình đáp ngạch nhìn kỹ. Thấy bên dưới thành tuy rằng lít nha lít nhít đều là quân đảo chính, nhưng phía sau bọn họ, nhưng là thưa thất trống vắng không có bao nhiêu đồng bạn. Nhìn qua sát cơ trải rộng, kỳ thực phô trương thanh thế thôi. Tại sao lại như vậy? Nô qua chừng mắt hai mắt, trong lòng nghi hoặc. Tiêu Vạn Bình nhưng trong lòng dùng mình, lớn tiếng hạ lệnh, Nô tướng quân, nhanh, lưu lại 5.000 người trấn thủ Bắc Thành, còn lại hết thệ Thanh Vân quân, lập tức đi Tây Thành. Tây Thành. Nô qua nhất thời không phản ứng lại, vương ra ý tứ, bọn họ muốn tiến công Tây Thành. Đừng nói nhiều như vậy, nghe theo, muộn đến chốc lát, Thanh Vân thành xong. Là. Nô qua không dám chỉ hoãn, lập tức xuống bố trí. Giây lát, hắn rơi xuống thành, mang theo 15.000 người, chạy thẳng tới thành. Chương 1142, phá thành, ngàn cân treo sợi tóc. Chương 1142, phá thành, ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Vạn Bình vẫn chưa yên tâm, tiếp tục nói, Lão Bạch, nhanh, người trước tiên chạy đi Tây Thành, chờ này quân đại quân đến, sợ là không còn kịp, nhớ kỹ, bảo đảm chính mình an toàn đồng thời, tận lực bảo vệ cửa thành. Rõ ràng. Bạch Tiêu một đầu, triển khai thân phận, lướt qua nhà dân phòng ốc, thẳng đến phía Tây mà đi. Ôi, hy vọng vẫn tới kịp. Tiêu Vạn Bình nhìn phía Tây, thở dài. Vương gia, theo đạo lý nói, Trần Bình mang theo viện quân, từ phía Tây mà đến, Bạch gia từ Đông Bắc một bên tới rồi. Này Mộ Dung Vĩnh đi công Tây Thành, không phải đem mình rơi vào vây công bên dưới, tự tìm đường chết sao? Tiêu Vạn Bình lắc lắc đầu, phủ định nói, dám tạo phản người, bao nhiêu đều có điểm kẻ liều mạng ý tứ, tiên sinh cũng nhìn thấy, bọn họ cựu công Đông Bắc 2 thành không xuống, lưu cho bọn họ cuối cùng sinh cơ, chính là lui binh. Nhưng bọn họ không những không rút lui, trái lại khiến người ta đánh nghi binh Bắc Thành, điều này nói rõ cái gì? Nghe vậy, Quỷ Y gật đầu một cái, ta biết rồi, Mộ Dung Vĩnh đem cuối cùng bảo áp ở Tây Thành. Tây Thành chỉ có bình thường 1-2 ngàn thủ thành tiền lính, hiện nay có Lão Bạch ở đây, muốn phá thành, bọn họ không cách nào từ đông bắc hai tòa cửa thành, chỉ có thể từ tây thành. Này Mộ Dung Vĩnh, lá gan rất lớn. Quỷ Y thì không khỏi cảm thán. Tiêu Vạn Bình không khỏi cười khúc khích. Dám cử binh kẻ tạo phản, lá gan tự nhiên là không nhỏ, đi thôi tiên sinh, chúng ta cũng đi tây thành nhìn. Mang theo La Thành Vương Viễn, còn có còn sót lại 100 thân vệ, Tiêu Vạn Bình nhanh chân về phía tây vừa đi đi. Cho đến nửa đường, Tiêu Vạn Bình đã mơ hồ cảm nhận được đại địa chân chiến. Sau đó, bên hai liền chuyển đến tiếng chém giết. Vương gia, bọn họ thật sự tiến công tây thành. La Thành lập tức tiến lên, Vương gia dừng lại, tiến lên nữa liền gặp nguy hiểm. Không nghĩ ngợi nhiều được, Tiêu Vạn Bình nhanh chân hướng phía trước đi đến. Hắn nhất định phải hiểu rõ tây thành bây giờ tình hình. Vương gia Vương Viễn ngăn cản La Thành, cười khổ nói, chúng ta Vương gia tính nết, ngươi còn không biết sao? Đuổi theo sát đi. La Thành thầm đủ trong lòng, nhưng hắn trước đây không phải như thế. Cũng là bởi vì hiểu rất rõ, La Thành mới trong lòng nghi hoặc. Nhưng lúc này, hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ có thể mang theo thân vệ đuổi tới. Cho đến chỗ rẽ, đoàn người rốt cục bước lên tây thành môn đối diện trường ai. Ước chừng 3 ngoài 10 trượng, cửa thành đã phá. Quân đảo chính lượng lớn tràn vào. Quả nhiên, Tiêu Vạn Bình vỗ tay một cái, vẫn là chậm một bước. Hắn phóng tầm mắt nhìn lại, thấy Bạch Tiêu cầm trong tay hàn thiết bảo kiếm, bị quân đảo chính tầng tầng vây quanh. Tuy rằng không đến nỗi bị thương, nhưng là bị bắt trụ bước chân, không cách nào đi đến nơi cửa thành trợ rút. Ở bên cạnh hắn quân đảo chính, thành hàng ngã xuống. Nhưng bọn họ ngã xuống sau, liền lập tức có đồng bạn bên cạnh cùng nhau tiến lên. Mộ Dung Vĩnh biết được Bạch Tiêu lợi hại, định dùng quân đảo chính tính mạng ngăn cản Bạch Tiêu bước tiến. Một chiêu này, xác thực có hiệu quả. Mắt thấy Bạch Tiêu dưới chân sắp chết, đã trải rộng chừng ngay, mấy không chỗ đặt chân. Quỷ Y thì không khỏi kinh ngạc thốt lên, Vương gia, lão Bạch cho dù lợi hại đến đâu, cuối cùng cũng có lực kiệt thời gian, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắn cũng nhìn ra rồi, đối phương nghĩ dùng biển người ngăn cản Bạch Tiêu. Tiêu Vạn Bình đọc lại lông mày nhìn kỹ, tạm thời không có trả lời. Thấy một bên nô qua, mang thủ hạ binh sĩ, cực lực muốn đem quân đảo chính đuổi ra thành. Có thể không làm sao, cửa thành mở ra, quân đảo chính như thủy triều tràn vào. Bọn họ ít người, căn bản là không có cách chống đối. Bá Bạch Tiêu vẽ ra một đạo kiếm khí, chém giết phía trước hơn 10 người, thừa dịp này khoảng cách, thân hình hắn bay lên không, hướng cửa thành hạ xuống. Có thể vây giết hắn quân đảo chính, lập tức xoay người lại, liều lĩnh hướng hắn chạy đi. Liên tiếp vung ra mấy kiếm, hóa giải thanh vân quân áp lực sau, Bạch Tiêu chỉ có thể lần thứ 2 quay đầu lại, ứng đối phía sau quân đảo chính. Nô qua nỗ lực chống đỡ, có thể quân đảo chính thực sự nhân số nhiều lắm, bọn họ đã từ từ bị đè ép lùi về sau. Bạch Tiêu tuy rằng như cũng dũng mãnh, nhưng ở nhỏ hẹp chừng ai, cũng bị chen chúc mà đến quân đảo chính kéo chặt lấy. Tiêu Vạn Bình có thể thấy, cho dù Bạch Tiêu cùng Nô Qua kề vai chiến đấu, cũng không cách nào ngăn cản quân đảo chính đánh vào. Trong lòng hắn than nhẹ một tiếng, sau đó không chút do dự hướng Vương Viễn nói, nhanh, để lão Bạch trở về, để Nô Qua cũng rút lui đến Long Hoa cung ở ngoài. Nghe vậy, Vương Viễn lập tức vận lên kinh lực hô to, Bạch Lão, mau chóng trở về, Nô tướng quân, dẫn người lui lại, bảo vệ Long Hoa cung. Nghe lời của Vương Viễn, Bạch Tiêu lại giết mười mấy quân đảo chính, sau đó hướng Nô Qua nói, Nô tướng quân, ta điểm trợ, các ngươi lui lại. Nô Qua tự biết nhân số quá mức cách xa, cũng không khách khí. Bạch Lão cẩn thận, rút lui. Bạch Tiêu lướt qua mọi người đỉnh đầu, đi tới chúng quân đằng trước, sau đó ngưng tụ lại toàn thân kinh lực, vẽ ra một đạo kiếm khí, truy kích quân đảo chính, lập tức ngã một loạt. Thi thể của bọn họ cản trở quân đảo chính truy kích bước tiến. Sau đó, Bạch Tiêu quay lại, đem bên cạnh quân đảo chính hết mức giết chết, thân hình nhảy một cái, hướng trường ngai lui lại. La Thành Vương Viễn từ lâu che chở Tiêu Vạn Bình cùng Quỷ Y Y, biến mất ở trường ngai bên trong, hướng Long Hoa cùng chạy đi. Nửa đường, Tiêu Vạn Bình lần thứ 2 hạ lệnh, Vương Viễn, ngươi đi Đông Thành, để Đặng Khởi mang tới hết thảy binh mã, lùi đến Long Hoa cùng. Là. Vương Viễn thoát ly đội ngũ, cấp tốc biến mất ở trường ngai. Tiếng chém giết ở bên tai không ngừng vang lên, cũng may có Thanh Vân quân lót sau, quân đảo chính không đến nỗi giết tới Tiêu Vạn Bình trước mặt. Hắn và Quỷ Y Y ở thân vệ hộ tổng dưới, hữu kinh vô hiểm, lùi đến Long Hoa cung bên trong. Thấy Tiêu Vạn Bình cảnh tượng đội vã, đầy mặt sương lạnh, thêm vào bên ngoài gào giết dầm trời. Mộ Dung Tu bắt đầu lo lắng. Bình Tây Vương, ngươi đây là? Mộ Dung Tu run rẩy từ trên ghế ngồi dậy. Giờ khắc này Tiêu Vạn Bình cũng không cố cái gì lễ nghi. Hắn chép lại Mộ Dung Tu trên bàn ấm trà, ngửa đầu đổ mấy cái. Loảng xoảng sau đó đập tầm ở dưới. Chủ quân, bọn họ từ Tây Thành công tiến đến. Cái gì? Mộ Dung Tu môi run rẩy, sắc mặt phạch một cái tử biến bạch. Công tiến đến? Từ Tây Thành? Đây là hắn cùng chúng thần toàn bộ cũng không nghĩ đến. Không sai, Mộ Dung Vĩnh được ăn cả ngã về không, tuyệt mất chính mình đường lui, nhưng cũng tìm được rồi một con đường sống, công vào thành. Này, vậy phải làm sao bây giờ? Dưới bậc quan chức lập tức loạn tung tung kèo. Tiêu Vạn Bình tùy ý liếc mắt một cái, thấy bọn họ mỗi cái hoảng loạn cực kỳ, khoanh tay dậm chân, trong lòng xem thường cười gằn. Người phản quân này lại không để ý chính mình chết sống, đi đường vòng tây thành, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Hồ Tam Hỉ đầy mặt khiếp sợ. Mộ Dung Tu không ngừng lung lay đầu, vẻ mặt nhìn qua có chút thống khổ. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình cũng chỉ có thể nói, ta đã để hết thảy thành quân lùi đến Long Hoa cung ở ngoài, hy vọng có thể thủ đến viện quân đến. Trong điện rơi vào đáng sợ vắng lặng. Chén trà nhỏ qua đi, Hồ Tam Hỉ cắn răng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn đứng dậy, chắp tay nói rằng, chủ quân, việc đã đến nước này, chớ lại cất giấu. Trải qua hắn một điểm, Mộ Dung Tu tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngươi là nói, những kia bội kiếm. Không sai, như không cần tiếp tục, e sợ sau đó, sẽ thấy cũng không có cơ hội dùng. Lời của hai người, để Tiêu Vạn Bình trong lòng hơi động. Bội kiếm. cái gì bội kiếm? Chương 1143, Hàn Thiết chân thực tâm tích. Chương 1143, Hàn Thiết chân thực tâm tích. Mộ Dung Tu liếc mắt nhìn khoảng trường, sau đó hai mắt cùng Hỗ Tam Hỉ đối diện. Chủ quân, đừng do dự, chúng ta không đường lui. Cuối cùng, Mộ Dung Tu nhắm mắt lại, gò má xương gò má động mấy lần, tựa như là làm một cái nào đó quyết định. Truyền lệnh, để bộ binh đem trong phòng kho hết thảy Hàn Thiết bội kiếm, hết mức giao cho Thanh Vân quân giết địch. Là. Bộ binh quan chức lập tức đứng ra đáp lời. Chủ quân anh minh. Hỗ Tam Hỉ chúc mừng một câu. Nghe lời của Mộ Dung Tu, Tiêu Vạn Bình híp mắt lại, khóa lại đối phương. Ta nói chủ quân, ngươi lại còn nắm chắc bài. Trong giọng nói mang theo bất mãn vẻ. Quỷ Y Y cũng cũng vẫn, quý quốc đã có Hàn Thiết bội kiếm, vì sao không còn sớm sử dụng? Tiêu Vạn Bình hướng phía trước hai bước, đầy mặt hàn ý Hàn Thiết bội kiếm. Ngươi không dự định nói một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Hắn mắt lạnh nhìn Mộ Dung Tu, trong giọng nói đã không có nửa điểm kính ý này không thể kìm được hắn không tức giận. La Tín chết trận, Thanh Vân thành ngàn cân treo sợi tóc, cái này Mộ Dung Tu còn nghĩ lá bài tẩy giấu diêm diếm. Nếu không đặng khởi chỉ huy có độ, Bạch Tiêu anh dũng vô địch, e sợ chúng tính mạng người, sớm sẽ không có. Bình Tây Vương, chớ có nổi giận, cô có nỗi khổ tâm trong lòng. Giữ miệng cười gằn, Tiêu Vạn Bình thẳng thắn kéo lên ống tay áo, ngồi xuống. Mộ Dung Tu trên mặt hiện lên một tia vẻ xấu hổ, hắn vội ba hướng Hỗ Tam Hỉ nháy mắt. Người sau hiểu ý, đi đến Tiêu Vạn Bình trước mặt, chắp tay chắp tay. Bình Tây Vương, hiện nay tình thế khẩn cấp, quân đảo chính sắp đến Long Hoa Cung, ngươi xem việc này, có thể hay không chờ bình định lại cùng ngài giải thích? Không. Tiêu Vạn Bình lập tức nói phủ định. Liên quan đến Hàn Thiết, Tiêu Vạn Bình ngoại trừ trong lòng tức giận bên ngoài, phải tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Nếu bí ảnh đường thả ra Hàn Thiết tình báo là giả, hiện nay Mộ Dung Tu trên tay, vậy mà lại có Hàn Thiết bội kiếm. Hơn nữa nhìn đi tới, còn không thiếu. Tiêu Vạn Bình có thể nào buông tha? Quân đảo chính có Thanh Vân quân chống đỡ, trong thời gian ngắn giết không tiến bảo, các ngươi như sốt ruột, vậy thì nhanh lên giải thích. Dáng dấp kia nhìn qua, là không nghe chân tướng thể không bỏ qua. Bất đắc dĩ, Mộ Dung Tu chỉ có thể cường tự bỏ ra vẻ tươi cười, đi tới Tiêu Vạn Bình trước mặt. Bình Tây Vương, bộ binh trong phòng kho, xác thực có một nhóm Hàn Thiết bội kiếm, nhưng bao bọc nhiều năm, cô nhất thời lại cũng đã quên. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình khẽ miệng rắc. Là đã quên, vẫn là thấy bản vương ở, không dám lấy ra a. Mộ Dung Tu ngượng ngùng nở nụ cười, hắn biết lấy tâm tư của đối phương là quyết định lựa không được. Ôi, cũng được, Bình Tây Vương chân tâm giúp đỡ, cô như giấu giếm nữa, vậy thì có điểm không hiền hậu. Dựa hai lắng nghe, Tiêu Vạn Bình so cái xin mời tư thế. Kỳ thực đám này Hàn Thiết trường kiếm đã phong tồn gần 10 năm, sở dĩ không dám lấy ra, nói vậy Bình Tây Vương cũng rõ ràng, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội đạo lý. Ngươi sợ hắn nước mơ ước? Không sai. Mộ Dung Tu chắp hai tay sau lưng, xoay người ở trong điện đi qua đi lại. Hàn Thiết bội kiếm, tuyệt thế lưỡi dao sắc cũng, một khi hiện thế, ta Mộ Dung thị đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh, thậm chí vong tộc diệt quốc cũng chưa biết chừng. Xác thực, một khi Viêm Vệ Lương Tam Quốc biết Hàn Thiết ở trong tay Mộ Dung thị, không được làm lớn chuyện. Tiêu Vạn Bình vừa bắt đầu liền hiểu rõ Mộ Dung Tu ý nghĩ, chỉ có điều giả bộ giận dữ, là muốn biết được một ít dấu ở đáy lòng bí ẩn. Có bao nhiêu đêm? Tiêu Vạn Bình vẫn là sắc mặt lạnh lùng, tiếp tục hỏi. Mộ Dung Tu biết, hiện tại dựa cả vào Đặng Khởi cùng Bạch Tiêu chống, không chút nào dám đối nghịch với Tiêu Vạn Bình. Hắn chỉ có thể thật lòng trả lời, hai vạn đêm. Khí hít một hơi, Tiêu Vạn Bình híp mắt lại. Hai vạn đêm, xem ra chủ quân trong tay Hàn Thiết không ít. Hắn nói thăm dò. Mộ Dung Tu mở ra tay, không còn, mất giáo, cô như có nửa câu lời nói dối, gọi ta Mộ Dung thị con dân đời đời làm nô. Câu này thề độc nói chuyện, Tiêu Vạn Bình tạm thời lựa chọn tin tưởng. Toàn bộ dùng để chế tạo bội kiếm. Hắn lần thứ hai hỏi. Hàn Thiết không còn, không có nghĩa là cũng chỉ có này hai vạn đem Hàn Thiết trường kiếm. Ngoại trừ kia hai vạn đem bội kiếm, chính là Bạch Tráng Sĩ hiện ở trong tay này thanh Hàn Thiết bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này tiêu tốn Hàn Thiết, đủ để chế tạo mấy ngàn thanh Hàn Thiết bội kiếm. Đây là vì sao? Tiêu Vạn Bình nhất thời hứng thú. Không dối gạt Bình Tây Vương, cái này Hàn Thiết bảo kiếm là đương đại một tên thợ chế tạo, hắn hao tốn gần thời gian 2 năm, thử không dưới 100 lần, mới thành công chế tạo ra như vậy một cái chém sắc như chém bùn, suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, mà lại cứng cỏi vô cùng bảo kiếm đến. Cái này Hàn Thiết bảo kiếm, vừa bắt đầu là cô bội kiếm, sau đó La Tín lập công lớn, cô lại không hiểu võ nghệ, giữ ở bên người cũng là lãng phí, liền đưa nó ban cho La Tín, mà bây giờ nói đến đây, Mộ Dung Tu ngừng mấy tước. Thanh bảo kiếm này, tựa hồ tìm tới càng thích hợp chủ nhân. Những việc này, Tiêu Vạn Bình là không quan tâm, hắn trái lại lưu ý nổi lên cái kia tên thợ. Không được giấu vết nhìn Quỷ Y Y một cái, Tiêu Vạn Bình lập tức hỏi, tên kia thợ là ai? Mộ Dung Tu ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Tiêu Vạn Bình sẽ hỏi cái này không quan hệ đau khổ vấn đề. Mắt thấy ngoài cung tình thế khẩn cấp, hắn không dám kéo dài thời gian, lập tức liền không chút nghĩ ngợi trả lời, người này là thợ tạo đại sư, đương đại tiếng tăm lừng lẫy, chỉ có điều sau đó chẳng biết vì sao, mai danh nhận tích, hắn họ Ngô, tên Dã. Không biết Bình Tây Vương có thể hay không nghe qua. Ngô Giá, quả nhiên là Ngô Giá chế tạo bảo kiếm, chẳng trách như vậy sắc bén. Tiêu Vạn Bình híp mắt lại, chú ý tới bên cạnh Quỷ Y thì hắn đã không tự giác nắm chặt song quyền, con mắt đỏ chót, thân thể không thể ngăn chặn run rẩy. Hàn Thiết bảo kiếm, trong tay Bạch Tiêu Hàn Thiết bảo kiếm, dĩ nhiên là hắn phụ thân tự tay chế tạo. Vận mệnh quá mức kỳ diệu. Tiêu Vạn Bình vô bờ vai của hắn, ra hiệu hắn tỉnh táo lại. Quỷ Y thì cường tự ấn xuống trong lòng sóng lớn, sâu hút vài hơi khí. Vị tiên sinh này, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Tu chú ý đến Quỷ Y thì dị thường, không khỏi nói hỏi. Không có chuyện gì, hắn chỉ là bị bên ngoài quân đảo chính sợ rồi mà thôi. Tiêu Vạn Bình tùy ý giật cái lời nói dối. Mộ Dung Tu gật gù, trên mặt lần thứ hai hiện lên sầu lo. Bình Tây Vương, đây cũng là sự thực, cũng không phải là cô có ý định che giấu, thật sự là vạn bất đắc dĩ. Giơ tay lên, Tiêu Vạn Bình ra hiệu lý giải, nhưng ngay sau đó hắn lại nói, những này hàn thiết là ở cái nào tìm được? Vậy là cái gì thời điểm tìm được? Mộ Dung Tu trả lời, đây là một tòa hàn thiết quặng mỏ, đại khái 10 năm trước, câu người ở cực hoàng chi địa tìm được. 10 năm trước? Lại là 10 năm trước. 10 năm trước, Lương Đế cũng phái ra 20 người đi cực hoàng chi địa tìm kiếm hàn thiết, nhưng kết quả là, này 20 người toàn bộ bị mưu sát. Nhưng Mộ Dung Tu người, ở 10 năm trước, nhưng lấy được hàn thiết. Chẳng lẽ trong này có liên quan gì? Chẳng lẽ nói, này 20 người chính là bị người của Mộ Dung Tu diệt khẩu? Quả thật có khả năng này, Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm nghĩ. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như việc này là Mộ Dung Tu từ trong làm có dễ, hắn đều có thể che giấu thời gian tuyến, hà tất như thực chất báo cho là 10 năm trước. Không hợp lý, không nghĩ ra, Tiêu Vạn Bình trong lòng lại thêm một tầng nghi ngờ. Hết thảy hàn thiết, gần đủ chế tạo 2 vạn đem bộ kiếm, cùng một thanh bảo kiếm, xem ra này mạch hầm mỏ cũng không lớn. Tiêu Vạn Bình hỏi lại. Hắn nỗ lực tìm ra một ít manh mối, dù sao việc quan hệ chị em Sơ Tự Uyên phụ thân, Sơ Nướng Văn. Chương 1144, lại là ông lão này, chạy mau. Chương 1144, lại là ông lão này, chạy mau. Phía trước một chương có lỗi nhỏ, 10 năm trước Lương Đế phái ra đi tìm hàn thiết, là 20 người, không phải 10 cái, sáng sớm 9 giờ trước đuổi theo đọc, khả năng xem ngã ba, 9 giờ sau nhìn người không ảnh hưởng. Bình Tây Vương nói không sai, tòa này hàn thiết quặng mỏ cũng chẳng có bao nhiêu, lúc đó cô lấy được tin tức, liền tức khắc sai người đi tới khai thác, không tới 2 tháng, liền đã toàn bộ khai thác xong xuôi, trong âm thầm trở về Thanh Vân Thành. Mộ Dung Tu nói, khẽ thở dài một cái. Khi đó, Viêm Lương mới vừa lên ngọn lửa chiến tranh, cô lập khắc ý thức được, những này hàn thiết vô cùng có khả năng mang đến cho Mộ Dung thị thai ương ở đầu, tiện bí mật sai người, suốt đêm đánh hàn thiết tạo thành 2 vạn đem bội kiếm, nấp trong phòng kho. Về phần La Tín này thành Tiêu Vạn Bình tiếp nhận câu chuyện, 1-2 đem hàn thiết bảo kiếm hiện thế, sẽ không đưa tới mơ ước, người khác chỉ có thể cho rằng chủ quân là ngẫu nhiên đoạt được. Đang là như thế này, tuy rằng trong lòng còn có nghi vấn, vì sao hàn thiết bị Mộ Dung thị phát hiện là ở 10 năm trước? Thời gian này, cùng Lương Đế phái ra kia 20 người, thời gian đang cướp, trong này có thể hay không có liên quan gì? Nhưng Tiêu Vạn Bình biết, bây giờ không phải là truy vấn tận cùng thời gian. Trước tiên ngăn trở quân đảo chính là việc cấp bách. Bên ngoài tiếng chém liệt, càng mãnh liệt, 2 vạn đem hàn thiết bội kiếm đã vào tay Thanh Vân quân. Bọn họ tạm thời chặn lại rồi quân đảo chính thế tiến công. Len ken len ken len ken quân đảo chính binh khí đụng vào hàn thiết bội kiếm, tất cả đều bị chém đứt, tùy theo mà đến, liền là đối phương giống như ăn cháo tàn sát. Thấy thế, Mộ Dung Đĩnh trừng lớn hai mắt. Bọn họ dùng là cái gì binh khí, như vậy sắc bén? Hắn chỉ vào kia 2 vạn Thanh Vân quân hỏi. Lúc này, quân đảo chính bên này tướng lĩnh hoàn toàn nhíu mày. Tên văn sĩ kia càng là đầy mặt lo lắng, thỉnh thoảng nhìn sát trời, tính toán thời gian. Vương gia, này sợ là Mộ Dung Tu giấu đòn sát thủ, này Long Hoa Cung, trong thời gian ngắn sợ là không đánh vào được. Hắn nói nhắc nhở. Ừ, bản vương cũng không tin, binh lực gấp 3 với địch, này kẻ hèn mọn này một tòa Long Hoa Cung, chúng ta liền không vào được. Văn sĩ chắp tay quên đủ, vương gia, này lưỡi dao sắc lợi hại, thêm vào có ông lão kia, này Long Hoa Cung trong thời gian ngắn, sắc thực không đánh vào được, sắc trời đem sáng, e sợ đối phương viện quân sắp tới, chúng ta hiện tại từ Đông Thành rút khỏi, còn có thể có đường sống. Lui lại. Mộ Dung Vĩnh đầy mặt hàn ý, hắn rút ra bội kiếm, chỉ vào tên văn sĩ kia. Thật vất vả tấn công vào Thanh Vân, Long Hoa Cung gần trong gang tấc, ngươi để bản vương lui lại. Nói xong, hắn giận quát một tiếng, trường kiếm chém về phía tên văn sĩ kia. Phù ngục đáng thương tên văn sĩ kia chút nào không phòng bị Mộ Dung Vĩnh chém xuống đầu, lăn xuống trên mặt đất. Ai dám nói lui lại người, giết không tha. Tình cảnh lần này, để lòng sinh ý lui một đám tướng sĩ, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Tất cả mọi người không dám tiếp tục có dị nghị. Chư vị huynh đệ, chúng ta đã không có đường lui, theo bản vương giết tiến vào Long Hoa Cung. Giết! Lôi kéo cổ họng hô to, Mộ Dung Vĩnh cơ bội đao, gia nhập chiến đoàn. Những tướng lãnh kia tự nhiên cũng phải theo gia nhập chiến cuộc. Chỉ có điều, có 2 vạn đem hàn thiết bội kiếm ra chỉ, thêm vào Bạch Tiêu ở bên. Tuy rằng chỉ có 4 vạn người, nhưng như cũng đem Long Hoa Cung thủ đến như thùng sắt. Rốt cục, kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi đại địa. Phía đông nổi lên một tia bạch. Dầm 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 phía tây đại địa khe run. Trần Bình mang theo 5 vạn đại quân, cuối cùng cũng coi như giết tới. Chư vị huynh đệ, theo ta chu diệt phản tặc. Hắn xông lên trước, đi tới phản tặc phần sau, bên hông trường thương vung dậy. Tiếng vó ngựa nát, bao bọc như dã thú gào thét, đã tới quân đảo chính trước mắt. Thân thương như thanh long ra huyền, một điểm hàn mang như tia lửa văng khắp nơi, đem bên cạnh quân đảo chính mổ bụng phá bụng. Đang, đầu súng chút nào không đình trệ, đụng tức vong. Trường thương ở trong tay Trần Bình, tựa như tia chớp nhanh chóng chém vào. A thoáng chốc, quân đảo chính kêu rên nổi lên bốn phía, kêu thảm thanh trải rộng. Viện quân đến, giết chết này quân phản tặc. Đặng Hợi phất tay hô to. Nơi xa Bạch Tiêu gặp được Trần Bình thương pháp, không khỏi híp mắt lại. Chẳng trách Mộ Dung Tu để người này đi thủ Thái Chu Quan, bừng dũng manh cực kỳ. Mộ Dung Vĩnh quay đầu lại liếc mắt nhìn, tà tâm chưa chết. Hắn không cam lòng, còn kém một bước, hắn là có thể bước vào Long Hoa Cung. Liền một bước, cắn răng, hắn liều lĩnh tiếp tục hướng về Long Hoa Cung đánh tới. Chỉ phải bắt được Mộ Dung Tu, thế cuộc còn có thể xoay chuyển. Các anh em, chúng ta đã không còn đường lui, chỉ có giết tiến vào hoàng cung mới có sinh cơ, giết. Nhưng lúc này quân đảo chính từ lâu hoàng hồn, mặc cho Mộ Dung Vĩnh làm sao điều động sĩ khí, đều là chuyện vô bổ. Bọn họ hai mặt thù địch, bị giết đến liều xiềng. Thêm vào kia 2 vạn trong tay Thanh Vân quân hàn thiết bội kiếm, côn đảo chính máu chảy thành sông, không ngừng ngã xuống. Trải qua nửa canh giờ, mắt thấy người của mình tử thương hơn nửa, Mộ Dung Vĩnh Tâm chìm đến đáy vực. Vương gia, chúng ta không đánh vào được. Bên cạnh phó tướng lôi kéo cả người máu đen, tóc hai bù xù Mộ Dung Vĩnh nói rằng, liếc mắt nhìn bên cạnh binh sĩ, bọn họ thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Tiên hậu giáp kích dưới, đám người kia dường như đợi làm thịt cựu con bình thường, không còn sức đánh trả chút nào. Thậm chí đã có một đám người hướng về đông bắc hai cái phương hướng chạy tán loạn. Trong lòng biết không thể cứu vãn, Mộ Dung Vĩnh dừng lại sát phạt. Hắn ngơ ngác nhìn phía đông một màn kia mới lên ánh nắng ban mai, tiếng la giết ở bên tai vang vọng, hắn nhưng mảnh mặt làm ngơ. Trong lúc nhất thời, ảo não hối hận đủ đều xông lên đầu. Xeo một mũi tên nhọn hướng Mộ Dung Vĩnh chán phong tới, Mộ Dung Vĩnh không hề hay biết. Vương gia cẩn thận. Phó tướng múa đao chặn đi lưới dao sắc. Ngay sau đó, hắn cũng lại liều lĩnh, lôi kéo Mộ Dung Vĩnh, liền chạy về phía bắc thành. Góc đường, trước tiên chạy tán loạn quân đảo chính, lại đột nhiên từng cái ngã xuống đất. Trường ngay một bên, đột nhiên tuôn ra mấy trăm nam tử. Bọn họ tất cả đều thân mang trường sam màu xanh, trong tay mỗi người nắm binh khí, sắc mặt hờ hững, vây giết tới. Thấy này quần nam tử giơ tay chém xuống, chính là mấy người đầu rơi, nhưng trên mặt bọn họ như cũng không có bất kỳ chập trùng. Giết địch thời gian, bọn họ thậm chí chợt hiện chuyển xê dịch, sợ máu tươi rơi trên mình thanh y liễu bệnh ra, là bệnh ra. Giết địch lô qua, gặp được nhóm người này, không khỏi hô to. Nghe nói như thế, thanh vân quân sĩ khí đại trấn. Có thái chu quan quân coi giữ, có bệnh ra, bọn họ tự biết thắng lợi đã tới tay. Dẫn đầu kia hai vạn tên tinh nhuệ tiếp tục cầm trong tay hàn thiết bội kiếm, chém giết tan tác quân đảo chính. Bạch Tiêu vẫn luôn đứng ở bên cạnh Đặng Khởi, cùng hắn kể vai chiến đấu. Đây là ý của Tiêu và Bình. Đặng Khởi, hay là sau khi trở lại Vị Ninh, có tác dụng lớn, cũng không thể để hắn liền chết như vậy. Bạch lão, Mộ Dung Vĩnh thật giống ở đây. Đặng Khởi ngồi ở trên ngựa, đưa mắt biến vọng, tìm được rồi Mộ Dung Vĩnh bóng người. Chính ngươi cẩn thận, ta đi một chút sẽ trở lại. Bạch Tiêu dứt tiếng, thân hình nhảy một cái, đạp quân đảo chính đầu, chạy thẳng Mộ Dung Vĩnh. Lúc này, quân đảo chính chỉ lo thoát thân, cái nào có tâm sự đi ngăn cản Bạch Tiêu. Không tới mấy tức, Bạch Tiêu như thần ma bình thường, phóng lên trời. Hàn Thiết bảo kiếm ra khỏi vỏ, chiếu đến ánh nắng ban mai, né qua cùng nhau hào quang màu vàng. Vũ kiếm làm rồng gầm, hướng về Mộ Dung Vĩnh chém bổ xuống đầu. Vương gia cẩn thận. Bên cạnh kia phó tướng muốn rút ra bội đao đón đỡ. Có thể sau một khắc, xì xì thân hình của hắn đã bị chém thành hai khúc. Hắn đến rồi, lại là ông lão này, chạy mau. Một đám quân đảo chính, từ lâu thấy được Bạch Tiêu lợi hại, phát một tiếng gọi, tan tác như chim ong. Chương 1145, thu phục Mộ Dung thị. Chương 1145, thu phục Mộ Dung thị. Như bình thường tác chiến, Bạch Tiêu không thể như vậy dễ như ăn cháo, liền tới gần Mộ Dung Vĩnh. Coi như hắn có thể bay lên không, nhưng trường thương trận, cái khiên binh, đao kiếm võng, thậm chí biển người, những này nếu một hạng, đều có thể ngăn cản Bạch Tiêu bất tiến. Một khi hạ xuống chúng quân vòng đây, Bạch Tiêu luôn có lực kiệt thời gian. Bởi vậy, hắn vẫn chưa kích động, chỉ ở bên ngoài Long Hoa Cung, ngăn cản quân đảo chính bước chân. Nhưng lúc này, hắn thấy quân đảo chính tan tác, đối phương căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu vây giết trận hình. Hắn không chút do dự hướng Mộ Dung Vĩnh giết đi. Quả nhiên, Bạch Tiêu dễ dàng liền giết kia phó tướng, thân hình rơi vào bên người Mộ Dung Vĩnh. Nhìn thấy Bạch Tiêu, Mộ Dung Vĩnh ra mặt hơi co giật. Người rốt cuộc là ai? Hắn chỉ vào Bạch Tiêu hỏi một câu. Bạch Tiêu không đáp, Hàn Thiết bảo kiếm vẽ ra, xóa sạch trong tay hắn binh khí, sau đó hai chân cách mặt đất, đi đến Mộ Dung Vĩnh lập tức. Hắn đem bảo kiếm nằm ngang ở cổ đối phương trên, Mộ Dung Vĩnh căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Sau đó, Bạch Tiêu ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu. Đại Viêm Bạch Vân Tông tông chủ, Bạch Tiêu. Nghe nói như thế, Mộ Dung Vĩnh một đôi mắt đột nhiên trợ to. Ngươi thế nào lại là Viêm nói đến đó? Hắn chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh. Xì xì một thanh âm vang lên. Sau một khắc, Mộ Dung Vĩnh liền nhìn thấy chính mình không còn đầu thân thể, vẫn ngồi ở trên ngựa. Lại qua đến mấy tức, hắn liền triệt để mất đi ý thức. Mộ Dung Vĩnh đã bêu đầu, người đầu hàng không giết. Tay phải nắm Mộ Dung Vĩnh thủ cấp, Bạch Tiêu đứng ở trên ngựa hô to. Một đám quân đảo chính thấy Mộ Dung Vĩnh bị giết, bọn họ triệt để thất thần, thậm chí ngay cả chạy trốn đều quên. Hai chân phảng phất bị đóng ở tại chỗ bình thường. Người đầu hàng không giết. Trần Bình cùng Đặng Khởi nô qua ba người, cũng dồn dập ngừng tay bên trong binh khí, nhấc tay hô to. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Trong lúc nhất thời, tiếng la rung trời chật địa, truyền đến Long Hoa cùng bên trong. Ta hàng rồi này quần quân đảo chính, vốn là vàng cao lẫn lộn, thấy Mộ Dung Vĩnh bị giết, đâu còn có nửa phần lòng phản kháng. Một người ném mất trong tay binh khí, bị trên mặt đất. Loảng xoảng ngay sau đó, vô số người nói theo. Không tới chốc lát, còn sót lại quân đảo chính, tất cả đều bỏ vũ khí đầu hàng, chật ních nửa cái thanh vân thành. Mắt thấy đại thế đã định, Bạch Tiêu ánh mắt lần thứ hai siêu tầm Bạch gia đám người kia. Hắn tựa hồ đối với thần bí này gia tộc khá cảm thấy hứng thú. Có thể đám người kia sớm đã biến mất ở đầu đường cuối ngõ, không thấy tăm hơi, lại như chưa từng xuất hiện bình thường. Bạch Tiêu lông mày nhẹ méo, thú vị. Trần Bình tức khắc sai người, đem hết thể quân đảo chính trói buộc, lại mệnh thanh vân quân diệt trong thành lửa lớn. Ngay sau đó chính là thanh lý sát chết. Trường ngai bị nhuộm đỏ, trên đất tích máu, có tới một đốt ngón tay dày, mỗi rơi một cước, không phải là bị dính lấy, chính là dễ dàng trượt chân. Nam, 6 vạn nhân mã, bỏ ra đại thời gian nửa ngày, mới đưa chiến trường bước đầu thanh lý xong xuôi. Long Hoa cung bên trong, Mộ Dung Tu đầy mặt bình quang, như biến thành người khác. Nhìn dưới bậc Trần Bình nô qua, lại quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh Tiêu Vạn Bình Bạch Tiêu cùng Đặng Khởi. Hắn cầm chén rượu lên, đi tới dưới bậc, quay về bốn người nói, "Này dịch toàn do bốn vị, cô đã cảm ơn. Chủ quân, việc nằm trong phận sự, không cần như vậy. Trần Bình trước tiên trả lời. Nỗ lực vài câu sau, Mộ Dung Tu tùy tiện nói, Trần Bình, Thái Chu quan không thể không có ngươi, tức khắc trở về, cô ban thưởng sau đó liền đến. Đa tạ chủ quân. Trần Bình xoay người, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Vạn Bình một chút. Hai người đều gật đầu hỏi thăm. Sau đó, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chân rời đi. Nô qua, để Thanh Vân quân một lần nữa canh gác các nơi cửa thành, trấn an được dân chúng trong thành. Là, Mộ Dung Tu cũng không có hỏi tình huống thương vong, dù sao còn có Tiêu Vạn Bình ở đây. Nhưng hắn nhưng đi tới trước mặt Đặng Hởi, cười nói, Đặng tướng quân chỉ huy có độ, bạch tráng sĩ anh dũng vô song, cô lần này nhờ có các ngươi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Chủ quân không cần như vậy, ta chỉ là bảo vệ vương gia thôi. Đặng Hởi như thực chất trả lời. Vâng vâng vâng, Mộ Dung Tu ngượng ngùng nở nụ cười, căng hỏi tiếp, xin hỏi Nguyệt Hoa quân thương vong mấy phần? Đặng Hởi không nghi ngờ có hắn, như thực chất trả lời, chết rồi 2000 người đến. Lúc tác chiến, hắn cũng không đốc, cũng không để Nguyệt Hoa quân trùng ở phía trước. Hiện nay còn lại 5000 gia mặt nhân mã, chỉ cần hộ tống Tiêu Vạn Bình trở lại Bị Ninh. Làm ra một bộ thương tiếc vẻ, Mộ Dung Tu lắc đầu thở dài. Những này anh hùng, cũng là vì cô, vì Mộ Dung thị, chỉ tiếc hiện nay Mộ Dung thị tình hình tai nạn lan đến, quốc khố chống bằng ai. Tiêu Vạn Bình không muốn đánh trống lảng, phất tay cắt đứt lời của Mộ Dung Tu. Chủ quân không cần khách khí, những người này trợ cấp hậu sự, tiểu vương thì sẽ thích đáng xử lý. Như vậy, liền làm phiền Bình Tây Vương. Gật gù, Tiêu Vạn Bình khẽ mỉm cười, hắn liếc mắt nhìn Triệu Thần, sau đó nói, hiện nay Thanh Vân đã định, chư vị chẳng lẽ không nên xuất cùng, giúp đỡ Thanh Vân quân khắc phục hậu quả. Thấy vậy, Mộ Dung Tu lúng túng nở nụ cười. Hắn tự nhiên biết Tiêu Vạn Bình dụng ý bất đắc dĩ, hắn vung tay lên, đều trở lại, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Là, chủ quân, chúng thần xin cáo lui. Đoàn người cuối cùng cũng coi như rời đi đại điện. Trong điện, chỉ còn lại Mộ Dung Tu, Hồ Tam Hỷ cùng Tiêu Vạn Bình và người. Tiêu Vạn Bình nói, chủ quân, Vĩnh Vương vượt nhưng đã đền tội, kia lúc trước đáp ứng việc khoát tay, Mộ Dung Tu ngắt lời của Tiêu Vạn Bình. Nếu tránh không khỏi, vậy liền hào phóng đáp lời, đem vận mệnh của Mộ Dung thị áp tại đây Lưu Tô trên mình. Nghĩ đến điểm này, Mộ Dung Tu không chần chừ nữa. Bình Tây Vương yên tâm, cô nói chuyện giữ lời, chiếu thư đến. Tiêu Vạn Bình đem trong lòng chiếu thư lấy ra, đưa cho Mộ Dung Tu. Đi tới án bên cạnh bàn, hắn từ trưởng ấn thái giám nơi đó lấy ra nước ấn, âm dùng sức chùm lên trên chiếu thư. Sau đó, hắn để thái giám đem chiếu thư đưa trả lại cho Tiêu Vạn Bình. Hiện nay, Mộ Dung thị cùng Bình Tây Vương đã ở trên cùng một chiếc thuyền, mong rằng Bình Tây Vương trông nom. Trong mắt Hàn Mang né qua, Tiêu Vạn Bình trong lòng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Có phần này chiếu thư, Mộ Dung Tu nghĩ không nghe theo chính mình hiệu lệnh cũng không được, nhất định không cho chủ quân thất vọng. Tiêu Vạn Bình vừa chắc tay, đem chiếu thư thu vào trong lòng. Hồ Tam Hỷ lập tức ra khỏi hàng nói rằng, chủ quân, ngài cùng Bình Tây Vương, 3 ngày nay tới nay, cũng không nghỉ ngơi thật tốt qua, hiện nay phản loạn đã bình, hay là trước được nghỉ ngơi đi. Trải qua hắn nói chuyện, Mộ Dung Tu cũng thấy cơn buồn ngủ kéo tới, mí mắt trầm trọng. Hồ tướng nói thật là, người đến, an bài Bình Tây Vương, và ở Duyệt Lung Trang. Quan dịch bị hủy, Tiêu Vạn Bình và người, cũng chỉ có thể ở tạm trong cung. Duyệt Lung Trang, kỳ thực cũng chỉ là một chỗ sân trước ngôi nhà chính. Tiêu Vạn Bình sắc thực mệt mỏi, trở lại phòng ngủ sau, ngã đầu ngủ nhiều, cho đến trời tối. Mộ Dung Tu nhìn dáng dấp còn không có lên, cũng không thiết tiến chiêu đãi, chỉ là để cung nữ đưa tới đồ ăn. Trên bàn, Tiêu Vạn Bình lôi kéo Bạch Tiêu cùng Quỷ Y Y cùng uống. Ngươi dự định lúc nào khởi hành về Vị Ninh? Không có người ngoài, Quỷ Y Y cũng không cố ý xưng hô, trực tiếp hỏi. Để Nguyệt Hoa quân nghỉ ngơi một ngày, ngày mai khởi hành. Ngày mai? Quỷ Y Y gật đầu trầm ngâm, khoảng cách phu nhân Lâm Bồn còn có 17 ngày, trở lại không có lương xe cũng là được rồi. Chương 1146, trong lòng có cái suy đoán. Chương 1146, trong lòng có cái suy đoán. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình nhịn không được cười lên một tiếng. Tiên sinh, đó là ta phu nhân, trong lòng ta kế tính toán thời gian đây. Bạch Tiêu đới khẩu cải xanh, thuận miệng phụ họa, chính là, ngươi so với vương gia còn căng thẳng. Đùng Quỷ Y Y đánh Bạch Tiêu đầu, giả bộ cả giận nói như thế nào đây? Bạch Tiêu cười ha ha, nói lỡ, là ta nói lỡ. Phu nhân ở Hương Dương, chính là chịu nhiều đau khổ, sắp lâm buồn, vương gia có thể ở bên người là tốt nhất, huống chi hiện tại Vị Ninh gió nổi mây vẩn, vẫn là sớm chút trở lại tuyệt vời. Quỷ Y Y nói, ba người như là lại nhảy việc nhà bình thường, để Tiêu Vạn Bình quá cảm giác tấm ấm. Ta biết, nguyên bản ta cũng muốn ngày mai liền đi, nhưng còn có một việc chúng ta cần giải quyết, lúc này mới đẩy trễ một ngày. Chuyện gì? Hai người đồng thời hỏi. Để đua xuống, Tiêu Vạn Bình híp mắt lại. Các ngươi có từng chú ý tới, Mộ Dung Tu lấy được hàn thiết là ở 10 năm trước, thời gian này không khỏi quá trùng hợp. Nghe nói như thế, Quỷ Y Y cũng gật đầu. Ta chú ý tới, 10 năm trước, Lương Đế cũng phái ra 20 người đi tìm, cuối cùng đều không tên bị giết, trong này sợ không phải có liên quan gì. Còn có một thời gian điểm, cũng phi thường trùng hợp. Người nào? Bạch Tiêu không chút nghĩ ngợi hỏi. Tiêu Vạn Bình lườm hắn một cái, tiếp tục nói, ở Vị Ninh ta đã nói qua, nha đầu phụ thân Sơ Hướng Văn là ở 18 năm trước quăng đi các nàng tỷ đệ, rời đi ẩn tiên cốc, mà Mộ Dung Tu con gái, Mộ Dung Nguyệt cũng là ở 18 năm trước chịu nhục, nhảy giếng mà chết. Một là 10 năm trước, một là 18 năm trước, trong này cũng đều có Sơ Hướng Văn, vì vậy nói đến đây, Tiêu Vạn Bình hít sâu một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi. Ta có một suy đoán. Hai người tất cả đều để đũa xuống, một mặt trịnh trọng nhìn Tiêu Vạn Bình, đang mong đợi hắn lại có cái gì suy đoán kinh người. Nhìn hai người một chút, Tiêu Vạn Bình không khỏi cười nói, các ngươi liền không hỏi một chút, ta rốt cuộc là cái gì suy đoán? Bạch Tiêu thật lòng đáp, trong ngày thường hỏi có thêm, ngươi cũng thừa nước đục thả câu, không bằng không hỏi, để tự ngươi nói đi ra. đối với, chính là không muốn để cho ngươi quá mức khoe khoang. Quỷ Y Y phụ họa. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình vuốt gò má lắc đầu cười to. Tiếng cười ngừng lại, hắn nói ra trong lòng suy đoán. Ta đoán, này Sơ Lương Văn là Mộ Dung thị mật điệp, năm đó Mộ Dung Nguyệt bỏ mình sau khi, hắn phụng Mộ Dung tu mệnh lệnh, trà trộn vào Bắc Lương triều đình, tùy thời trả thù. Trong vòng mấy năm, hắn thuận lợi trà trộn vào Bạch Long vệ, làm tới lữ chính, cũng không định đến, lại bị Lương đế bí mật tuyển chọn, phó cực hoang chi địa tra xét Hàn Thiết. Cuối cùng, ở 10 năm trước, này 20 người tìm tra được Hàn Thiết tam tích, Sơ Lương Văn đem tin tức này báo cáo cho Mộ Dung Tu, mà Mộ Dung Tu thì lại phái người bí mật đem này 20 người đều diệt khẩu. Nghe xong Tiêu Vạn Bình suy đoán, Bạch Tiêu gật đầu liên tục. Hợp tình hợp lý, nhất định là như vậy. Hắn một bữa án bàn, ra kết luận. Quỷ Y Y nghe xong, nhưng cau mày lắc đầu. Vương gia này suy đoán, tuy rằng hợp tình lý, nhưng có một chút nói không thông. Điểm nào? Theo nha đầu nói tới, hắn phụ thân Sơ Lương Văn, từ nhỏ là ở Ẩn Tiên Quốc lớn lên, làm sao trở thành Mộ Dung Tu mật điệp? Khẽ mỉm cười, Tiêu Vạn Bình đáp, tiên sinh, ngươi đừng quên, nha đầu cả nhà bọn họ tử, chính là ba đời đều bái ở Thiên Cơ Tử danh nghĩa. Quỷ Y Y sư từ Thiên Cơ Tử lúc, căn bản không cùng Sơ Lương Văn đánh qua đối mặt. Chớ nói chi là Sơ Lương Văn hắn phụ thân, một nhà ba đời. Bạch Tiêu trầm ngâm mấy phần, đột nhiên phản ứng lại, vương gia là ý nói, Sơ Lương Văn phụ thân cũng chính là nha đầu gia gia, là Mộ Dung Tu người. Không sai. Tiêu Vạn Bình gật đầu giải thích, ta đã từng hỏi dò qua nha đầu, gia gia nàng đục danh, có thể nàng nhưng nói với ta, nàng chưa từng gặp gia gia, sau khi nàng nỗ lực hỏi qua Thiên Cơ Tử, cũng bị Thiên Cơ Tử lấy các loại lý do từ chối, không chịu nói cho hắn biết. Thần bí như vậy. Bạch Tiêu nhíu mày lại. Sau đó nhìn về phía Quỷ Y Y, tiên sinh, ngươi khi đó học ý lúc, lẽ nào Thiên Cơ Tử cũng không nói cho ngươi những này chuyện cũ? Sư phụ hắn chưa bao giờ sẽ nói đâu đâu, không quan hệ học nghệ việc, hắn càng là không nhắc tới một lời, lúc đó bên cạnh hắn cũng chỉ có nha đầu kia tỷ đệ, lao nhân ra người, thậm chí không cho ta cùng này hai hải tử từng có tiếp xúc nhiều. Cũng bởi vậy, học nghệ nhiều năm, ta cùng này tỷ đệ hai người đã nói, e sợ không cực kỳ mười câu. Điều này cũng có thể giải thích vì sao Quỷ Y cùng Sơ Tự Viên tỷ đệ tương phùng, nhưng thật là xa lạ. Có thể Tiêu Vạn Bình nghe đến mấy câu này, nhưng càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Vậy thì nói xuôi được, Thiên Cơ Tử làm như vậy chính là có nỗi khổ tâm trong lòng. Nỗi khổ tâm trong lòng. Bạch Tiêu không rõ. Ân, các ngươi ngẫm lại, hắn thậm chí ngay cả Sơ Tự Viên tên của gia gia đều không nói cho tỷ đệ hai, hiển nhiên, người này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Còn có, không cho tiên sinh cùng Tự Viên tỷ đệ hai từng có tiếp xúc nhiều, chắc cũng là xuất phát từ bảo vệ duyên cớ của bọn họ. Vì vậy Tiêu Vạn Bình cuối cùng ra kết luận. Nha đầu gia gia, Sơ Hướng Văn phụ thân, hắn là Mộ Dung Tu người, mà Sơ Hướng Văn từ nhỏ đã bị phụ thân truyền vào tư tưởng, hào hào học nghệ, lớn rồi nhất định phải cống hiến cho Mộ Dung thị. Lúc này mới ở 18 năm trước, sau khi Mộ Dung Nguyệt xảy ra chuyện, Sơ Hướng Văn dứt khoát băng đi nhi nữ, rời đi Ẩn Tiên Cốc. Nghe xong, Quỷ Y Y bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta học y lúc, trong cốc có một ngôi mộ, phải là Sơ Hướng Văn phụ thân, hắn đã chết, báo thù cho Mộ Dung Nguyệt rửa hận một chuyện, tự nhiên rơi xuống Sơ Hướng Văn trên đầu. Đối với, điều này cũng có thể giải thích, tại sao Sơ Hướng Văn mặt mày rạng rỡ lên làm Bạch Long vệ lữ chính, nhưng thủy chung không dám đem Sơ Tự Uyên tỷ đệ nhận được bên người, một nhà đoàn tụ nguyên nhân. Bạch Tiêu cũng rõ ràng Tiêu Vạn Bình nói tới, hắn là sợ bất cứ lúc nào bại lộ, có nguy hiểm đến tính mạng. Là như vậy. Nhẹ ra một hơi, Quỷ Y thân thể cương trực. Hắn không nghĩ tới, lại còn có những này ngọn nguồn. Chính là Bạch Tiêu tiếng nói xoay một cái, này Sơ Hướng Văn dù sao hao tốn rất nhiều tinh lực, mới lẫn vào Bạch Long vệ, Mộ Dung Tu làm thật cam lòng, cứ như vậy giết hắn. So với Mộ Dung thị an nguy, Sơ Hướng Văn mệnh tính là gì, hắn không có lựa chọn khác. Tiêu Vạn Bình kiên định trả lời. Quả thật có khả năng này. Quỷ Y có chút bi phẫn. Hắn vẫn là rất tán thành Sơ Tự Uyên cái này hậu bối. Hắn phụ thân trung thành tuyệt đối, rơi xuống bị chủ nhân diệt khẩu kết cục, Quỷ Y trong lòng thay Sơ Tự Uyên bất bình. Châm mắc chén trà nhỏ sau, Quỷ Y lập tức hỏi, có thể to lớn Mộ Dung thị, lại chỉ có một ngày thời gian, chúng ta trai như thế nào? Tiêu Vạn Bình đã sớm có kế hoạch. Hắn nói rằng, các ngươi ngẫm lại, Mộ Dung thị cũng không có mật điệp cơ cấu, muốn bồi dưỡng một mật điệp, thậm chí muốn giao vào trong tay Thiên Cơ Tử, chân quý như thế một tiêu chuẩn, có thể nói, người này phải là Mộ Dung tu tuyệt đối tín nhiệm người. Mà người này, ở Mộ Dung thị triều đình, nhất định sẽ không vắng vẻ vô danh. Quỷ Y Y lập tức con mắt mặt mày dương lên, vì vậy, chỉ cần chúng ta tìm lý do, đi thăm dò hộ bộ hồ sơ, cố gắng có thể tìm tới manh mối. Chương 1147, ám tra chương 1147, ám tra đúng vậy. Tiêu Vạn Bình vỗ tay cười to. Bạch Tiêu lập tức trả lời, có thể hộ bộ hồ sơ chồng chất như núi, chúng ta chỉ có một ngày thời gian, cũng không đủ à. Người cha hàng năm qua, tại triều làm quan người, đương nhiên thời gian không đủ, nhưng nếu là tiền tử người bên cạnh Mộ Dung tu ra tay, vậy coi như mau hơn. Vương gia ý tứ là, Sơ Hướng Văn này phụ thân, năm đó từng là Mộ Dung tu thân tín. Quỷ Y Y lập tức phản ứng lại. Có lẽ vậy. Tiêu Vạn Bình tựa hồ cũng không xác định. Nhưng này Mộ Dung tu, 15 tuổi thụ phong thế tử, 20 tuổi chính thức thành chủ quân, hiện tại đã 60 tuổi, bên cạnh hắn người ta lui tới, đến không xuể, đừng nói hắn có nhường hay không tra xét, coi như có thể tra, phỏng chừng trong thời gian ngắn cũng si không chọn được. Bạch Tiêu lần thứ hai nói. Lão Bạch, ngươi hồ đồ a. Quỷ Y Y cười nói, ngươi suy nghĩ một chút. Sơ Hướng Văn sinh ra ở Ẩn Tiên Cốc, điều này nói rõ hắn phụ thân lúc rời đi Mộ Dung thị, hắn còn không có sinh ra, vì vậy, chúng ta nhiều lắm từ 36 năm trước, đi lên trước nữa tra lên liền có thể. Bạch Tiêu nghe được rơi vào trong sương mù, nhất thời không phản ứng lại, không khỏi đầy mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Vạn Bình. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình không nhịn được cười. Nói chung, chính là sơ Hướng Văn tuổi tác, đi phía trước cha chính là. Ngày mai, Mộ Dung Tu hội kiến Tiêu Vạn Bình. Tự nhiên lại là thiết tiến chờ đợi, hô tam hỉ tiếp khách. Hai người tự thoại một lát, Mộ Dung Tu chủ động nói hỏi, không biết vương gia khi nào khởi hành về đều. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình để chén rượu xuống, làm bộ không thích, làm sao, tiểu vương giúp Mộ Dung thị bình phản loạn, chủ quân vậy thì muốn đổi người. Mộ Dung Tu liên tục xua tay, Bình Tây Vương nói đùa, đây là nơi nào cô là trong lòng suy nghĩ, như vương gia không vội vã về vị đình, cô liền phái người mang theo vương gia ở Mộ Dung thị dạo chơi một phen, lấy toàn bộ người chủ địa phương. Thấy hắn nói tới chân thành, Tiêu Vạn Bình cũng không đánh lại thú. Không được, chủ quân nói vậy cũng biết, tiểu vương trở lại vị đình, còn có chút hứa việc nhỏ muốn làm, ngày mai sẽ đi. Ngày mai đi. Vội vã như vậy. Mộ Dung Tu cau mày. Ân, Nguyễn Hoa quân một phen khổ chiến, để cho bọn họ ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai giờ báo liền xuất phát. Thả xuống ly rượu, Mộ Dung Tu liền ôm quyền, nếu như thế, cô liền ở Thanh Vân, Tịnh Hậu vương gia tin vui. Hảo. Hai người chạm gốc. Mộ Dung Tu không có lựa chọn, hắn hoàn toàn đem vận mệnh của Mộ Dung thị ký thác trên người Tiêu Vạn Bình. Thành, hay là Mộ Dung thị có thể kéo dài thiên thu? Bại, kia cũng chỉ là tăng số vong tộc thôi. Lại rảnh xé một lát, Tiêu Vạn Bình rốt cục kéo tới đề tài chính trên. Đúng rồi chủ quân, tiểu vương còn có một cái việc nhỏ muốn nhờ. Bình Tây Vương không cần khách khí, mời nói. Mộ Dung Tu ngồi ngay ngắn, con mắt nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. Tiểu vương có một bạn bè, họ Cảnh, phụ mẫu đều mất, nhưng là Mộ Dung thị tộc nhân, biết được ta tới chỗ này, liền giữ tiểu vương hỗ trợ tuần tra một, hai, muốn tìm quê cũ. Hắn tùy ý giật cái dòng họ đi ra. Mà Cảnh tính, ở Mộ Dung thị, sát thực không ít. Họ Cảnh. Mộ Dung Tu nuốt dâu trầm ngâm, cũng không có gì hoài nghi. Tựa hồ hắn đối với tất cả những thứ này, không để ý chút nào. Thậm chí Tiêu Vạn Bình bên người, có một họ mới Vĩnh An của chúa, hắn cũng không biểu hiện ra bất kỳ cảm thấy hứng thú địa phương. Không sai, tiểu vương kia bạn bè ở bên ngoài phiêu bạt nhiều năm, nhưng cũng không biết căn ở nơi nào, trước sau trong lòng cất. Tiêu Vạn Bình nâng lên chén rượu, uống một hớp, không cho Mộ Dung Tu nhìn thấy ánh mắt của chính mình. Dù sao đối phương chính là Lục Tuấn ông lão, ăn qua muối, so với mình ăn qua gạo còn nhiều. Hắn cũng không nắm chắc, bộ này lời nói dối có thể giấu giếm được Mộ Dung Tu. Ngoài ý liệu là, Mộ Dung Tu cũng không làm khó dễ. Vậy không biết vương gia này bạn bè, ra sao lúc rời đi Mộ Dung thị? Mộ Dung Tu hỏi. Hắn vừa sinh ra liền rời đi Mộ Dung thị, đại khái 20 năm. Tiêu Vạn Bình đương nhiên sẽ không nói ra thật chính thời gian. Ký Mộ Dung Tu hít vào một hơi, năm tháng lâu năm, cô cũng không nghĩ ra, như vậy, vương gia đem tên người kêu báo cho cùng cô để hộ bộ quan chức tra đến. Chép miệng một cái, Tiêu Vạn Bình làm ra vẻ khó khăn. Không dối gạt chủ quân, bản vương này bạn bè, cùng ta có chút lợi hại quan hệ, tên tạm thời không tiện tiết lộ. Vừa nghe lời này, Mộ Dung Tu lập tức hiểu ý nếu như thế, Bình Tây Vương như rảnh rỗi, có thể đi hộ bộ một chuyến, nhìn năm đó quan lại danh sách, một tra liền biết. Như vậy, đa tạ chủ quân. Tiêu Vạn Bình tuy rằng trong lòng vui ngầm, nhưng là không biểu hiện quá nhiệt tình. Mang theo Bạch Tiêu sau khi quỷ y đi rời đi, Hồ Tam Hỷ sắc mặt hiện lên một vẻ lo âu. "Chủ quân, để cho bọn họ đi thăm dò hộ bộ, có thể hay không?" "Không thích hợp." Mộ Dung Tu liếc mắt nhìn Hồ Tam Hỷ, sau đó giữa lông mày hơi động. "Ngươi là nói chim bồ câu?" "Chính là." Chắp tay sau lưng trầm ngâm chốc lát, Mộ Dung Tu đáp, "Bọn họ cha là họ Cảnh, thời gian cũng không đúng, hơn nữa chim bồ câu từ lâu mất tích 10 năm, bọn họ cha không ra manh mối gì." Mộ Dung Tu phi thường tự tin. Có thể Hồ Tam Hỷ vẫn còn có chút lo lắng. Chính là chủ quân, năm đó sự kiện kia, có thể hay không bị bọn họ biết. Nay Bình Tây Vương không phải là đèn cạn dầu. Mộ Dung Tu trầm ngâm một lát, cuối cùng thở dài một hơi. Cho hắn biết, có thể làm sao, nếu hắn quyết tâm khởi sự, vậy đã nói rõ, hắn và Lương Đế cũng không phải là phụ tử đồng tâm, này là đủ rồi. Lời nói này chính là Mộ Dung Tu chịu để Tiêu Vạn Bình đi hộ bộ cuối cùng nguyên nhân. Hộ bộ công giải ở Long Hoa cung phía bắc một chỗ trong trạch viện. Biết được Tiêu Vạn Bình đến, hộ bộ thượng thư tự mình lên tiếp. Hắn tự nhưng đã biết việc này. Gặp Bình Tây Vương, miễn chủ quân đã phái người báo cho hộ bộ, Bình Tây Vương mời tới bên này. Ba người theo hộ bộ thượng thư đi đến kho hàng. Công giải không lớn, kho hàng nhưng là diện tích khá rộng rãi. Tiêu Vạn Bình vừa bước vào, liền nghe thấy được một luồng năm xưa thư hương khí pha tạp vào một chút mùi mốc. Phóng tầm mắt nhìn lại, thấy trong phòng kho hai hàng giá gỗ, ước chừng 30-40 cái. Sát bên cửa phòng gần, những kia trên giá gỗ sách tất cả đều không nhiễm một hạt bụi, mà càng tới gần bên trong tường, nhưng là che kín cho bụi. Vương gia, mời tới bên này. Hộ bộ thượng thư đem ba người mang theo trung gian kia đứng hàng giá gỗ. 20 năm trước Mộ Dung thị nhân khẩu đều ở đây hai hàng trên giá, vương gia xin cứ tự nhiên. Ân, làm phiền. Gật đầu, Tiêu Vạn Bình tùy ý cầm lấy một quyển hồ sơ, thổi tan mặt trên cho bụi, bắt đầu là xem. Quỷ y Y Bạch Tiêu hiểu ý, cũng nghe theo. Nhìn ước chừng một phút, Tiêu Vạn Bình thấy kia hộ bộ thượng thư không có một chút nào rời đi ý tứ, không khỏi mở miệng, vị đại nhân này, ngươi không công vụ muốn bận điệu. Kia hộ bộ thượng thư liên tục chắp tay trả lời, hạ quan chăm sóc tốt vương gia, chính là khẩn yếu nhất công vụ. Kia thái độ có vẻ cực kỳ cung kính. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm than một tiếng. Xem ra nghĩ đẩy ra hắn rất khó. Vậy có làm phiền. Tiêu Vạn Bình cũng không đổi mà nói xua đuổi, miễn cho lôi kéo người ta khả nghi. Đi tới bên trái kia đứng hàng cái giá, xuyên thấu qua khe hở, Tiêu Vạn Bình đột nhiên thoáng nhìn góc tường, có một miệng dương. Kia hòm dùng khóa đồng chặt chẽ khóa lại. Tiêu Vạn Bình trong lòng hơi động, nơi đó đầu trang là cái gì? Chương 1148, đáp án ở trong dương. Chương 1148, đáp án ở trong Dương. Kia hộ bộ thượng thư nghe vậy, lập tức cười trả lời, "Vương gia, nơi đó đầu chứa đều là mộ dung hoàng tộc hồ sơ, là cơ mật." Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng hơi động, nhưng mặt không biến sắc, hai mắt lập tức rời. Thì ra là như vậy. Trong miệng nói, nhưng trong lòng nghĩ làm sao đẩy ra này hộ bộ thượng thư. Lại làm bộ tìm đọc một lát, Tiêu Vạn Bình thấy hắn trước sau không rời khoảng trường, trong lòng thầm nghĩ, mộ dung tu cuối cùng là cẩn thận, sẽ không để cho chính mình đơn độc ở hộ bộ tìm đọc. Trong lòng suy nghĩ, Tiêu Vạn Bình dưới chân không tự chủ hướng về kia hòm tới gần. Kia hộ bộ thượng thư lập tức đứng ở trước mặt hắn, bồi khuôn mặt tươi cười. "Vương gia, này hướng về sau sách, đều là 20 năm trở lên người và sự việc, e sợ không có ngày muốn." "Nha." Tiêu Vạn Bình thuận miệng trả lời một câu, lại trở về trước kia đứng hàng giá gỗ trên. Lại tìm nửa canh giờ, hắn đột nhiên hô to một tiếng. "Tìm được rồi." Quỷ Y thì cùng Bạch Tiêu liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tại đây đứng hàng giá gỗ trên, làm sao có khả năng có vật Tiêu Vạn Bình muốn? Nhưng hai người tự nhiên cũng không nói xuyên, đi tới Tiêu Vạn Bình trước mặt, giả vờ giả vịt nhìn mặt trên sách. Nguyên lai cảnh huynh quê cũ nhưng là ở đây, vội vàng đi xuống. Quỷ Y gật đầu liên tục, nhìn khoảng trường, sờ sờ trên mình. "Vương gia, tiểu nhân quên mang giấy bút." "Sơ ý bất cần." Tiêu Vạn Bình làm bộ trách cứ một câu. "Vị đại nhân này, làm phiền đi lấy giấy bút." Kia hộ bộ thượng thư ngoài miệng cười, dĩ nhiên từ trong lồng ngực móc ra một cái bút cùng một tờ giấy. "Vương gia, hạ quan bị lắm." Khoe miệng rát, Tiêu Vạn Bình trong lòng dở khóc dở cười. Vị đại nhân này cũng thật là thận trọng, bản vương khâm phục. Hắn ý tứ sâu xa nói một câu, sau đó ra hiệu Quỷ Y lấy ra giấy bút, đem kia sách trên địa chỉ chép lại. "Được rồi, cũng coi như hiểu rõ bạn bè một nỗi lòng, làm phiền thượng thư đại nhân." Tiêu Vạn Bình mỉm cười gật đầu, sau đó không hề dừng lại một chút nào, càng không quay đầu lại, trực tiếp ra kho hàng. "Vương gia đi thong thả." Hộ bộ thượng thư đem Tiêu Vạn Bình ba người đưa ra kho hàng, sau đó vây tay gọi tới một người thị vệ. "Đi hồi bẩm chủ quân, không có sự dị thường." "Là." Thị vệ rời đi. Ra công giải, Tiêu Vạn Bình quay đầu, liếc mắt nhìn kho hàng, sau đó mỉm cười rời đi. Trở lại tầm điện sau, ba người ngồi xuống. Bạch Tiêu lập tức nói, "Chúng ta cái gì đều không tìm được, cứ như vậy rời đi. Ngươi không thấy kia hộ bộ thượng thư giống bị như thế quấn quýt lấy sao?" Quỷ Y thì trả lời. Xoay chuyển chén trà, Tiêu Vạn Bình rót một chén trà nước, uống một hớp. "Mộ Dung Tu càng cẩn thận, ta càng là khẳng định trong lòng suy đoán, này mới nhà, nhất định cùng Mộ Dung thị có vô số liên hệ. Hơn nữa ta tin tưởng, đáp án sẽ ở đó miệng Dương bên trong." Quỷ Y thì bước dâu gật đầu, "Vô cùng có khả năng, có thể chúng ta vượt nhưng đã rời đi, sẽ không cớ lại trở về, làm sao đi thăm dò? Đối với, hơn nữa chỉ còn thời gian nửa ngày." Bạch Tiêu phụ họa. Nhìn hai người một chút, Tiêu Vạn Bình cười trả lời, "Các ngươi lẽ nào không phát hiện, hộ bộ công giải ngay ở thành cung bên cạnh sao?" Lời này vừa nói ra, hai người lập tức hiểu ý ngươi là nghĩ đem tìm hộ bộ. Bạch Tiêu trợn tròn mắt. "Không phải ta, là ngươi." Tiêu Vạn Bình chỉ vào Bạch Tiêu cười nói, "Ta không sai, hộ bộ ngày đêm đều có thị vệ canh gác, ta làm sao đi vào đi?" Tiêu Vạn Bình hỏi ngược lại. Bạch Tiêu phản ứng lại, Tiêu Vạn Bình đây là muốn để cho mình đi làm đầu trộm đuôi cướp. "Được, ta đi." Bạch Tiêu không chậm trễ chút nào đáp ứng. Quỷ Y ý thức được vấn đề, chợt hỏi lại, "Vương gia, này kho hàng ban đêm nhất định là như mày, chìa khóa tất nhiên không trên người thị vệ, lão Bạch như muốn đi vào, nhất định phải phá cửa, vừa đến kinh động thị vệ, thứ hai chúng ta ban ngày mới vừa đi, buổi tối hộ bộ liền phát sinh chuyện như thế, tất sẽ khiến cho Mộ Dung Tu khả nghi, vạn vạn không được." "Vương gia, thiên sinh nói tới, tựa hồ rất có đạo lý." Bạch Tiêu ngơ ngác nhìn Tiêu Vạn Bình, rắc khỏe miệng nở nụ cười, Tiêu Vạn Bình lập tức hỏi ngược lại, "Ta hỏi ngươi, kho hàng khoảng cách thành cung gần như vậy, ngươi có thể làm được hay không, leo lên kho hàng đỉnh mà không khiến người ta phát hiện?" "Đương nhiên, dễ như ăn cháo việc." Bạch Tiêu tự tin trả lời. "Kia trở thành, rất đơn giản, ngươi từ cửa sổ ở mái nhà đi vào." Tiêu Vạn Bình giản dị tự nhiên nói ra trong lòng kế hoạch. "Cửa sổ ở mái nhà?" Bạch Tiêu lập tức cau mày, "Cửa sổ ở mái nhà nhỏ như vậy, nếu là 3 tuổi đứa bé, hay là có thể đi vào đi, ta đây thân thể, làm sao có thể đi vào?" "Không, tầm thường cửa sổ ở mái nhà, ngươi tự nhiên là vào không được, nhưng phe ta mới chú ý tới, hay là hộ bộ kho hàng, cần chiếu sáng, ông trời của bọn hắn cửa, so với bình thường đại." Quỷ Y kia gật gù, "Điểm ấy, ta cũng không chú ý tới." "Đại thể thiếu." Tiêu Vạn Bình đưa tay qua tay, ước chừng một thước nửa xung quanh, đầy đủ ngươi thông qua. "Vậy thì dễ làm rồi." Bạch Tiêu yên lòng. "Còn có một vấn đề, cái dương kia khóa, chúng ta không chìa khóa, chúng ta cũng không phải cái gì thần đâu, làm sao mở ra?" Cao giọng nở nụ cười, Tiêu Vạn Bình vỗ vai Quỷ Y Lệ tiên sinh, "Bạch tông chủ đường đường nhị phẩm đỉnh cao cao thủ, một cái khóa đều rắc không ra, ngươi cũng quá nhỏ nhìn hắn." "Cha." Quỷ Y Lệ cười khổ, "Ta đương nhiên biết hắn lôi kéo mở, có thể cứ như vậy, khóa bị phá hỏng, không phải cũng chọc người khả nghi sao?" "Sẽ không." Tiêu Vạn Bình trịnh trọng trả lời, "Ta xem qua cái dương kia, bốn phía đều là cho bụi, hiển nhiên thời gian rất lâu không có bị động tới. Này thì lại làm sao? Lão Bạch chỉ cần không triệt để phá hủy này thanh khóa, hướng về sau bọn họ mở ra hầm lúc, chỉ có thể cho rằng thâm niên lâu ngày, khóa đồng tự nhiên hư hao thôi, sẽ không có cái gì lòng nghi ngờ." "Thành, rõ ràng, ta sẽ tận lực duy trì này thanh khóa nguyên dạng. Nhớ kỹ, trọng điểm tra Mộ Dung Tu năm đó bên người người." "Ân." Bạch Tiêu trọng trọng gật đầu. Cho đến vào đêm, Bạch Tiêu cớ đi tìm Đặng Khởi, thương lượng ngày mai khởi hành về chuyện bị linh, thuận lợi ra Long Hoa Cung. Ngược lại cũng không lôi kéo người ta hoài nghi. Hiện nay trong thành Thanh Vân, phế tích tầng tầng, Thanh Vân quân vẫn ở chỗ cũ thu thập tàn cục. ban đêm càng là người ở thưa thớt, không gặp ánh trăng. Vòng tới kho hàng phụ cận, Bạch Tiêu cấp tốc tiến vào trong ngõ hẻm, đổi một thân y phục giả hành. Sau đó dưới chân nhẹ chút, thân hình bay lên không, lặng yên không một tiếng động rơi vào kho hàng nóc nhà. Hắn động tác nhẹ vô cùng, thêm vào toàn thân áo đen, bóng đêm dưới sự che chở, hầu như khó có thể phát hiện. Thêm vào hộ bộ kho hàng thủ vệ, nhiều năm qua chưa từng thấy bất luận cái nào đối với nơi này cảm thấy hứng thú tạp nhân. Bởi vậy, bọn họ tính cảnh giác cực thấp. Trên nóc nhà, Bạch Tiêu nhón chân trần, cấp tốc đi đến cửa thông gió một bên. Hắn ngồi xổm người xuống, nỗ lực đánh bệnh luân núi. Đột nhiên, dưới chân hắn một khối mái ngói, có lẽ là quanh năm no trải qua mưa gió, dù cho Bạch Tiêu động tác lại nhẹ, cũng không chịu nổi hắn cân nặng. Leng keng nó hết sức không đúng lúc phát sinh một thân tiếng vang lanh lảnh. Bạch Tiêu biểu hiện dùng mình, ngừng tay bên trong động tác, lặng lặng nghe dưới đáy thị vệ động tĩnh. "Thanh âm gì?" Một thị vệ gái đầu hỏi. "Hình như là..." Nóc nhà chuyển tới. Tên còn lại đáp. "Đi xem xem." Chương 1149, từ từ tiếp cận chân tướng. Chương 1149, từ từ tiếp cận chân tướng. Hai cái thị vệ vốn là buồn ngủ, lúc này nghe thấy thanh vang lên dọn dã, không khỏi đông cảm thấy phân chấn. Kho nóc nhà vốn là không cao, bọn họ không cần lấy ra thang gỗ leo lên đến xem. Chỉ cần hướng phía trước đi vài bước, lại nhón chân lên, liền có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một. Một thị vệ đi tới xa xa, đáp ngạch nhìn kỹ. Thấy trên nóc nhà giống tuyết, nào có nửa bóng người. Chợt về tới cửa tiếp tục đứng. "Xảy ra chuyện gì?" Một khác thị vệ nói hỏi. "Không có gì, có lẽ là thành cung bên ngoài ném vào đến món đồ gì." "Kia mặc kệ, ngươi xem, ta nghỉ ngơi chốc lát. Ngươi có thể mau mau, quá nửa đêm đến thì ta." "Biết biết, thúc cái gì?" Kia thị vệ nói, ngồi xổm ở trên bậc thang, hai tay ôm ngực, dựa vào trụ đá tử liền ngủ say sưa. Nghe được hai người âm thanh, Bạch Tiêu lập tức núp ở một mặt khác nóc nhà. Kho nóc nhà hiện người chữ hình, kia thị vệ chỉ kiểm tra rồi một bên nóc nhà, lại không kiểm tra một bên khác, tự nhiên là không phát hiện được Bạch Tiêu. Lập tức, Bạch Tiêu trong lòng cười gằn. Hắn thầm nghĩ Long Hoa cung thủ vệ có thể so với Bắc Lương hoàng cung thư giãn có thêm. Hấp thụ vừa mới giao hấn, hắn càng cẩn thận kỹ càng, gión ra gión rén mở ra cửa thông gió. Thân hình xuyên dưới, lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Hắn không ngừng bước, thẳng đến kia miệng dương. Ngồi xổm người xuống đi, Bạch Tiêu hai tay đến xem kia khóa động, quả nhìn tới diện cho bụi trải rộng, hồi lâu không ai động tới. Bạch Tiêu tận lực dùng hai tay che này thanh khóa, để tránh khỏi dị hưởng truyền ra. Sau đó, hai tay hắn vừa phát lực, len ken cùng nhau cực kỳ âm thanh rất nhỏ vang lên, khóa đồng mạnh mẽ bị gỡ bỏ. Cũng may chỉnh đem khóa bị hắn song nắm giữ ở, âm thanh vẫn chưa truyền đi. Cửa thị vệ không hề hay biết. Không chần chờ, hắn lập tức móc ra hộp quẹt, dựa vào mặt trên kia một chút hơi yếu ánh lửa, bắt đầu tìm kiếm. Trong tầm điện, Tiêu Vạn Bình ngồi ngay ngắn uống trà, vì y đi tựa hồ có hơi sốt ruột, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa. Thấy Bạch Tiêu đi tới đầy đủ một canh giờ, còn chưa trở về, hắn không khỏi nói, "Vương gia sẽ không ra bất ngờ đi. Nếu như có ý ở ngoài, Thanh Vân Quân tất nhiên gây rối, bên ngoài không có động tĩnh gì, an tâm chính là." Quỷ Y thì tuy rằng cũng biết điểm ấy, nhưng vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi. Tựa hồ chỉ có chiếm được Tiêu Vạn Bình khẳng định trả lời, hắn mới có thể an tâm đến. Lại trải qua một lát, rốt cục Bạch Tiêu thân hình xuất hiện ở hai người tầm nhìn bên trong. Quỷ Y thì thần tình kích động, nhưng không nói một câu, tiến lên khép cửa phòng lại. Bạch Tiêu mặt mỉm cười, đi tới Tiêu Vạn Bình trước mặt, ngồi xuống. "Như thế nào?" Quỷ Y thì không thể chờ đợi được nữa hỏi. "Các ngươi đoán xem, ta nhìn thấy gì?" Bạch Tiêu thay mình ngã một chén trà, dương miệng cười. Tiêu Vạn Bình nhìn hắn, "Ngươi trường nào thì cũng học được thừa nước đục thả câu, gần một tí đen, đây đều là theo ngươi học." Quỷ Y Y liên tục đấm nhẹ án bản, "Ngươi cũng đừng cố làm ra vẻ bí ẩn, nói mau." Uống một hớp trà, Bạch Tiêu nghiêm mặt nói, "Ta tìm kiếm hơn một nửa cái hòm, phát hiện ở 39 năm trước, cũng chính là Mộ Dung Tu mới vừa leo lên chủ quân vị trí năm thứ hai, có một người từ bên cạnh hắn biến mất rồi." "Ai?" "Hắn gọi Sơ Chính Tài, là thế tử Thư Đồng." Bạch Tiêu khẽ miệng cao cao dương lên, trong ngày thường đều là hắn đặt câu hỏi, hiện tại trái ngược. Cái cảm giác này cũng thật là kỳ diệu, trong lòng hắn chế nhạo. "Thế tử Thư Đồng, Sơ Chính Tài." Tiêu Vạn Bình không điểm đất đầu. "Không sai, mặt trên ghi chép, người này từ khi Mộ Dung Tu bị lập thành thế tử sau, liền vẫn luôn cùng ở bên cạnh hắn, lanh trí trung tâm, cùng Mộ Dung Tu danh nghĩa là chủ tớ, thật là chi kỷ." "Vậy được rồi." Tiêu Vạn Bình híp mắt lại, "Này Sơ Chính Tài chính là Sơ Hướng Văn phụ thân, tự viên nha đầu kia ra ra." Hắn nhìn Quỷ Y Y một cái, đồng thời cũng là tiên sinh sư phụ huynh. Quỷ Y Y khẽ bước cằm, nhắm mắt suy nghĩ một lát, vừa mới trả lời, "Vương gia, xem ra này Mộ Dung Tu là có dạ tâm." "Không sai, hắn đưa Sơ Chính Tài đến Thiên Cơ Tử bên người học nghệ, có phải là vì thành lập mật điệp cơ cấu, hoặc là chấn hương Mộ Dung thị? Chỉ có điều trời không chịu người nguyện, hắn trên đường nhưng đã chết, Sơ Hướng Văn tuân theo phụ thân di chí, ở Mộ Dung Nguyệt bị nhục mà chết sau, dứt khoát xuống núi, lẫn vào Bạch Long vệ, y đổ rửa hận báo thù." Ba sắc mặt người từ từ trầm trọng. Tiêu Vạn Bình đột nhiên hít vào một hơi, lông mày vo thành một nắm. "Sơ Chính Tài cùng Mộ Dung Tu là chi kỷ?" Bạch Tiêu vẻ mặt căng thẳng, trả lời, "Phía trên này là như thế đi lại. Phía này Mộ Dung Tu có thể vì con gái, không tiếc mạo hiểm trả thù Bắc Lương, nhiều ngày như vậy ở trung hạ xuống, hắn cũng xác thực không giống cái khác hoàng đế như vậy, là một lãnh huyết người." Quỷ Y ý thức được không tầm thường, lập tức hỏi, "Vương gia, ngươi nghĩ đến cái gì? Nếu như là như vậy, kia Mộ Dung Tu sẽ vì bảo vệ Hàn Thiết bí mật, giết Sơ Hướng Văn sao? Dù sao Sơ Hướng Văn phụ thân là hắn chi kỷ, mà Sơ Hướng Văn lại vì Mộ Dung Nguyệt quăng đi nhi nữ, từ ẩn tiên cốc xuống núi, lẫn vào Bắc Lương. Lấy Mộ Dung Tu làm người bản tính, không nên nhận tâm đem Sơ Hướng Văn diệt khẩu chính là. Nay ở trong lòng Tiêu Vạn Bình một lần nữa vẽ cái trước dấu chấm hỏi. Bạch Tiêu lập tức trả lời, có thể Kim Sứ nói rồi, năm đó đi thăm dò tìm Hàn Thiết 20 người, ở Bắc Địa đã bị tìm tới, 20 bộ thi thể, một bộ không rơi. 20 bộ thi thể, nếu không có hôn thấy bên ngoài, hoàn toàn có thể dùng người khác thay thế. Quỷ Y thì khẳng định Tiêu Vạn Bình suy đoán. Không sai. Tiêu Vạn Bình quay đầu, lại lần nữa suy lý. Chuyện đó nên là như vậy. Ngừng chốc lát, hắn mở miệng nói, Sơ Hướng Văn mang theo lương đế cho hắn 19 người, tìm được rồi Hàn Thiết tam tích, nhưng Sơ Hướng Văn biết, những này Hàn Thiết tuyệt đối không thể rơi vào tay Bắc Lương, bí mật hướng về Mộ Dung Tu bẩm báo. Mà Mộ Dung Tu thì lại phái người, giết này 19 người, lại tùy tiện tìm bộ thi thể, giả trang thành Sơ Hướng Văn, cùng này 19 bộ thi thể, đồng thời chôn, giả tạo thành giặc cướp chặn giết dáng vẻ. Tại đây sau khi, hay là Mộ Dung Tu cố ý thông khí cho Bắc Lương triều đình, để cho bọn họ tìm được rồi này 20 bộ thi thể, tạo thành toàn bộ tử vong giả tạo, mà này Sơ Hướng Văn nói đến đây, Tiêu Vạn Bình cầm trong tay chén trà, ở trong tay xoay quanh. Hắn chạy thoát, thậm chí, hắn lần thứ hai bí mật về Bắc Lương, tùy thời trả thù. Nghe xong Tiêu Vạn Bình phân tích, hai người có chút bất ngờ. Nếu là như vậy, vậy này Sơ Hướng Văn cũng giấu đi quá sâu. Quỷ Y ỉa cảm thán. Ba người tất cả đều lâm vào trầm tư. Đột nhiên, Bạch Tiêu nói, đúng rồi, Sơ Hướng Văn này không phải là còn có cái vợ, nàng ở đâu? Sơ Hướng Văn rời đi ẩn tiên cốc, chính là mang theo vợ cùng nhau. Chúng ta biết Sơ Hướng Văn người này lúc đã muốn rời khỏi Vị Ninh tới Mộ Dung thị, mà khi lúc Kim Sứ đã rời đi, ta bối rối lây chuyện này cũng không nội bã, cũng là không sâu hơn cứu. Quỷ Y ỉa trả lời, kia xem ra, chúng ta trở lại Vị Ninh, có thể từ vợ hắn tra lên. Tiêu Vạn Bình nhưng cau mày lắc đầu, thở dài, é sợ không dễ như vậy. Vì sao? Bạch Tiêu hỏi ngược lại. Chương 1150, mơ ước bội kiếm chương 1150, mơ ước bội kiếm Tiêu Vạn Bình trả lời, tìm kiếm Hàn Thiết chính là trọng đại cơ mật, lương đế nghiêm lệnh không được tiết lộ nửa phần, nếu không phải là có Kim Sứ, chúng ta cũng không thể có thể biết này 20 người danh sách. Vì vậy Tiêu Vạn Bình thở dài, tiếp tục nói, này 20 người người nhà, e sợ giữ nhiều lại ít. Bạch Tiêu con mắt một tấm, ý của ngươi là bọn họ đều bị lương đế diệt khẩu. Khẽ thở dài một cái, Tiêu Vạn Bình trả lời một câu, hy vọng ta đã đoán sai. Dừng đến chốc lát, hắn đột nhiên nở nụ cười, trước tiên không nói chuyện này, nếu Hàn Thiết bảo kiếm đã hiện thế, vậy chúng ta đến kể rõ, làm sao chiếm làm của riêng. Nói, trên mặt hắn lộ ra một tia cười xấu xa. Quỷ Y thì cùng Bạch Tiêu liếc mắt nhìn nhau, vương gia muốn đem Mộ Dung thị này 2 vạn đem Hàn Thiết bội kiếm bỏ vào trong túi. Đương nhiên, Tiêu Vạn Bình trả lời đến không chút do dự, tựa hồ chuyện này nghĩ cũng không cần nghĩ, là chuyện đương nhiên như thế. Hàn Thiết quặng mỏ đều bị Mộ Dung thị được rồi đi, thế gian này cố gắng lại không Hàn Thiết, này 2 vạn thanh kiếm, chúng ta phải tay. Hắn ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết. Có thể Mộ Dung tu tuyệt sẽ không đáp ứng. Bạch Tiêu nhẹ vỗ về trong tay bảo kiếm. Đối với hắn mà nói, có thể được đến cái này Hàn Thiết bảo kiếm, đã là lớn lao may mắn. Vậy cũng không hẳn. Vương gia có gì đối sách? Quỷ Y Y lập tức hỏi. Từ trong lồng ngực móc ra kia phần chiếu thư, Tiêu Vạn Bình vỗ vào trên bàn. Có vật này, không cho phép Mộ Dung tu không đáp ứng, hơn nữa, ta cũng có thể thuyết phục hắn nói như thế nào dùng. Bạch Tiêu hỏi. Ngươi không phải lao nói ta thừa nước đục thả câu, vậy ta liền tỏ vẻ bí hiểm chút, ngày mai lúc rời đi, tự nhiên liền biết. Bạch Tiêu lườm một cái, trong miệng lẩm bẩm, vẫn là dựa vào ba tấc không nát miệng ngươi đi. Biết là tốt rồi. Tiêu Vạn Bình cao giọng nở nụ cười, lập tức hướng Quỷ Y Y nói, tiên sinh, lập tức giúp ta viết một phong thư, chuyển cho Dương Ngục Khanh, để hắn bí mật phái một nhánh đội ngũ tới đón 2 vạn đem Hàn Thiết bội kiếm. Hảo. Ngày mai, giờ mão chỉnh. Đặng Khởi mang theo còn sót lại 5000 nguyệt hoa quân, đến đúng giờ Long Hoa cung ở ngoài, nên tiếp Tiêu Vạn Bình. Mộ Dung Tu mang theo một đám đại thần, tự mình đem Tiêu Vạn Bình và người đưa ra ngoài cung. Bình Tây Vương, cô đại biểu Mộ Dung thị, lần thứ 2 cảm tạ vương gia ra tay giúp đỡ. Hắn chỉ, không chỉ là giúp nạn thiên tai lương diện, cùng quên tặng thuế cống một chuyện, còn có hỗ trợ bình loạn. Chủ quân không cần khách khí, ngươi và ta đã là trên cùng một chiếc thuyền người, Mộ Dung thị chuyện cũng là tiểu vương chuyện. Tiêu Vạn Bình cười trả lời một câu. Núi cao đường xa, mong rằng vương gia ngàn vạn trân trọng. Mộ Dung Tu mang theo giọng ân cần nói rằng, đây là phát ra từ phế phủ lời nói thật. Chính mình tự tay viết đề nghị chiếu thư, hiện tại liền ở trong tay Tiêu Vạn Bình. Trong đó nội dung, như Tiêu Vạn Bình thất bại, cũng hoặc đem tiết lộ nửa phần, Mộ Dung thị đều sẽ vạn kiếp bất phục. Xoay người, Tiêu Vạn Bình tựa hồ vừa định lên chuyện gì bình thường, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đúng rồi chủ quân, tiểu vương còn có một chuyện, cần giúp ngươi. Đột nhiên xuất hiện, không giải thích được một câu nói, đem Mộ Dung Tu khiến cho sững sờ ở tại chỗ. Vương gia, ngươi nói không sai. Mộ Dung Tu đầy mặt ngờ vực, cho rằng đối phương nói là có một việc cần hắn hỗ trợ. Nói không sai, chủ quân xác thực có một chuyện, cần muốn ta giúp ngươi, bằng không Mộ Dung thị vẫn là nguy hiểm. Tiêu Vạn Bình cố làm ra vẻ bí ẩn. Xin hỏi Bình Tây Vương, lời ấy ý gì? Mộ Dung Tu trong lòng căng thẳng, mượn một bước nói chuyện. Tiêu Vạn Bình so với bên tường. Xin mời. Tiêu Vạn Bình mang theo Bạch Tiêu, Mộ Dung Tu mang theo Nô Qua, 4 người đi tới góc tường một bên. Xin mời Bình Tây Vương nói rõ. Mộ Dung Tu đi tới bên tường, lập tức nói. Lần này phản loạn, sau đó không lâu tất sẽ truyền khắp thiên hạ, mà kia 2 vạn đem Hàn Thiết trường kiếm, vừa nhưng đã hiện thế, nhất định giống như Hàn Thiết vậy, sẽ dẫn tới Tam Quốc mơ ước. Vừa nghe lời này, Mộ Dung Tu biểu hiện mẩn ra. Bình Tây Vương, ngươi không phải muốn nói đến đây. Mộ Dung Tu im bặt đi, nhìn bên cạnh một chút, đem cuối cùng lời nói xong. Ngươi không phải muốn khởi sự sao? Trong lòng hắn nghĩ, Viêm Vệ 2 nước, phải Mộ Dung thị, nhất định phải trải qua Bắc Lương. Mà Tiêu Vạn Bình khởi sự sau, Bắc Lương chính là hắn định đoạt. Lấy quan hệ của hai người, Tiêu Vạn Bình nhất định sẽ bảo vệ Mộ Dung thị, không cho Viêm Vệ hai nước người xuyên qua Bắc Lương đến nơi đây. Cũng bởi vậy, hắn vẫn chưa lo lắng qua Hàn Thiết Bội kiếm một chuyện. Là muốn khởi sự, nhưng vậy ít nhất là một tháng sau chuyện, một tháng này, Phù Hoàng, Vệ Đế, Viêm Triều Đế, ba người này nhất định sẽ phái người đến Mộ Dung thị, tranh cướp đám kia bội kiếm. Vậy phải làm sao bây giờ? Mộ Dung Tu ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng, không khỏi mặt mày một tấm. Hàn Thiết Bội kiếm hiện thế, vẫn là dẫm vào năm đó vết xe đổ, Mộ Dung thị sẽ đưa tới tai họa. Nhưng hắn dù sao cũng là Mộ Dung thị chủ quân, vẫn là sắc mặt điềm nhiên. Tiểu Vương có một biện pháp, một hòn đá hạ ba con chim, không biết chủ quân nguyện ý nghe hay không. Dựa hai lắng nghe. Mộ Dung Tu gật đầu. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Vạn Bình không chút nào chột dạ nói, "Chủ quân cũng nói, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, này thanh này bích cho mượn đi, không là không sao. Cho mượn đi." "Không sai, chủ quân có thể đem này hai vạn bội kiếm mượn cho Tiểu Vương." Tiêu Vạn Bình cũng không giấu giếm nữa mục đích. Mộ Dung Tu nghiêng đầu, xem kỹ Tiêu Vạn Bình, nỗ lực nhìn thấu ý đồ của hắn. "Đã như thế, người trong thiên hạ biết bội kiếm không ở Mộ Dung thị, đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi. Hơn nữa, mượn cho Tiểu Vương cũng có thể giúp ta sớm ngày thành sự, với chủ quân với Tiểu Vương đều rất nhiều ích lợi. Còn nữa, Tiểu Vương thành sự sau, định đem đám này bội kiếm đủ số xin trả, cũng coi như gián tiếp bảo toàn bội kiếm. Như vậy một hòn đá hạ ba con chim, chủ quân cảm thấy làm sao?" Mộ Dung Tu chỉ là lông mày nhẹ méo, không có quá to lớn phản ứng. Có thể trong lòng hắn ở cực tốc cân nhắc hơn thiệt. Mà phía sau hắn hô Tam Hỷ, nghe lời của Tiêu Vạn Bình, nhưng là không tỏ rõ ý kiến, khẽ lắc đầu. "Bình Tây Vương, thứ cho hạ quan nói thẳng, đám này bội kiếm đến ngài trong tay, còn có thể trở lại Mộ Dung thị sao?" Lời nói của hắn chính là lời Mộ Dung Tu muốn nói. "Hô tướng, ngươi mấy cái ý tứ, chẳng lẽ là cho rằng Tiểu Vương nghĩ tư nuốt đám này bội kiếm không được?" "Vương gia, hạ quan cũng không ý này, nhưng mượn kiếm một chuyện, can hệ trọng đại, những này từ thô tục, chỉ cần nói trước." Nghe xong, Tiêu Vạn Bình giả bộ không thích. "Tiểu Vương thuần túy là vì ngươi và ta cân nhắc, như chủ quân không đồng ý, kia khởi sự trước, đừng trách Tiểu Vương không cách nào bảo vệ Mộ Dung thị." Nói xong, hắn vung tay áo một cái, ngẩng đầu đứng thẳng. Mộ Dung Tu ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhưng là mang theo một hơi khí lạnh. Cái này cũng là tại sao Tiêu Vạn Bình mãi đến tận lúc gần đi mới nói ra mượn kiếm một chuyện. Hắn nhất định phải ở Đặng Khởi đại quân bảo vệ cho. Như hai ngày trước nói ra, Mộ Dung Tu nhận ra được hắn mơ ước bội kiếm, ai biết hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Đương nhiên, cũng chỉ là để ngừa vạn nhất thôi, lấy Mộ Dung Tu cẩn thận lão thành, đoạn sẽ không làm kích động việc. Bình Tây Vương chớ tức giận. Mộ Dung Tu ngượng ngùng ngồi khuôn mặt tươi cười. "Nếu cô đáp ứng mượn kiếm, kỳ hạn mấy phần?" Rồi ra một ngón tay, Tiêu Vạn Bình trả lời, "Một tháng sau, chờ Tiểu Vương thành chuyện, có thể làm chủ, tuyệt đối sẽ không để Viêm Vệ hai nước đặt chân Mộ Dung thị nửa bước, đến lúc đó, cũng là có thể đem bội kiếm trả. Trước tiên đem bội kiếm đoạt tới tay lại nói, về phần thời gian à, sau khi còn muốn cùng Vệ quốc khai chiến, vậy thì phải xem tình huống." Đây là ý nghĩ trong lòng Tiêu Vạn Bình. Chương 1151, tự học thành tài. Chương 1151, tự học thành tài. Thời gian một tháng, đủ để phát sinh để Mộ Dung thị lật tàu chuyện. Điểm ấy Mộ Dung Tu trong lòng là rõ ràng. Như ở bình thường, Mộ Dung thị có lẽ có thể ứng đối, nhưng bây giờ nạn hạn hán lan đến, nội loạn lại mới vừa bình, nguyên khí đại thương. Mộ Dung Tu căn bản là không có cách ứng đối ngoại lai xâm nhập. Điểm này, Tiêu Vạn Bình trong lòng biết rất rõ. Nhưng hắn không có đề cập, hắn không muốn để cho Mộ Dung Tu cho rằng hắn thừa dịp cháy nhà hôi của Bình Tây Vương, coi là thật chỉ là mượn mà không phải muốn. Mộ Dung Tu cuối cùng hỏi. "Đương nhiên." Tiêu Vạn Bình không chậm trễ chút nào đáp, sau đó lại giải thích, "Hàn Thiết bội kiếm ở trong tay Mộ Dung thị, bất quá là vì tự vệ, hiện nay thành phiền toái, chủ quân nếu là thông minh, liền hẳn tạm thời để qua một bên. Huống chi, như Tiểu Vương thành sự, Bắc Lương sẽ lập tức thành Mộ Dung thị hậu thuẫn, lẽ nào tầng này bảo đảm không sánh được hai vạn Hàn Thiết bội kiếm?" Nghe đến đó, Mộ Dung Tu rốt cục thở dài một hơi. "Bình Tây Vương nói thật là, này hai vạn đem bội kiếm, cô mượn. Chủ quân anh minh." Tiêu Vạn Bình trong lòng vui ngầm, nhưng trên mặt hắn vẫn chưa biểu hiện ra quá mức vẻ mặt kích động. Hồ Tam Hỷ thì lại ở một bên, ngầm thở dài, không hề nói. Hắn biết, nói nhiều hơn nữa cũng là chuyện vô bổ. "Cô vậy thì sai người đi lấy bội kiếm, Bình Tây Vương cùng nhau mang về." "Ai?" Tiêu Vạn Bình đưa tay ngăn trở hắn. "Chủ quân, Nguyệt Hoa quân chính là đế đô chủ quân, Đặng Khởi cũng không phải là tiểu vương người." Vừa nghe lời này, Mộ Dung Tu nhất thời phản ứng lại. "Kia bội kiếm làm sao giao cho vương gia?" "Tiểu Vương ở Thanh Tùng có 2-100 ngàn đại quân, đến lúc đó tự sẽ có người cầm trong tay Tiểu Vương giấy viết thư đến đây trở đi hai vạn bội kiếm." Mộ Dung Tu trầm ngâm, có thể là có thể trong thời gian này vạn nhất có người đến quấy nhiễu, lại nên làm như thế nào? "Chủ quân yên tâm, Tiểu Vương sau khi đi, ngươi lập tức sai người truyền ra tin tức, nói hai vạn đem Hàn Thiết bội kiếm đã giữ Tiểu Vương hiến cho phụ hoàng, như vậy liền không ai sẽ tới quấy rầy Mộ Dung thị. Nếu như như vậy, kia bệ hạ bên kia hỏi Bình Tây Vương nên làm gì tự xử?" Hiếm thấy Mộ Dung Tu còn bận tâm đến Tiêu Vạn Bình tình cảnh. "Tiểu Vương tự có ứng đối, chủ quân không cần lo ngại." Tiêu Vạn Bình tự tin nở nụ cười. Hai người nói định, sóng vai mà đi, trở lại mọi người trước mặt. Lần này, Tiêu Vạn Bình vẫn chưa cưới xe ngựa, bởi vì cưới ngựa. "Chủ quân bảo trọng, sau này còn gặp lại." Lên ngựa, Tiêu Vạn Bình hướng Mộ Dung Tu vừa chắc tay. "Bình Tây Vương, cô ở Mộ Dung thị, nguyện ngươi tất cả thuận lợi." "Đa tạ, cáo tử." Nói xong, Tiêu Vạn Bình siết chuyển đầu ngựa, về phía tây một bên mà đi. Mộ Dung Tu nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt lóe ra một tia không tên. Tiếng kèn lệch lên, tinh kỳ lay động. Tiêu Vạn Bình ở 5000 Nguyệt Hoa quân, 100 thân vệ hộ tổng dưới, chậm rãi ra Thanh Vân thành. Tất cả mọi người tất cả đều kỵ binh nhẹ, lại không lương xe, tốc độ so với lúc tới nhanh hơn không ít. Không tới 3 ngày, liền đã đến Đạt Thái Chú Quan. Tiêu Vạn Bình cùng Trần Bình, lần thứ 2 hội ngộ. Trần Bình đối với đám người chuyến này thái độ, từ ban đầu cung kính, đã biến thành bây giờ cảm kích. Không có bọn họ, Mộ Dung thị hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vương gia, có thể cần tiếp tế. Hỏi Hàn Ân cần qua đi, Trần Bình trực tiếp mở miệng hỏi. Tiếp tế ngược lại không cần, để cho các tướng sĩ đi. Vừa qua Thái Chú Quan, chính là Triều Lăng thành, Tiêu Vạn Bình dự định đến kia tiến hành tiếp tế. Trần Bình biết hắn bận tâm Mộ Dung thị tình hình tai nạn, trong lòng càng là cảm kích cực kỳ. Vương gia, nếu như thế, vậy liền ở quan dịch nghỉ ngơi một đêm cũng được. Liên tục đuổi 2-3 ngày đường, xác thực nên nghỉ ngơi nghỉ một chút. Trần Bình tự mình mang theo Tiêu Vạn Bình tiến vào quan dịch. Trên đường, Tiêu Vạn Bình tùy ý nói chuyện phiếm. Trần tướng quân đều nói ngươi thương pháp vô song, ngày ấy vừa thấy danh bất hư truyền. Tiêu Vạn Bình vẫn chưa chính mắt thấy được, nhưng Bạch Tiêu đề cập với hắn. Vương gia quá khen, Bạch Lao chính là thần công cái thế, làm người ta nhìn mà than thở. Bạch Tiêu mỉm cười, một chút gật đầu, không có nói. Không biết Trần tướng quân sư thừa người phương nào. Tiêu Vạn Bình thuận miệng hỏi. Trần Bình cười đáp, Vương gia nói gì vậy, một chút hôn tạp kỹ năng, chính mình lung tung mua bán lại ra tới. Cái gì? Nghe thế, Tiêu Vạn Bình bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu ngơ ngác nhìn Trần Bình, ngươi là tự học thành tài. Ngượng ngùng nở nụ cười, Trần Bình chắp tay trả lời, Vương gia nhất định phải nói như vậy, vậy cho dù đúng không? Lợi hại a. Tiêu Vạn Bình chút nào không keo kiệt ca ngợi chi tử, chính mình nghiên cứu ra thương pháp, thậm chí có uy lực như thế, coi là thật không đơn giản. Bạch Tiêu vốn là có chút kiêu căng, lúc này nghe được Trần Bình như vậy ngôn ngữ, ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng theo đó biến đổi. Thuần túy là mạt tướng từ nhỏ liền yêu thích mua thương làm đồng, mù mua bán lại ra tới, để Vương gia cười chê rồi. Bị chê cười. Tiêu Vạn Bình lời nói ý vị sâu xa nói một câu, ngươi là bản vương gặp dùng thương ở trong, người lợi hại nhất, không phải bị chê cười. Lập tức, trong lòng hắn không khỏi sinh ra mời chào tâm ý thảo phạt vệ quốc, như có Trần Bình giúp đỡ, chuyện này quả là như hổ thêm cánh. Tựa hồ không muốn ở chính mình thương pháp trải qua nhiều thảo luận, Trần Bình chỉ vào phía trước con đường. Vương gia cẩn thận dưới chân, bước lên bậc thang, tiến vào đại điện. Tiêu Vạn Bình lại lôi kéo hắn hàn huyên một lát, vừa mới thả Trần Bình rời đi. Ngày mai, đại quân lần thứ 2 xuất phát. Trần Bình mang đám người đưa Tiêu Vạn Bình xuất quan. Vương gia sẽ đi qua chính là Bắc Lương cảnh, mặt tướng sẽ đưa đến nơi này. Xích qua đầu ngựa, Tiêu Vạn Bình nhìn Trần Bình, trong mắt tràn đầy yêu nhân tài tâm ý Trần tướng quân, hy vọng sẽ có một ngày chúng ta có thể kể vai chiến đấu. Vừa nghe lời này, Trần Bình ngẩn ra, hắn nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Đáp ứng, sợ Mộ Dung Tu suy nghĩ nhiều. Cự tuyệt, lại không để cho Tiêu Vạn Bình hỉ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể không làm đáp ứng. Vương gia, tiền đồ đường xa, bảo trọng. Trần Bình chắp tay nói rằng. Gật gù, Tiêu Vạn Bình phất phất tay, trở về đi thôi. Song phương phân biệt. Đoàn người tiếp tục bước lên đường về. Trên đường, phân biệt lúc, Quỷ Y không khỏi nói, Vương gia, chuyến này chúng ta giết Triệu Bất Toàn, sau khi trở lại Vị Ninh, e sợ đến đối mặt một phen mưa gió. Bạch Tiêu nhưng trả lời một câu, tiên sinh, này cũng không cần lo lắng, dù sao cũng là Triệu Bất Toàn trước tiên đối với Vương gia hạ thủ, một đám Nguyệt Hoa quân đều thấy được, hơn nữa, không chả có bắt sống hai người kia sao? Triệu Bất Toàn hai người thủ hạ, bị Tào Thiên Hành bắt sống, đưa đến Tiêu Vạn Bình trong tay. Tiêu Vạn Bình để Nguyệt Hoa quân vẫn luôn tạm giam. Lúc này, hai người này cũng bị chăm chú trói buộc, trói ở trên ngựa, theo bọn họ về Vị Ninh. Giữ lại bọn họ, tự nhiên là chỉ chứng Triệu Bất Toàn sử dụng. Tiêu Vạn Bình xa xôi nói rằng, ở trong lòng Lương Đế, mặc kệ chân tướng của sự tình làm sao, giết Triệu Bất Toàn, hắn nhất định sẽ giận chó đánh mèo cho ta, giữ lại hai người kia, Lương Đế không có cách nào ngay lập tức đem ta trị tội, chỉ cần kéo dài mấy ngày, những này chuyện hư hỏng cũng là không làm gì được chúng ta. Ngươi dự định lúc nào động thủ? Nghe lời của Tiêu Vạn Bình, Bạch Tiêu làm nóng người. Chúng ta phải trước tiên bức Lưu Phong động thủ, chúng ta mới năng động tay. Tiêu Vạn Bình nết miệng nở nụ cười. Kia Lưu Phong nếu như không động thủ, chúng ta tất cả những thứ này chẳng phải uổng phí tâm tư? Bạch Tiêu hỏi lại. Có Âm Cửu Thiên, có Giang Thất Giang Cửu huynh đệ, còn có Huệ Phi Thơ tình chuyện vật ở trên tay ta, Lưu Phong không có lựa chọn khác. Tiêu Vạn Bình khỏe miệng rắc một luồng hung tàn nụ cười. Chương 1152, Đông Khê thôn chương 1152, Đông Khê thôn vương gia, ngươi muốn bức bách Lưu Phong tạo phản. Quỷ Y phản ứng lại, thoáng gật đầu, Tiêu Vạn Bình nhìn về phía Hưng Dương thành phương hướng. Vậy thì ít nhiều ta kia thông minh tuyệt đỉnh hoàng minh, hắn đoạt quyền phương thức, cấp ta linh cảm. Hiện nay ta thành Lưu Tô, chúng ta liền còn nguyên, đem Tiêu Vạn dân kế sách dùng ở Lương Đế phụ tử trên mình. Tiêu Vạn Bình kế hoạch, hai người đã sớm biết, có thể sự tỉnh tới gần, bọn họ vẫn là không nhịn được cảm xúc dâng trào. Còn có một chuyện, Quỷ Y tiếp tục nói, Triệu Bất Toàn bị giết tin tức, Lương Đế cùng Lưu Phong, tất nhưng đã biết, ta lo lắng phu nhân các nàng ngươi sợ Lưu Phong liều lĩnh trả thù. Tiêu Vạn Bình trả lời, không sai. Trong ánh mắt mang theo một chút tiêu điều tâm ý, Tiêu Vạn Bình hơi ngửa đầu, nhìn về phía phía nam. Nha đầu dù sao đã cứu Lương Đế một mạng, còn là một quận chúa, thêm vào ta để cho kim sứ trong bóng tối phái người bảo vệ, các nàng là an toàn, ta chỉ là lo lắng Cố gia Cố gia. Bạch Tiêu thay đổi sắc mặt. Không sai, bọn họ lại mở ra Túy Tiên lâu, trong ngày ở bên ngoài bốn bà, Lưu Phong muốn ra tay, quá dễ dàng. Ba người vẻ mặt, tất cả đều hiện lên một vẻ lo âu. Vương gia, vậy chúng ta đến tăng nhanh cước trình. Ấn Tiêu Vạn Bình gật gù, sau đó đứng dậy. Hắn buông một cái trên mình bụi bặm, chuyển mà nói rằng, bất quá cũng không cần quá lo lắng, ngũ hành sứ không có truyền đến tin tức gì, này liền nói rõ, Cố gia không có chuyện gì. Quỷ Y Y Bạch Tiêu nghe nói như thế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, chạy đi. Tiêu Vạn Bình một lần nữa xoay người lên ngựa, một đường bay nhanh. Vừa qua Thái Chu Quan, chính là Triều Lăng Thành địa giới. Thái thú Tôn Vĩnh Sương từ lâu nhận được Trần Bình truyền tin, mang theo tiếp tế cùng với binh mã đô thống, còn đang khi đến kia nơi nên tiếp Tiêu Vạn Bình. Vừa thấy mặt, Tôn Vĩnh Sương lập tức chỉ vào phía sau kia mấy chiếc lương xe, nói rằng: Vương gia, những này tiếp tế đủ để chống được ngài trở lại Bị Ninh. Trở về nhân mã, thiếu mất một nửa, điểm ấy lương thực, Triều Lăng Thành vẫn phải có. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình nhíu mày lại. Tôn Thái Thu hữu tâm, bất quá bản vương ý ở lên đường gặp gàng, ta chỉ mang theo 3 ngày lương khô, sau thành quét lại tiếp tế, còn lại ngươi mang về đi. Là. Tôn Vĩnh Sương cung kính đáp lời. Hắn hướng phía sau binh mã vung tay lên, bọn họ lập tức động thủ phân ra 3 ngày lương thực. Thừa dịp này thời khắc, Tiêu Vạn Bình xuống ngựa. Hắn để Tôn Vĩnh Sương đi thăm dò chuyện, tự nhiên là nhớ ở trong lòng. Tôn Thái Thú mượn một bước nói chuyện. Vương gia, xin mời. Tôn Vĩnh Sương theo Tiêu Vạn Bình đi qua một bên. Bản vương cho ngươi tra chuyện, như thế nào? Về vương gia nói, tra là tra được, nhưng chỉ có mấy câu nói. Ngươi nói. Tôn Vĩnh Sương hạ thấp giọng, biểu hiện có chút thất vọng. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình liệu định, hắn tất nhưng đã biết Đàm Lâu là Đông Cung thủ tịch phụ tá một chuyện. Báo cáo lúc, mới bộ này nơm nớp lo sợ giáng dấp. Hạ quan tra xét Sơn Minh huyện huyện trí, trên đó viết Đàm Lâu chính là Đồng Khê thôn người sống, sinh ở Thiên Thuận 2 năm, cha Đàm Hướng, mẫu thân Đàm Lưu Thị, Đàm Lâu với Thiên Thuận 10 năm, không tên mất tích, đến đây không tin tức, huyện nha phán định vì người mất tích, sống chết mặc bay. Liền những thứ này. Tiêu Vạn Bình lông mày một khóa. Về vương gia nói, liền những thứ này. Tiêu Vạn Bình gật đầu trầm ngâm, Thiên Thuận 2 năm, đó chính là 38 năm trước, Thiên Thuận 10 năm mất tích, nói như vậy, Đàm Lâu 8 tuổi lúc, rồi rời đi Đồng Khê thôn. Đúng là như thế. Thông tin thực sự quá ít, Tiêu Vạn Bình không bắt được trọng điểm. Ngươi có thể có đi Đông Khê thôn đi một lần? Hắn lần thứ hai hỏi. Nghe vậy, Tôn Vĩnh Sương thân thể run lên, ngượng ngùng trả lời, "Vương gia, này thật không có." Ân. Tiêu Vạn Bình lập tức hiện lên bất mãn. Phù phù Tôn Vĩnh Sương một cái ngã quỵ ở mặt đất. "Vương gia xin thứ tội, cũng không hạ quan không chú ý, thật sự là muốn tra Đông Cung phụ tá, một khi để thái tử biết được, hạ quan sợ tính mạng khó bảo toàn, xin mời vương gia thứ lỗi." Hắn lơm lớp lo sợ dập đầu lạy xin tha. Quả nhiên, cái tên này biết rồi Đàm Lâu bối cảnh. Hắn không dám tra được quá sâu, sợ Lưu Phong biết được. Tiêu Vạn Bình cũng lười làm khó hắn, trong miệng từ tốn nói, "Đứng lên đi." "Tạ vương gia." "Được rồi, ngươi trở về đi thôi." Tiêu Vạn Bình cũng không cường điệu bàn giao cái gì. Nếu Tôn Vĩnh Sương sợ Lưu Phong truy cứu, chuyện này hắn tự nhiên là miệng kín như bưng. "Là, vương gia, hạ quan xin cáo lui, nguyện vương gia lên đường bình an." Tôn Vĩnh Sương liên tục chắp tay lùi về sau, cuối cùng vung tay lên, mang thủ hạ rời đi Tiêu Vạn Bình tầm mắt. Nhìn bóng lưng của bọn họ, Tiêu Vạn Bình trong lòng hiếu kỳ càng mãnh liệt. Này Đàm Lâu càng ngày càng thần bí. "Lão Bạch, đi tìm Đặng Khởi đem phong thủy đem ra." Trong lòng hắn đã quyết định. "Ân." Bạch Tiêu không có hỏi nhiều, tìm Nguyễn Hoa Quân đem ra một phần phong thủy. Ba người đem mở ra trên mặt đất, Tiêu Vạn Bình liếc mắt nhìn Sơn Minh huyện Đồng Khê thôn vị trí. Thành Quách Đông Nam nơi 20 dặm. Hắn chỉ vào phong thủy trên một chỗ thôn trang, trong miệng lẩm bẩm nói, trong mắt tỏa ra tinh quang. "Thấy vậy, Quỷ Y hiểu ý vương gia, ngươi nghĩ đi Đồng Khê thôn một chuyến?" "Tiên sinh, Đồng Khê thôn khoảng cách chúng ta nơi này không đủ 30 dặm, đi xem lại có làm sao?" Quỷ Y Y cũng không có phản đối, còn có thời gian nửa tháng, đầy đủ bọn họ từ nơi này trở lại Bị Ninh. "Vương gia, ngươi rất là xoắn xuýt này Đàm Lâu qua lại là vì sao?" Bạch Tiêu rốt cục không nhịn được hỏi. "Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, huống chi, ngươi không nghe Tôn Vĩnh Sương nói, Đàm Lâu có người nhà, như chúng ta có thể đem khống chế lại, bằng đứt đoạn mất Lưu Phong một cái cánh tay." "Có đạo lý." Quỷ Y Y gật đầu. "Thương lượng sẵn sàng, Tiêu Vạn Bình gọi Đặng Khởi. Ngươi mang theo đại quân, chậm lại tốc độ đi đầu xuôi nam, bản vương có chuyện quan trọng xử lý." Nguyễn Hoa Quân như dừng lại quá lâu, khó tránh khỏi lôi kéo người ta chú ý, hắn nhất định phải tạo nên giả tạo, để người bên ngoài coi chính mình đã theo đại quân rời đi. "Vương gia, này Đặng Khởi do dự, hắn lo lắng cho Tiêu Vạn Bình an toàn." "Yên tâm, ta chốc lát là sẽ quay về, thì sẽ đuổi theo đại quân bước chân." Bạch Tiêu cũng đứng ra nói, "Có ta ở đây, Đặng tướng quân yên tâm chính là." Nhìn ba người một chút, Đặng Khởi cuối cùng chắp tay lĩnh mệnh, "Là." Trở lại trong quân, Đặng Khởi lập tức gọi chúng quân xuôi nam, để lại ba con ngựa. Tiêu Vạn Bình để Quỷ Y đi tìm người qua đường, mua ba cái thô quần áo, đổi sau, ba người thẳng đến Đồng Khê thôn. Khoái mã thêm roi, 30 dặm, chưa tới một canh giờ đã chạy tới. Cửa thôn nơi, có ba lạng hài đồng, không được phiến sợi, lẫn nhau vứt cục đá nô đùa. Bên cạnh có mấy phụ nhân, ở chạy nhỏ dọt dòng suối nhỏ bên, dùng một côn truy giặt quần áo. Chỉ có điều con suối nhỏ này, nên cũng chịu nạn hạn hán ảnh hưởng, mực nước hàng rồi hơn nữa. Cửa thôn thỉnh thoảng có người chọc lấy chọc trách, lui tới. Tình cảnh này, Quỷ Y không khỏi cảm thán. Thời loạn lạc phong hỏa, nơi này chút nào chưa từng nhiễm nửa điểm. Bạch Tiêu cũng nói theo, hy vọng vĩnh viễn đường dính trên. Tiêu Vạn Bình điềm nhiên không nói, dắt ngựa hướng cửa thôn bước đi. Người trong thôn chú ý tới bọn họ, tất cả đều dùng để phòng ánh mắt nhìn. Bọn họ tựa hồ rất không hoan nên người ngoài. Chương 1153, gia gia tha mạng. Chương 1153, gia gia tha mạng. Uy, các ngươi ở đâu ra? Đột nhiên, một mở cái bụng, để trần cánh tay, lớn lên tròn trịa hán tử, ở sau lưng Tiêu Vạn Bình lớn tiếng nói. Quay đầu, Tiêu Vạn Bình thấy trong tay hắn mang theo một bầu rượu, đỏ cả mặt, cả người tản ra mùi rượu. nạn hạn hán bên dưới, lại vẫn có thể giữa ban ngày uống rượu, xem ra cuộc sống này sống điều kiện không sai. Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm nghĩ. Hắn hướng Quỷ Y ra hiệu một chút, người sau ấn xuống trong lòng căm ghét, mang theo vẻ tươi cười tiến lên. Vị nhân huynh này, chúng ta là chạy đi bán dạo, muốn đến trong huyện đầu đổi thành một ít thương hàng, đi qua nơi đây là đường, này trong bụng khắc ao, thấy vậy nơi có người ở, liền tới đòi biết cơm canh ăn. Cút cút cút. Kia hán tử say dưới chân lảo đảo vài bước, phun ra mấy cái làm người buồn nôn mùi rượu. Này lao thiên con kiếp, mưa cũng không cái kế tiếp, trong ruộng đã sớm hoang vu, nào có đồ ăn cho các ngươi, cút nhanh lên. Hán thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Bạch Tiêu khẽ to mày, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vị huynh đệ này, chúng ta lại không ăn uống chùa, ngươi gấp cái gì? Kia hán tử say vừa muốn vào thôn, nghe nói như thế, lập tức quay đầu lại. Hắn đi tới ba người bên người, vây quanh bọn họ đi rồi một vòng, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Vạn Bình ba người quần áo trên người. Xem các ngươi trang phục, cùng cái dân chạy nạn như thế, có thể có cái gì tiền? Chợt, ánh mắt của hắn lại rơi trên mặt Tiêu Vạn Bình. Ngươi cũng lớn lên nữa nhìn trắng nõn, nhìn sát thực như cái công tử ca. Khẽ mỉm cười, Tiêu Vạn Bình túi đầu không nói. Nhưng sau một khắc, kia hán tử say chú ý vào tay Bạch Tiêu trường kiếm. Cán kiếm vàng chói lọi, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ánh mắt hắn đột nhiên tỏa sáng. Lảo đảo thân thể, hắn hướng phía trước đi rồi hai bước, muốn đi mò kiếm kia trôi. Đi ra. Bạch Tiêu chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, kia hán tử say liền đã ngã xuống đất. Nhưng hắn con ngươi đảo một vòng, càng không có một chút nào tức giận, trái lại đứng lên bồi khuôn mặt tươi cười. Các ngươi muốn ăn? Vừa nhưng đã mở miệng, Tiêu Vạn Bình chỉ có gật đầu thừa nhận. Là. Có thể cho bao nhiêu tiền? Hán tử say nghiêng mặt hỏi. Tiêu Vạn Bình để Quỷ Y thì từ trong lồng ngực móc ra mấy khối bạc vụn, có tới 5-6 lượng. Đem bạc vụn cầm ở trong lòng bàn tay, ném mấy lần, Tiêu Vạn Bình cười nói, vậy sẽ phải nhìn, ngươi cấp bao nhiêu đồ ăn? Nhận ra được Đông Khê thôn tính bạch ngoại, đã có này hán tử say đưa tới cửa, Tiêu Vạn Bình cũng không lãng phí thời gian, quyết định từ trên người hắn ra tay, hỏi thăm Đàm Lâu qua lại. Thú hồ, xem này hán tử say tuổi, nên không phân cao thấp với Đàm Lâu, hai người nên nhận thức. Được. Kia hán tử say lung lay đầu, chỉ vào cửa thôn, nhà ta ở ngay gần, các ngươi đi với ta, ta đây liền cho các ngươi ăn. Kia đi thôi. Tiêu Vạn Bình cũng không chần chờ, đuổi tới kia hán tử say bước chân. Trên đường, chợt có thôn dân nhìn thấy Tiêu Vạn Bình ba người, thấp giọng nghị luận, đều bị hán tử say vung quyền đuổi rồi. Xem ra đây là trong thôn một bá. Quỷ Y đi theo ở sau lưng Tiêu Vạn Bình, thấp giọng nói rằng. Tiêu Vạn Bình mỉm cười, đi tới một chỗ nhà rơi, kia hán tử say xoay người, quay về ba người cười ha ha, đây cũng là nhà ta, ba vị mời đến. Theo hắn đi vào nhà bên trong, Tiêu Vạn Bình một chút liền nhìn thấy, trong phòng loạn tung lên. Trên đất tràn đầy xương món ăn trà, thậm chí đã phát sinh từng trận chua thối. Cho bụi che kín góc, cái bàn ngã trái ngã phải. Nếu không phải trên bàn một bộ bát đũa, còn có chút hứa rau dại, Tiêu Vạn Bình hầu như muốn cho rằng đây là một nơi bỏ hoang sơn. Trong phòng tình hình, để Quỷ Y Y lông mày một khóa. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, quét đi trước mắt vị lạ. Hán tử say cười ngượng ngùng, nhà này bên trong chỉ có một mình ta, ba vị chớ trách, chớ trách. Trong miệng nói, hắn dùng ống tay áo xoa xoa cái bàn trên cho bụi. Ba vị ra, mời ngồi. Tiêu Vạn Bình hướng hai người ra hiệu một chút, ngồi xuống. Các ngươi chờ, ta đây liền đi cho ba vị làm chút đồ ăn đến. Tiêu Vạn Bình thực sự không muốn lãng phí thời gian, hắn gọi lại hán tử say. Chờ chút. Ra, còn có gì phân phó? Hắn xoay người, cười híp mắt nhìn Tiêu Vạn Bình. Tiêu Vạn Bình để Quỷ Y Y móc ra một tấm tiền bạc, vỗ vào trên bàn. Đồ ăn không đội vã, có một số việc, ta nghĩ với ngươi hỏi thăm một chút, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, vậy những thứ này tiền, ngươi liền lấy đi. Con mắt liếc bàn kia trên tiền bạc một chút, kia hán tử say ánh mắt, lập tức lại trở về này thanh hàn thiết bảo kiếm trên. Sau đó, hán tử say lại mở làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Ra, có chuyện gì, cũng chờ lấp đầy cái bụng lại nói, số tiền này, các ngươi trước tiên thu, thu. Hán tử say nói xong, liền xoay người rời đi nhà rơi. Đi tới chỗ cửa lớn, hắn chép lại này thanh lâu không đã dùng qua khóa đồng, đem cửa lớn khóa lại. Thử, một tấm tiền bạc đã nghĩ phái ta. Nam mơ. Lao tử không đem các ngươi trên mình tiền tài tất cả đều mang tới, nào sẽ gặp trời phạt đi. Trong miệng đắc ý nói, hán tử say bỏ lại hồ lô rượu, nhanh chân hướng trong thôn một góc đi đến. Trong phòng, Bạch Tiêu mắt lạnh nhìn hán tử say rời đi bóng lưng. Hán quá môn. Đuốt gò má lắc đầu nở nụ cười, Tiêu Vạn Bình trả lời, xem ra, này một tấm tiền bạc, thỏa mãn không được khẩu vị của hắn. Hắn nghĩ mưu tài sát hại tính mệnh, đem trên người chúng ta hết thẻ tiền tài, chiếm làm của riêng. Quỷ Y Y cũng phụ họa. Tiêu Vạn Bình chỉ vào Bạch Tiêu bên hông, còn ngươi nữa cái này hàn thiết bảo kiếm, ngươi kiếm này trôi, hoàng kim chế tạo, quá mức lôi kéo người ta chú ý, cũng là dùng vải bố quân lấy đi. Bạch Tiêu gật đầu, lập tức từ bọc hành lý bên trong móc ra cũ y vật xé nát, đem cán kiếm quân lấy. Vương gia, người này mặt lộ vẻ hung quang, lòng mang ý đồ xấu, không cần ở đây lãng phí thời gian, chúng ta vẫn là rời đi đi. Tiêu Vạn Bình nhìn về phía Bạch Tiêu, ý của ngươi thế nào? Quan hắn dáng vẻ, xác thực như là á bá. Như hắn thật muốn mưu tài sát hại tính mệnh, sao không tiện đường vì dân trừ hại? Bạch Tiêu trả lời. Tiêu Vạn Bình khẽ mút cằm, đến cũng đến rồi, không kém những này hứa thời gian, chúng ta liền nhìn, này hắn tử say rốt cuộc phải như thế nào? Trải qua một phút, kia hắn tử say rốt cục trở về. Đi tới trong phòng, Tiêu Vạn Bình thấy trong tay hắn mang theo một túi mễ, quay về ba người cười nói, ba vị đợi chút, ta đây liền đi làm cơm. Hắn lúc này, tựa hồ men say đã tiêu tan, đi lên đường đến, đã không hề lảo đảo. Lại trải qua ba, hắn tử say từ sau bếp vương ra ba bát cháo loãng, để lên bàn. Ra. Ăn đến rồi, các ngươi mau ăn. Quỷ Y thì hướng Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu, không được giấu vết lắc lắc đầu. Tiêu Vạn Bình tự nhiên là biết được. Hắn khẽ mỉm cười, "Huynh đài, ngươi làm sao không ăn?" Hán tử say sững sờ, vỗ cái bụng cười trả lời, "Các ngươi cũng gặp được, vừa mới ta đã ăn qua đồ nhắm rượu, không đói bụng, các ngươi ăn, mau ăn." Hắn dùng bụng bề kỹ xảo, thúc giục ba người uống xong chén cháo kia. Ngửa đầu cười to, Tiêu Vạn Bình nhìn con mắt của hắn, "Khách mời ăn cơm, chủ nhân nào có không theo đạo lý, lão Bạch, để chủ nhân ăn trước." Hào xiết. Bạch Tiêu tay phải chớp giò ra, đem hán tử say khống chế lại, trái tay cầm lên trên bàn đêm đỏ cháo, liền muốn hướng về trong miệng hắn rót. Kia hán tử say, tất nhiên là không còn sức đánh trả chút nào, nhất thời sợ đến mặt không có chút máu. Hắn ngậm chặt miệng, không ngừng lắc đầu. "A a, gia gia tha mạng, tha mạng." Chương 1154, bà lao chương 1154, bà lao. Hán tử say ý thức được âm lưu bị vạch trần, lập tức nói xin tha. Quỷ Y Y đem một bát cháo bưng đến mũi phía dưới, lấy tay quạt một hồi liều lĩnh nhiệt khí. Thấy không nghe thấy được mùi gì khác, hán tử trong lồng ngực lấy ra một cái ngân châm, luồn vào trong chén. Mấy tức qua đi lấy ra, ngân châm đã biến thành đen. "Ngươi thật lớn mật, dám mưu tài sát hại tính mệnh." Bạch Tiêu trong lòng tức giận đằng đột lên, trên tay khí lực không khỏi tăng thêm. A bị phản trói lại hai tay hán tử say, thậm chí có thể cảm thụ được, xương tựa hồ muốn đứt đoạn mất bình thường. Không khỏi phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Tiêu Vạn Bình đang muốn nói, cái này, trong sân đột nhiên truyền đến một trận gào khóc thanh. "Ngươi thiên sát thiết đạn, mau đưa lương thực trả lại cho ta." Ba người nghe được thanh âm này, không khỏi đồng thời hướng sân nhìn tới. Thấy một bà lão, phải tay vịn chân của mình, khập khiễng hướng bọn họ đi tới. Chờ đi tới trong phòng, Tiêu Vạn Bình nhìn thấy trên mặt nàng tự hồ bị thương, cái trán còn đang chảy máu. Vừa thấy được ba người, bà lão sợ hết hồn. Các ngươi là ai?" Nói xong, hắn lại gặp được hán tử say bị Bạch Tiêu khống chế được, trong lòng ý sợ hãi hơi đi. Quỷ Y Y đi đầu chắp tay trả lời, "Đại nương chớ sợ, chúng ta không là người xấu, chỉ là đi ngang qua bán dạo lạc đường, nghĩ ở Đông Khê thôn tìm đặt chân thôi." Thấy hắn luôn từ hiền lành, bà lão kia vỗ vỗ trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Vạn Bình hỏi tiếp, "Đại nương, ngươi mới vừa nói, cái tên này cầm ngươi lương thực." "Không sai." Bà lão chạy xuống nước mắt, chỉ vào kia hán tử say, "Này lưu manh vừa mới xông vào trong nhà của ta, cầm đi lão thân còn dư lại một túi lương thực, hiện nay nhiều ngày hạn hán, mấy ngày liền không gặp nước mưa, này túi lương thực là quan phủ giúp nạn thiên thai lương, ta cùng bạn già liền chỉ vào nó sống tiếp, lại bị này lưu manh đoạt đi." Còn nói, bà lão bi quan từ trong đến, khóc lớn tiếng khóc. "Hắn còn đả thương lão thân, đáng thương ta kia bị bệnh liệt giường bạn già, sống thế nào a?" Nghe đến đó, Bạch Tiêu giật quá. Hắn hướng hán tử say đầu gối đột nhiên một đá. Răng rắc một tiếng vang dọn, kia hán tử say xương bánh trẻ nhất thời vỡ vụn. Bạch Tiêu nhẹ buông tay, hắn lập tức co giúp ở trên đất, đỡ đầu gối mình nắp kêu rên. Không gặp máu, bà lao kia tựa hồ cũng không ý thức được hán tử say đã bị trọng thương, còn nói hắn chỉ là bị đá đau đớn. Nàng không khỏi hướng phía trước một bước, hướng hán tử say nổ một bãi nước miếng nước bọt. "Phi, kẻ ác tự có kẻ ác trị, đáng đời." Khẽ mỉm cười, Tiêu Vạn Bình tận lực để cho mình có vẻ ôn hòa. "Đại nương, con trai của ngươi nữa đây." Vừa nhắc tới việc này, bà lao kia vẻ mặt buồn bã, lần thứ hai bị thương. Lao thân chỉ có một nhi tử, chết trận ở Yên Vân. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình hít sâu một hơi. "Ôi chao." Đột nhiên, bà lao kêu to một tiếng. Nàng nhìn thấy trên bàn bà chén cháo. "Này, này, hắn toàn bộ đấu, toàn bộ đấu." Bà lão đầy mặt tuyệt vọng, gục xuống bàn khóc giống. "Đại nương, ngươi đừng có gấp." Tiêu Vạn Bình vừa định nói sẽ bồi thường nàng, đã thấy bà lão đông nhiên ngẩng đầu lên, cầm lấy một bát cháo, liền hướng về trong miệng uống. "Không thể." Bạch Tiêu tay mắt lênh lẹ, xóa sạch cái chén trong tay của nàng. Len ken bát ngã xuống đất, bên trong cháo bắn tung tóe một chỗ, không ngừng liều lĩnh bạc khí. Quỷ Y tiến lên kiểm tra, lập tức nói, "Vương gia, là thạch tín." Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình ánh mắt bắn về phía kia hán tử say. Hắn còn đỡ đầu gối, trên đất kêu thảm thiết. "Các ngươi dám đánh ta, lão tử định gọi các ngươi có đi mà không có về, hắn còn không biết chết đến nơi rồi." Bà lão bị trên đất liều lĩnh gạt cháo sợ hết hồn, liên tiếp lui về phía sau vài bước. "Làm sao? Tại sao có thể có độc? Vậy những thứ này lương thực chẳng phải là mất giáo?" Nàng hồn bay phách lạc hô. Tiêu Vạn Bình tiến lên hai bước, chắp tay nói rằng, "Đại nương chớ đổi, những này lương thực ta thì sẽ bồi thường cho ngươi." "Thường cho ta?" Bà lão hai mắt một lần nữa tỏa sáng một chút hy vọng, ngơ ngác nhìn Tiêu Vạn Bình. "Không sai, chúng ta ngoài phòng nói." Tiêu Vạn Bình lôi kéo bà lao cánh tay, mang theo Quỷ Y Y, chậm rãi đi ra phòng ngoài. Đồng thời, hắn hướng phía sau Bạch Tiêu, so cái chém giết thủ thế. A răng rắc cầm trong phòng truyền đến ba tiếng vang trầm trầm, Bạch Tiêu vỗ tay một cái, hời hợt từ ngoài phòng đi ra, về đến bên người Tiêu Vạn Bình. "Đại nương, đây là đưa cho ngươi bồi thường." Tiêu Vạn Bình từ trong tay Quỷ Y Y, cầm lấy một tấm 50 lượng tiền bạc, đưa cho bà lão. Tiếp nhận tiền bạc, bà lao lật nhìn mấy lần. Tuy rằng không biết chữ, nhưng này bắt mắt ngũ thập hai chữ, nàng vẫn là biết. 50 lượng. Bà lao há to miệng, thật lâu hợp không lên. "Này, đây thực sự là cho ta?" Bà lao trừng mắt mắt to, nhìn Tiêu Vạn Bình, hồn nhiên không nhận ra được, phía sau trong phòng, kia hán tử say đã biến thành một bộ thi thể. "Đưa cho ngươi, cầm đi." Một bên Quỷ Y Y cười nói. Sau một khắc, phù phù bà lao ngã quỵ ở mặt đất, không ngừng dập đầu đầu. "Đa tạ đại gia, đa tạ đại gia, lần này được rồi, ta người bạn già kia bệnh, có tiền trị." Trời cao mở mắt, trời cao mở mắt. Quỷ Y Y đưa nàng đỡ lên, Tiêu Vạn Bình không muốn trì hoãn, trực tiếp nói rằng, "Đại đường, không nói gạt ngươi, chúng ta là người trong quan phủ." "Cái gì? Các ngươi là quan phủ người?" Bà lão rất là bất ngờ. "Chính là, chuyến này Đông Khê thôn chính là phát hiện trong thành một ít hộ tịch tư liệu cùng huyện nha không giống, bởi vậy cố ý đến thăm viếng một chuyến. Thì ra là như vậy. Bà Lao căn bản không có hoài nghi, nếu không lão thân xem vị này tiểu ca tướng mạo chính là người đại phú đại quý, hóa ra là quan lão gia. Khẽ mỉm cười, Tiêu Vạn Bình chợt hỏi lại, đại đương, này hán tử say là ai, tại sao như vậy cả gan làm loạn, ban ngày ban mặt dám mưu tái sát hại tính mệnh. Liếc mắt nhìn trong phòng, bà Lao khắp khuôn mặt là ghét bỏ vẻ. Hắn gọi Thiết Đản, từ nhỏ sẽ không có cha mẹ, ở trong thôn làm sàng làm bậy, sau đó lớn lên đi lân cận làm giặc cướp, tại đây sau khi không biết làm sao, giặc cướp ba tản đi, hắn liền trở lại trong thôn đến, bắt nạt Lao ép điều, ta nghe nói a nàng hạ thấp giọng, che miệng tiếp tục nói, này Thiết Đản tay dính không ít người mệnh, nhưng quan phủ diện trùm thổ phỉ, những này lâu là, bọn họ nhưng là chuyện cũ sẽ bỏ qua, mấy vị quan lão gia xin thương xót, đội vàng đem hắn cho làm, cũng coi như là thay ta Đông Khê thôn ngoại trừ gieo vạn. Khu cụ háng giọng một cái, Tiêu Vạn Bình gật đầu, đây là tự nhiên. Chỉ lo bà Lao tiếp tục ở hán tử say trên mình xé, Tiêu Vạn Bình lập tức nói tiếp, đúng rồi đại đường, ngài có thể nhận thức trong thôn một người tên là Đàm Hướng. Đàm Hướng? Bà Lao con mắt híp lại, ngửa đầu nhìn về phía không trung, tựa hồ đang cực lực hồi ức. Đối với Đàm Hướng, nhìn Tiêu Vạn Bình một cái, hắn đã nói trước là tới hạch tra nhân khẩu hồ sơ, bà Lao cũng không chần chờ, nàng lập tức trở về nói, các ngươi có thể coi là hỏi đúng người, này Đàm Hướng chính là ta hàng xóm, rất quen thuộc. Nha, ngươi hàng xóm? Tiêu Vạn Bình mừng rỡ trong lòng. Không sai, Đàm Hướng năm này kỷ cùng ta sắp xỉ, hai ta từ nhỏ một khối lớn lên, sau đó hắn cưới thê, ta gả cho người, lui tới liền tương đối ít, tránh hiểm nghi ạ, quan gia hiểu. Bà Lao cười nói. Chương 1155, Đàm Lâu qua lại chương 1155, Đàm Lâu qua lại kia người Đàm Hướng này đây. Tiêu Vạn Bình lập tức truy hỏi. Đã sớm chết rồi nên có 7 năm. Bà Lao khoa tay bắt tay, trên mặt còn mang theo một tia tức hận. Chết rồi. Bạch Tiêu nhíu mày lại, lắc đầu liên tục. Đúng đấy, ốm chết. Vậy hắn có thể có vợ? Tiêu Vạn Bình hỏi lại. Có là có, bất quá còn sớm hơn Đàm Hướng chết một năm. Đều chết hết. Tiêu Vạn Bình trong lòng thở dài. Nghe được chốc lát, hắn rốt cục hỏi ra then chốt, bản quan ở trong hồ sơ từng nhìn thấy, này Đàm Hướng có con trai, tên là Đàm Lâu, không biết đại đường có biết. Bà Lao sắc mặt cứng đờ, sau đó thở dài. Nàng một mặt tiếc hận trả lời, biết, quan gia, đây đều là hàng xóm, sao không biết. Cũng đúng, kia đại nương cùng bản quan nói một chút này Đàm Lâu. Tiêu Vạn Bình chắp tay phụ lập, ngưng thần lắng nghe. Cầm tiền, bà Lao trong lòng mừng rỡ, tự nhiên không có bất kỳ dấu giếm gì. Này Đàm Lâu à, từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, đầu xoay chuyển nhanh, nhưng dù là có một chút không tốt, đứa nhỏ này quá mức định ngậm, thôn này bên trong nuôi gà vịt, trong ruộng loại nhà cái, thỉnh thoảng phải gặp hắn độc thủ, Đàm Hướng cũng không biết thường bao nhiêu lễ, mới đem sự tình lắng lại. Lao thân nhớ tới có một lần, Đàm Lâu tiểu tử này, còn đem đầu thôn Triệu Lao Tam con trâu kia cho độc chết, Triệu Lao Tam la hét phải báo quan, Đàm Hướng dưới cơn nóng giận, trước mọi người diện, đem Đàm Lâu chân cắt đứt. Sau đó, bên trong đang khuyên giải, Đàm Hướng đáp ứng thường tiền, lúc này mới coi như thôi. Nghe đến mấy câu này, Tiêu Vạn Bình trong lòng hơi động, bắt được then chốt. Đàm Lâu bị cắt đứt qua chân. Đúng đấy. Bà Lao gật đầu liên tục, không biết vì sao Tiêu Vạn Bình đối với chuyện này tốt như vậy kỳ. Đoạn ở đâu? Tiêu Vạn Bình hỏi lại. Thâm niên lâu dài, bà Lao tựa hồ có hơi nhớ không rõ. Nàng trầm tư suy nghĩ, một lát sau vừa mới mắt lườm một cái. Đùi phải cẳng chân, đối với. Bà Lao vỗ tay một cái, lúc đó tiểu tử này, phải cẳng chân quấn quýt lấy bài bằng, còn chống vậy, nghĩ đến nhà ta ăn trộm gà trứng, ta nhớ ra rồi. Phải cẳng chân. Tiêu Vạn Bình cùng Quý Y liếc mắt nhìn nhau, trong lòng ghi nhớ. Kia sau đó thì sao? Tiêu Vạn Bình hỏi lại. Sau đó bà Lao thở dài, lắc đầu một cái tiếp tục nói, Đàm Lâu đứa nhỏ này, đến chết không đổi, càng lớn chuyện xấu làm được càng nhiều, rốt cục cha mẹ hắn nhịn không được, đưa hắn đuổi ra khỏi nhà, đi lần này, chính là thật nhiều năm. Hắn bị đuổi ra khỏi nhà lúc, vài tuổi. Đại khái, cũng chỉ có 8, 9 tuổi. Đối với, gần như. Bà Lao tự mình khẳng định, gật đầu. Tiêu Vạn Bình âm thầm gật đầu, này cũng cùng Tôn Vĩnh Sương nói tới nhất trí. Chợt tiếp tục nói, đánh đuổi Đàm Lâu sau, Đàm Hướng liền hối hận rồi, nghĩ tái sinh một, làm thế nào cũng sinh không ra ngoài. Kia sau khi, các ngươi liền chưa từng thấy Đàm Lâu? Tiêu Vạn Bình hỏi lại. Bà Lao lần này trả lời đến, cũng không chần chờ. Có, đại khái là 9 năm trước. Năm đó, nhà ta hải tử mới vừa bị quan phủ mộ binh, đi làm binh, vì vậy Lao thân nhớ tới rất rõ ràng. Thấy nàng đầy mắt nước mắt, tựa hồ muốn nói đến chính mình hải tử trên mình, Tiêu Vạn Bình vội vã sửa lại. Đại đương, 9 năm trước Đàm Lâu đã trở lại. Trong mắt hắn hơi động. Đúng đấy, kia là một trời mưa ban đêm, ta nghe được sắt vách có động tĩnh, cho rằng Đàm Hướng xảy ra chuyện, liền che rủ qua xem một chút, thấy kia Đàm Lâu quỳ gối trong mưa, Đàm Hướng phu thê ôm hắn khóc giống. Sau đó thì sao? Ta thật giống nghe thấy Đàm Lâu nói có việc xử lý, lập tức liền muốn rời khỏi, Đàm Hướng phu thê không chịu, lúc này mới gắt gao ôm lấy hắn. Sau đó vẫn là rời đi. Tiêu Vạn Bình hỏi ngược lại, nếu như đi chưa tới, Đàm Lâu cũng sẽ không đến Lưu Phong bên người. Không sai, Đàm Lâu rất kiên trì, bỏ lại một ít tiền tài đẩy ra cha mẹ sau, xoay người liền rời đi, vẫn cùng Lao thân đánh cái đối mặt. Đàm Lâu trở về, người gặp. Tiêu Vạn Bình thân thể hơi động. Gặp. Bà Lao gật đầu. Đại đương, có thể hay không miêu tả một hồi Đàm Lâu khi đó dáng vẻ? Nghe vậy, bà Lao nhíu chặt lông mày, thoáng lắc đầu. Lúc đó vào đêm, lại mưa, Đàm Lâu tiểu tử này tóc đều tản đi, ta không quá thấy rõ hắn lớn ra sao, coi như thấy rõ, nhiều năm như vậy, cái nào còn nhớ. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình cũng không lại truy hỏi. Đàm Lâu đi lần này, có thể có trở về lại. Không còn. Bà Lao lắc đầu liên tục, hắn đi rồi, Đàm Hướng Phu thê hậm hực thành nhanh, lần lượt mất, hắn cũng không trở về nhìn một chút, bọn họ tang sự, vẫn là bên trong đang giúp bận bịu lo liệu. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình giữa lông mày hơi động. Hắn và Quỷ Y Y Bạch Tiêu liếc mắt nhìn nhau, xác nhận không có chuyện gì khác muốn hỏi sau khi, mở miệng nói, "Lại Đường, làm phiền ngươi, chuyện hôm nay, kính xin bảo mật, bằng không quan phụ truy cứu." Ngươi hiểu Tiêu Vạn Bình cười nói. Rõ ràng, lão thân rõ ràng, lão thân tuyệt không dám tiết lộ nửa chữ, quan gia yên tâm. Bà Lao liên tục không người đáp lời. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Tiêu Vạn Bình phất phất tay. Bà Lao cũng không rời đi, một đôi mắt không ngừng hướng về hán tử say trong phòng liếc. Quan gia, này thiết đạn làm nhiều việc ác, các ngươi không dự định đưa hắn bắt đi sao? Quay đầu lại liếc mắt nhìn nhà rơi, Tiêu Vạn Bình khẽ mỉm cười, đại đương yên tâm, chúng ta sẽ đem hắn mang đi. Đa tạ quan gia, đa tạ, các ngươi thực sự là thanh thiên đại lao gia, ta thay Đông Khê thôn cho các ngươi dập đầu. Bà Lao vừa muốn quỳ xuống, Tiêu Vạn Bình liền ngăn trở. Được rồi, chúng ta còn có chuyện quan trọng, đại nương đi thong thả. Được, kia lão thân đi rồi. Trong miệng nói, bà Lao cởi xoay người rời đi, đi được nửa đường, còn cầm lấy trong lòng tấm kia tiền bạc, nhìn mấy lần. Bạch Tiêu đứng đến bên người Tiêu Vạn Bình, đầu tiên là nói, vương gia, hán tử say sắp chết, xử lý như thế nào? Tiêu Vạn Bình chỉ vào hậu viện, kéo tới đó chôn chính là. Có thể vạn nhất bị người phát hiện. Vậy cũng phải một quãng thời gian, đến thời điểm cũng không cần yếu. Hảo. Bạch Tiêu một lần nữa trở về trong phòng, xử lý kia hán tử say sắp chết. Chờ đợi thời khắc, Tiêu Vạn Bình ngồi xuống trên thềm đá. Tiên sinh, bà lão này ngươi thấy thế nào? Sẽ không có nói dối. Sắc thực không giống nói dối, nhưng ngươi có thể có nghe ra trong đó kỳ lạ. Kỳ lạ? Quỷ Y Y đọc lại lông mày suy nghĩ sâu sắc, mấy tức qua đi trả lời, ta cũng không nghe ra cái gì kỳ lạ, chỉ là hiếu kỳ, Đàm Lâu rời đi mười mấy 20 năm, rốt cuộc đi đâu thì lại làm sao học được một thân bản lĩnh? Ta lại cảm thấy, này không trọng yếu. Tiêu Vạn Bình trong mắt lập lòe quan mang, tựa hồ phát hiện gì rồi. Vương gia, ngươi lại phát hiện cái gì? Tiêu Vạn Bình một mặt nghiêm nghị, ngươi suy nghĩ một chút, Đàm Lâu nếu có thể tại 9 năm trước trở về đưa tiền bạc cho cha mẹ, liền nói rõ hắn vẫn có một điểm hiếu tâm, nhưng vì cái gì cha mẹ lần lượt mất, hắn lại không ló mặt. Khí Quỷ Y hít một hơi, gật đầu liên tục, đây quả thật là làm người khó hiểu. Chợt, hắn phản ứng lại, có không có khả năng, Lưu Phong lo lắng hắn sẽ ra nguy hiểm, không cho hắn trở về. Kia càng không có thể, cha mẹ hắn khi chết, Đàm Lâu còn không phải Lưu Phong phụ tá, hắn như nghĩ trở về tế bái, lẽ ra nên không có trở ngại chính là. Vậy thì kỳ quái, tại sao lại như vậy? Quỷ Y Y nghĩ mãi mà không ra. Chương 1156, quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Chương 1156, quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Đột nhiên, trong đầu Tiêu Vạn Bình linh quang lóe lên. 9 năm trước, hắn lông mày cau lại, ánh mắt gắt gao ngưng tụ. Đàm Lâu ở 9 năm trước đã trở lại một chuyến. Thấy thế, Quỷ Y có chút nghi hoặc. Vương gia, lẽ nào này 9 năm trước có chuyện gì phát sinh? Tiêu Vạn Bình lắc đầu phủ định, nhưng là không có chuyện gì, bất quá 10 năm trước, Lương Đế phái ra 20 người bị giết, chôn xác địa điểm, ta nghe Kim Sứ nhắc qua, thật giống ngay ở Triều Lăng thành phụ cận. Nghe vậy, Quỷ Y lắc đầu nở nụ cười. Vương gia, hai chuyện này cực kỳ xa, ngươi lại như thế nào liên tưởng đến nhau? Ta là cảm giác đến thời gian cùng địa điểm đều có điểm gần gũi, hơi bị quá mức trùng hợp. Hơn nữa theo chúng ta lúc trước phân tích, này Sơ Hương Văn vô cùng có khả năng không chết. Nghe đến đó, Quỷ Y tựa hồ phản ứng lại, Tiêu Vạn Bình muốn biểu đạt ý tứ. Vương gia ý tứ, này Sơ Hương Văn giơ tay ngăn trở lời nói của hắn, không có chứng cứ xác thực, Tiêu Vạn Bình không muốn quá sớm có kết luận. Loại này vào trước là chủ ý thức, cuối cùng sẽ ảnh hưởng chính mình phán đoán. Hiện tại tất cả những thứ này, kết luận quá sớm, chờ trở lại đế đô, ta tự có biện pháp điều tra rõ. Ân. Quỷ Y Y gật gù, không nhiều lời nữa. Bạch Tiêu xử lý xong hán tử say sắp chết, từ hậu viện trở về. Trong tay hắn còn cầm một bao giấy dầu. Vương gia, đây là đang hậu viện tìm được thạch tín, xem ra này hán tử say, sắp thực không ít hại người. Liếc mắt một cái, Tiêu Vạn Bình cười gằn, ngươi xem hắn nhà này, quanh năm chưa quét ước, đồ ăn cho cặn thành đống, nhưng không thấy một con rán con kiến, nói vậy chính là chỗ này thạch tín công lao. Nhưng thạch tín nhiều như vậy, hiển nhiên hán tử say không chỉ là dùng để giết bằng thuốc độc con kiến. Quỷ Y Y nói một câu. Kia xem ra, chúng ta không có giết sai người. Bạch Tiêu trêu ghẹo, liếc mắt nhìn phía chân trời, mắt thấy sau giờ ngọ đem qua, Tiêu Vạn Bình vỗ tay một cái trên cho bụi. Được rồi, đi thôi, lại tiếp tục trì hoãn, không đuổi kịp đại quân. Ba người ra Đông Khê thôn, dắt ngựa, hướng phía nam bay nhanh. Ngày mai giờ thịnh, cuối cùng cũng coi như cùng đại quân lần thứ hai hội hợp. Lúc này, đã qua hướng Lăng địa giới. Đặng Khởi thấy Tiêu Vạn Bình quay lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi thời gian, hắn cầm phong thủy đi tới trước mặt Tiêu Vạn Bình bẩm báo. Vương gia, chúng ta khoảng cách Vị Ninh còn có 1.100 dặm, lại quá 5-6 ngày tức đến. Bản vương biết được, một phút sau xuất phát. Một phút. Đặng Khởi sững sờ. Dĩ vãng nghỉ ngơi, ít nhất là nửa canh giờ mặt trong. Hiện tại Tiêu Vạn Bình nhìn qua tựa hồ có hơi sốt ruột. Không sai, liền một phút. Tiêu Vạn Bình như chặt đinh chém sắt trả lời. Là. Đặng Khởi chắp tay lĩnh mệnh, dưới đi truyền đạt. Liếc mắt nhìn Vị Ninh phương hướng, Tiêu Vạn Bình trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Nhưng hảo ở Kim Sứ nơi đó, cũng không có truyền đến tin tức gì không. Lại được đến 3 ngày, mắt thấy khoảng cách Vị Ninh chỉ có 400 dặm. Tiêu Vạn Bình cực không muốn nghe thấy tin tức, vẫn phải tới. Ở ven đường nghỉ ngơi thời gian, hung hăng trang hắn tử, công bố là vương phụ thân vệ, muốn gặp Tiêu Vạn Bình. Lão Bạch, đi đem hắn mang tới. Nghe được Đặng Khởi bẩm báo, Tiêu Vạn Bình lập tức hạ lệnh. Bạch Tiêu đem người kia mang đến bên người Tiêu Vạn Bình, trầm giọng nói rằng: "Vương gia, người này không phải Vương phủ thân vệ." Liếc mắt nhìn hắn, Tiêu Vạn Bình phát hiện người này thân hình có chút lọn gọn, cũng không là Trần Đạt, cũng không phải Triệu Xuân, xác thực chưa từng thấy. "Người là ai?" Tiên Đông Phu liếc mắt một cái khoảng trường Nguyệt Hoa Quân. Tiêu Vạn Bình hiểu ý, phất tay để cho bọn họ lui ra. Sau đó, Tiên Đông Phu đưa lưng về phía Nguyệt Hoa Quân, kéo xuống trên mặt ngụy trang. "Hòa sứ?" Tiêu Vạn Bình thấp giọng kinh ngạc thốt lên. "Người tới chính là trong ngũ hành sứ Hòa sứ." "Sư quân, là ta." Hòa sứ ra hiệu Tiêu Vạn Bình hạ thấp giọng. "Ngươi vì sao tới đây?" "Đế gặp chuyện không may, kim sứ để ta mau chóng đến bẩm báo sứ quân." "Xảy ra chuyện gì?" Nghe lời của Hòa sứ, Tiêu Vạn Bình lòng dạ ác độc tàn nhẫn một tóm, từ trên tảng đá đứng lên. "Hai ngày trước, một đông cung vệ sĩ ở Túy Tiên lâu uống rượu, bị độc chết, thái tử mượn cơ hội khó khăn, đem Cố gia bốn người vồ vào tiên lao, Cố phu nhân ở loạn bên trong bị như thế nào?" "Bị đánh chết." Hòa sứ cắn răng, không dám đi nhìn Tiêu Vạn Bình con mắt. "Dư Tú Nương chết rồi." Tiêu Vạn Bình thân thể loáng một cái, ngày xưa ở Cố Trạch, Dư Tú Nương rất chăm sóc hắn, cũng không có bởi vì hắn bệnh tâm thần có bất kỳ kỳ thị. Đây là một minh lý lẽ nữ nhân, Cố Khiếu có thể theo chính mình, trong bóng tối xúc ải, đặt xuống các cơ, Dư Tú Nương có hơn nửa công lao. Trong mắt lửa giận dần thịnh, Tiêu Vạn Bình nổi gân xanh. "Cố Trạch đây, Vĩnh An quận chúa như thế nào?" Hắn thứ nhất thời gian nghĩ đến Hạ Liên Ngọc cùng Sơ Tự Uyên, tâm không khỏi chìm xuống. "Sứ quân yên tâm, quận chúa nàng không có chuyện gì." "Coi là thật không có chuyện gì." Quỷ Y thì không khỏi nói chen vào hỏi. "Quận chúa từng đã cứu bệ hạ mệnh, thái tử tựa hồ cũng không nghĩ xuống tay với Cố Trạch, bệ hạ cũng không truy cứu, còn thuận thế đem Cố Trạch bàn cho Vĩnh An quận chúa." Nhưng nói đến đây, hỏa sứ dừng một chút, tiếp tục nói: "Nhưng bệ hạ nhưng hạ lệnh, đem quận chúa cấm túc trong phủ, không ý chỉ không được ra ngoài phủ nửa bước." Biết được Hạ Liên Ngọc cùng Sơ Tự Uyên tạm thời không ngại, Tiêu Vạn Bình trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc, hắn mang theo tức giận nói: "Ta không phải để các ngươi cố gắng nhìn Cố Trạch, mặc kệ ai muốn ra tay, đều muốn ngăn cản, tại sao lại phát sinh chuyện như thế?" Hỏa sứ trên mặt mang theo xấu hổ, thật lòng trả lời: "Sứ quân, ngài là nói bảo vệ Cố Trạch, chính là Cố gia bốn người, là ở Túy Tiên lâu bị mang đi, chúng ta đi không kịp ngăn cản." Hô thở dài một hơi, Tiêu Vạn Bình cưỡng chế lửa giận trong lòng, nỗ lực để cho mình gắng giữ tỉnh táo. Hắn nhắm mắt lại, tình tư chốc lát, phát hiện trong đó không chỗ tầm thường. "Lưu Phong nếu xuống tay với Cố gia, vì sao nhưng buông tha Cố Trạch bên trong người?" Tiêu Vạn Bình nói hỏi. Hỏa sứ chắp tay trả lời: "Sứ quân, cái này, thuộc hạ không biết, có lẽ là thái tử biết, vậy hạ sẽ không đem quận chúa như thế nào, lúc này mới chủ động dừng tay." Lời giải thích này, hiển nhiên không cách nào tiêu trừ Tiêu Vạn Bình lòng nghi ngờ. Hắn và Quỷ Y Y liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ có thể xác định chính là, con mắt trước Hạ Liên Ngọc tồn tại, những người này còn không biết. Bằng không Lưu Phong dù thế nào, đều sẽ lợi dụng Hạ Liên Ngọc đối với trả cho bọn họ. Bản vương những thân vệ kia đâu? Bọn họ sẽ không ngăn cản Đông cung vệ đội. Tiêu Vạn Bình hỏi lại. "Sứ quân, ngăn trở, có thể ra bây giờ Túy Tiên lâu hết thảy thân vệ, cùng nhau bị thái tử mang đi." Tiêu Vạn Bình con mắt híp thành một cái khe, trong đầu không ngừng bối rối lấy đối sách. Một bên Bạch Tiêu không nhịn được nói, "Ngày này tù, đều là giam giữ hoàng thân quốc thích cùng với triều đình trọng phạm, coi như Đông cung vệ sĩ ở Túy Tiên lâu uống rượu mà chết, cứu căn nguyên của nó, cũng chỉ là dân gian tranh cãi, thái tử cũng không quyền lực đem người mang tới tiên lao đi." Vệ sứ có nói, "Thái tử vốn định đem Cố gia giam giữ ở phủ nha lao ngục, có thể bệ hạ nhưng hạ chỉ ý, đem Cố gia người một nhà, toàn bộ hạ thiên lao." "Đây là vì sao?" Quỷ Y thì không nhịn được cau mày hỏi. Hỏa sứ nhìn Tiêu Vạn Bình, thấy hắn cũng là đồng dạng nghi hoặc, chỉ có thể trả lời: "Có lẽ là bệ hạ cho rằng Cố gia đã là sứ quân người nhà, có thể giam giữ ở trên trời tù." Chương 1157, về đều. Chương 1157, về đều. Không. Tiêu Vạn Bình lập tức hủy bỏ hỏa sứ. "Hỏa sứ, ngươi hẳn phải biết, không phải như thế." Hỏa sứ ngẩng đầu nhìn Tiêu Vạn Bình một cái, chợt lại cúi đầu xuống. Hắn không dám trả lời. "Phu hoàng là bởi vì ta giết Triệu Bất Toàn, bất mãn trong lòng, nhân cơ hội này, đối với Cố gia hạ tử thủ đi." Hỏa sứ sắc mặt lúng túng, gương mặt đỏ bừng lên, chung quy không có trả lời. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình hướng phía trước đi rồi hai bước, ánh mắt ép thẳng tới hỏa sứ. "Bản quân hỏi các ngươi, ta giết Triệu Bất Toàn, các ngươi ngũ hành sứ làm sao đối xử?" Nghe nói như thế, hỏa sứ lập tức lùi về sau một bước, cung kính đáp lời: "Sứ quân, ngũ hành sứ chỉ nhận thức vô tướng lệnh, nếu vô tướng lệnh ở sứ quân trong tay, sứ quân bất luận giết ai, ngũ hành sứ đều tuyệt không dám có lời oán hận." "Coi là thật?" Tiêu Vạn Bình ép hỏi. "Tuyệt vô dương ngôn, bằng không kim sứ cũng sẽ không phái thuộc hạ khoái mã thêm roi trước tới báo tin." Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình sắc mặt vừa chậm. Quỷ Y thì nói: "Vương gia, Cố phu nhân đã chết, Cố gia còn lại ba người, chúng ta phải cứu." Hắn có chút đau lòng. Điểm này, Tiêu Vạn Bình đương nhiên rõ ràng. Hỏa sứ lại nói: "Giải vào tiên lao người, muốn từ bên trong sống sót đi ra, bách không tồn một. Muốn cứu Cố gia, nói nghe thì dễ. Bị tóm lấy thân vệ, có bao nhiêu người?" "Có 80 người, dẫn đầu cái kia, thật giống gọi Trần Đạt. Bọn họ cũng bị nhốt tiến vào tiên lao." "Nay thật không có, này 80 cái thân vệ, lấy gây hơn tội, bị giam ở phủ nha lao ngục." Tiêu Vạn Bình gật gù, tiếp tục hỏi: "Vậy bây giờ vô tướng môn là ai làm chủ?" "Môn chủ Triệu Bất Toàn chết rồi, vậy hạ mệnh kim sứ toàn quyền phụ trách vô tướng môn công việc." Nghe được này, Tiêu Vạn Bình trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cực lực che giấu hắn quan hệ với ngũ hành sứ, lúc mấu chốt vẫn là có đất dụng võ. Hô thở dài một hơi, Tiêu Vạn Bình chắp tay sau lưng, khép mắt nói: "Ta có biện pháp cứu Cố gia." Ba ánh mắt của người cùng nhau nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. "Vương gia, biện pháp gì?" ánh mắt có chút quyết tuyệt, Tiêu Vạn Bình như là rơi xuống một cái nào đó quyết tâm bình thường. Hắn quay đầu nói với hòa sứ, ngươi trở lại nói cho kim sứ, để hắn tiến cung gặp vua, dựa vào bản vương giết Triệu Bất Toàn một chuyện, liền nói hoài nghi ta cùng Viêm Quốc có cấu kết, Cố gia vốn là Viêm người, theo ta trở lại Bị Ninh, là do hỏi tình báo mà đến, thỉnh cầu phụ hoàng giao Cố gia cho Vô tướng môn thẩm vấn. Vô tướng môn cũng có chính mình nhà tù, đem Cố gia giao vào tay Vô tướng môn, đó là an toàn nhất. Có thể ba người vừa nghe lời này, lập tức cùng kêu lên phản đối. Vương gia, sứ quân, không thể. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, hỏa sứ trước tiên nói, đã như thế, sứ quân sau khi trở lại Vị Ninh, chẳng phải càng thêm nguy hiểm. Không sai, chúng ta vốn là như băng mỏng trên giày, lương đế đối với Lưu Phong nếu như này thiên vị, bắt Cố gia, rõ ràng liền là cố ý, vương gia làm như vậy, sau khi trở lại Vị Ninh, nhất định nửa bước khó đi. Bạch Tiêu há miệng, phát hiện lời muốn nói, đều bị hai người nói rồi, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Tiêu Vạn Bình nhưng khoát tay áo một cái, liền theo ta nói đi làm. Trước tiên cứu Cố gia quan trọng, về phần trở lại Vị Ninh, ta tự có ứng đối. Ba người tỉnh táo lại, cẩn thận hồi tưởng Tiêu Vạn Bình kế sách. Hắn mới vừa giết Triệu Bất Toàn, kim sứ tiến cung yêu cầu Cố gia, ai cũng sẽ cho rằng hắn cũng là vì báo thù cho Triệu Bất Toàn mới làm như vậy. Nay cùng lương đế ý tứ nhất trí, hắn cũng muốn sửa trị Tiêu Vạn Bình, không đạo lý không đáp ứng. Còn nữa, đây càng thêm che giấu Tiêu Vạn Bình quan hệ với Ngũ Hành sứ, cũng coi như nhất cử lưỡng tiện. Nghiền ngẫm bên dưới, hỏa sứ cùng Quỷ Y Lệ đều hiểu, đây đúng là cái diệu kế. Do dự một chút sau khi, hỏa sứ cuối cùng chắp tay lĩnh mệnh. Là, nếu Vô tướng môn đã triệt để khống chế ở các ngươi trong tay, kia bản vương ta cũng không gạt các ngươi, Cố Trạch bên trong, ngoại trừ Bình An quận chúa tỷ đệ ở ngoài, còn có bản vương một cực kỳ quan trọng bạn bè. Nhớ kỹ, không thể để cho bất luận người nào tổn thương các nàng, bất kể là Đông cung vệ đội, vẫn là Bạch Long vệ, thậm chí Hoàng Long vệ, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản bọn họ. Thấy Tiêu Vạn Bình nói như thế, hỏa sứ vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn ý của Tiêu Vạn Bình, như có người đi động Cố Trạch, coi như phản, cũng phải bảo vệ bên trong người. Hắn tầng tầng ổn quyền, thuộc hạ rõ ràng. Mau chóng trở lại. Theo bản vương ý tứ làm, ta sau đó liền đến. Thuộc hạ xin cáo lui, sứ quân bảo trọng. Hỏa sứ một lần nữa mang theo ngụy trang, cưỡi lên mã, cực tốc chạy về Bị Ninh. Trên quan đạo, vung lên một tia bụi bặm, thật lâu chưa tiêu tản. Đầy đủ qua một phút, mọi người phương tài hoãn quá thần. Quỷ Y thì nói, vương gia, chúng ta giết Triệu Bất Toàn, đứt đoạn mất lương đế một tay, xem ra xúc động vậy ngược của hắn. Hừ. Tiêu Vạn Bình một tiếng cười gằn, Lưu Tô có thể là con của hắn, hơn nữa là Triệu Bất Toàn động thủ trước, ta xác thực không nghĩ tới, lương đế như vậy uổng cố tình phụ tử. Bạch Tiêu ôm bảo kiếm cười gằn, người như thế, chỉ có thể vì mình ngôi vị hoàng đế suy nghĩ, cái nào lo lắng, cái gì tình thân. Quay người lại, Tiêu Vạn Bình ánh mắt lóe lên một tia lệ mang. Mặc kệ lương đế phụ tử, ý muốn như thế nào, sau khi trở lại Vị Ninh, nên độc thủ. Nghe nói như thế, Bạch Tiêu lập tức ánh mắt sáng lên. Quỷ Y Y cũng là gật đầu phân chấn. Vương gia, câu nói này, ta có hy vọng chờ đã lâu rồi. Bạch Tiêu cao giọng nở nụ cười. Tiêu Vạn Bình lập tức nói, tiên sinh, cho Dương Mục Khanh truyền tin, để hắn sai người đem Âm Cửu Thiên áp phó Vị Ninh, mặt khác, sẵn sàng ra trận, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát binh. Hảo. Quỷ Y tuy rằng âm thanh rất thấp, nhưng rất có sức mạnh. Liếc mắt nhìn nơi sang Nguyệt Hoa Quân, Tiêu Vạn Bình khỏe mắt khẽ động. Hy vọng sau đó không lâu, ngươi và ta không muốn phản chiến đối mặt. Trở lại trong quân, Tiêu Vạn Bình nhảy lên mã, vung tay háo hạ lệnh. Hành quân gấp, xuất phát. Khoái mã thêm roi, ven đường không có quá nhiều dừng lại. Rốt cục, hai ngày sau, đến Tiêu Vạn Bình rồi Vị Ninh Bắc Thành. Liếc mắt nhìn cao vóc tường thành, lúc này bước vào đi, trong một ý nghĩ, chính là thiên đường cùng địa ngục. Mang tới bọn họ. Tiêu Vạn Bình hướng Đặng Khởi hạ lệnh. Hắn nói, tự nhiên là kia hai cái bị chôn nắm bắt Triệu Bất Toàn thủ hạ. Sau đó, Tiêu Vạn Bình không chút do dự, xuống ngựa, nhanh chân hướng cửa thành đi đến. Đế đô thành bên trong, còn có mấy quan tâm nhất người, không thể kìm được hắn. Đặng Khởi ở phía sau, phất tay hạ lệnh, hai người các người, áp chứ hai người này theo bổn tướng quân tiến cung, những người còn lại đi đầu về trụ sở. Là, nay 5000 người, tự nhiên là không thể vào thành, nghe được mệnh lệnh của Đặng Khởi, trực tiếp hướng về đông, trở lại Nguyệt Hoa thành. Tiêu Vạn Bình mang theo Bạch Tiêu, Quỷ Y Y, phía sau còn theo Đặng Khởi, cùng với còn sót lại 100 người thân vệ đội. Mọi người chậm rãi bước vào cửa thành. Thủ thành tên lính thấy thế, rủi rủi con mắt, sau đó lập tức cùng bên cạnh đồng bạn nói nhỏ. Bình Tây Vương, hắn trở về. Cũng thật là hắn. Hai người thì thầm vài câu, nhìn Tiêu Vạn Bình ánh mắt, có chút quái dị. Đợi hắn đi tới trước mặt, thủ thành tướng lĩnh vẫn là nửa quỳ hành lễ. Cung nên Bình Tây Vương trở về thành. Cung nên Bình Tây Vương trở về thành. Hết thảy Bạch Long vệ, đồng thời quỳ xuống hô to. Tiêu Vạn Bình mắt nhìn thẳng, âm thầm, thẳng xuyên qua cửa thành hành lang, tiến vào Vị Ninh thành. Cộc cộc xa xa, mấy thất ngựa chạy nhanh đến. Tiêu Vạn Bình nhận ra, đó là Hoàng Long vệ Lữ Chính, Đái Hằng. Bên cạnh hắn còn theo hơn 100 Hoàng Long vệ. Chương 1158, nên tiếp mưa gió chương 1158, nên tiếp mưa gió nhìn thấy này trận chiến, mọi người tất cả đều vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chỉ có Đặng Khởi, hắn cho rằng những này Hoàng Long vệ là tới nên đón Tiêu Vạn Bình. Chắp tay đứng thẳng, Tiêu Vạn Bình lặng lặng cùng đợi Đái Hằng đến. Cho đến trước mắt, Đái Hằng xuống ngựa, như cũng chắp tay thi lễ một cái. Vương gia, ngài trở về. Ân. Tiêu Vạn Bình mặt không hề cảm xúc trả lời một câu. Đặng tướng quân. Đái Hằng cùng Đặng Khởi gặp lễ. Sau đó lập tức mở miệng, bệ hạ hữu mệnh, Bình Tây Vương phản thành, lập tức tiến cung gặp vua, xin mời vương gia cùng ti trước đi một chuyến. Nghe nói như thế, Đặng Khởi ngẩn ngơ. Mang tướng quân, này, xảy ra chuyện gì? Hắn không khỏi nói. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Vạn Bình chuyến này nhiều lần sinh tử mới giúp Bắc Lương ổn định Mộ Dung thị, lẽ ra nên là một cái công lớn. Nhưng bây giờ không có gì nên tiếp nghi thức còn chưa tính, nhìn qua còn giống như là hỏi tội đến rồi. Điều này làm cho hắn không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Đặng tướng quân, chúng ta người hầu làm sao biết tỉ mỉ, phụ mệnh làm việc thôi. Vương gia. Bạch Tiêu tiến lên một bước, tay phải nắm thật chặt cán kiếm, mặt lộ vẻ sát ý rất nhiều, một lời không hợp liền ra tay, tâm ý giơ tay lên. Tiêu Vạn Bình ngăn lại Bạch Tiêu. Các người đi trước cố trạch, nhìn bình an của chúa, ta chốc lát là sẽ quay về. Hướng hai người ra hiệu bảo vệ tốt Sơ Tự Uyên cùng Hạ Liên Ngọc, Tiêu Vạn Bình cũng không quay đầu lại, theo đái hàng rời đi. La Thành, Vương Viễn, các người đi cố trạch bảo vệ, ta đi thành cung ở ngoài tiếp ứng Vương gia. Bạch Tiêu vẫn là không yên lòng, trong bóng tối đi theo. Là La Thành, Vương Viễn đồng thời lĩnh mệnh, bọn họ hộ tống Quỷ Y Điệp đi về phía cố trạch. Trên đường, đái hàng liếc mắt nhìn bị trói buộc hai cái vô tướng môn đồ, không khỏi nói: Đặng tướng quân, hai người này là?
Hai người này ý đồ ám sát Vương gia, bị bắt tại trận, tại hạ tiến cung phục mệnh, tự nhiên đến mang tới. Chính là bệ hạ cũng không có hạ lệnh để những người còn lại tiến cung. Đái hàng tựa hồ muốn ngăn cản hai người. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình lập tức tiếp nhận câu chuyện: Mang Lữ Chính, ngươi có ý gì? Sắc mặt hắn phát lạnh. Vương gia. Đái hàng lập tức chắp tay giải thích: Mặt tướng chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Ăn ngay nói thật. Tiêu Vạn Bình nhìn thấu đái hàng tâm tư, hắn tựa hồ cũng không muốn để cho mình hảo. Hừ, hai người này ám sát bản vương, nếu phụ hoàng triệu ta tiến cung, tự nhiên đến mang tới, đem những này chuyện hư hỏng cùng nhau bẩm tấu lên xử lý, làm sao, có vấn đề sao? Đái Hằng liền cười trả lời: Không thành vấn đề, tự nhiên không thành vấn đề, vương gia xin mời. Xoay người không cần phải nhiều lời nữa, Tiêu Vạn Bình theo Hoàng Long vệ tiến vào hoàng cung. Đái Hằng mang theo bọn họ thẳng đến Triều Dương điện. Kia hai cái vô tướng môn đồ tự nhiên bị Âu Dương Chính ngăn ở ngoài điện. Vương gia, bệ hạ chờ đợi đã lâu, xin mời. Tìm tới thân sau khi, Âu Dương Chính mở ra cửa điện lớn. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng cười gằn, xem ra này lương đế từ lâu nắm giữ chính mình hành tung. Đại điện ở ngoài có hai cái Tiêu Vạn Bình hết sức quen thuộc người, một là Đông Cung vệ đội trưởng Chu Song Biến, một cái khác nhưng là Lưu Phong thủ tịch phụ tá Dạ Vô Thần Đàm Lâu. Bọn họ nếu ở ngoài điện chờ đợi, kia Lưu Phong tự nhiên cũng ở trong điện. Hít sâu một hơi, Tiêu Vạn Bình kéo lên góc áo bước vào đại điện. Đi ngang qua bên cạnh Đàm Lâu lúc, hai người nhìn nhau một chút. Từ trong mắt đối phương, Tiêu Vạn Bình gặp được một tia giảo hoạt cùng khoái ý, ánh mắt trên người Đàm Lâu dừng lại chốc lát sau, Tiêu Vạn Bình cũng báo lấy một tia âm hiểm cười. Rốt cục hắn giơ lên chân sau tiến vào đại điện. Lương đế như cũng ngồi ngay ngắn, bên cạnh là Hoài Vương Lưu Khang, đầu dưới dĩ nhiên là Lưu Phong. Để Tiêu Vạn Bình rất là bất ngờ chính là Kim Sứ lại đã ở. Điều này làm cho Tiêu Vạn Bình trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Có hắn ở, chuyến này nguy hiểm giảm phân nửa. Có thể ở trong lòng Lương đế này Kim Sứ, nhưng là thẩm phán Tiêu Vạn Bình một người trong đó. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Tiêu Vạn Bình kéo lên ống tay áo, thi lễ một cái. Lương đế trong tay cầm chén trà, mắt cũng không nhấc, không nói một câu, thẳng uống trà. Trong điện không một người nói chuyện. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng cười gằn. Ngươi liền bưng đi, cho ngươi trang thời gian cũng không nhiều. Rốt cục, đầy đủ qua thời gian cạn chung trà, Lương đế mới đưa tay bên trong chén trà thả xuống. Tại sao giết Triệu Bất Toàn? Đây là hắn câu nói đầu tiên. Ngồi thẳng lên, Tiêu Vạn Bình đón nhận Lương đế ánh mắt. Về phụ hoàng nói, Triệu Bất Toàn một lòng muốn giết Nhi thần, là hắn động thủ trước, Nhi thần chỉ là tự vệ thôi. Tự vệ? Lương đế ngửa cổ, nghiêng mặt, lạnh giọng nở nụ cười. Ngươi làm chấm 3 tuổi đứa bé, hai ngươi ân đoán ai không biết, nếu như ngươi trước đó không có động tác, hắn một thần tử, dám to gan ra tay với ngươi. Ở trong tâm khảm Lương đế, Triệu Bất Toàn vẫn là cái kia chỉ chung với mình vô tướng môn chủ. Nhi thần những câu là thật, đặng tướng quân liền ở ngoài điện, hết thảy Nguyễn Hoa quân đều là tận mắt nhìn, còn có Triệu Bất Toàn hai cái cửa đồ bị nhi thần bắt giữ, phụ hoàng nếu không tin, có thể triệu tiến vào điện, vừa hỏi liền biết, để cho bọn họ đi vào. Lương đế không chút do dự hạ lệnh. Đặng khởi tháo gỡ giáp, trước binh khí, một tay áp chứ một người, tiến vào Triều Dương điện. Hắn xa xa liền quỳ xuống. Mặt tướng Nguyễn Hoa quân thiên tướng Đặng Khởi, tham kiến bệ hạ. Người lên nói chuyện. Lương đế chỉ vào Đặng Khởi một người nói, đa tạ bệ hạ. Đặng Khởi đứng lên, nhìn Tiêu Vạn Bình một cái, trong lòng lo sợ. Chớ hỏi ngươi, Triệu Bất Toàn bị giết trước, là có hay không đối với Bình Tây Vương động thủ một lần. Lời vừa nói ra, Lưu Phong ánh mắt lập tức nhìn về phía Đặng Khởi, rõ ràng mang theo uy hiếp ý tứ. Đặng Khởi nhìn Lưu Phong một cái, quay đầu đi. Hắn làm như không nhìn thấy. Ngay sau đó, hắn chắp tay trả lời, bẩm bệ hạ nói, Triệu môn chủ mang đám người ở âm cốc mai phục, muốn tiêu chết Bình Tây Vương cùng với hết thảy Nguyệt Hoa quân, mặt tướng tự mình trải qua. Chuyện này, Lương đế tự nhưng đã biết được. Tay phải hắn tựa ở trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, cũng không có bởi vì lời của Đặng Khởi để Tiêu Vạn Bình đứng dậy. Kia trước lúc này đây, Bình Tây Vương có từng xuống tay với Triệu Bất Toàn. Suy nghĩ chốc lát, Đặng Khởi nhìn Tiêu Vạn Bình một cái, cuối cùng đáp, ven đường vô tướng môn người, xác thực từng tao ngộ tập kích, nhưng vương gia thân vệ đều ở, mặt tướng không dám cắt nói người tập kích là người phương nào. Hiện đang diễn biến thành, ai động thủ trước vấn đề. Nghe nói như thế, Lưu Phong lập tức đứng lên. Phu hoàng, không cần phải nói, này quân người tập kích Triệu môn chủ, tất nhiên là Bình Tây Vương đồng đảng, như Kim Sứ mấy ngày trước đây nói, Bình Tây Vương đã sớm cùng địch quốc mật điệp cấu kết. Vậy hạ. Lúc này, kia hai cái bị trói buộc vô tướng môn đồ, rốt cục vẻ mặt đưa đám nói, chúng ta ven đường xác thực gặp Bình Tây Vương tính toán, chết rồi rất nhiều người, môn chủ lúc này mới bất đắc dĩ ra hạ sách nảy phản kích, hiện nay môn chủ chết thảm, xin mời bệ hạ thay môn chủ làm chủ. Hai người không ngừng dập đầu đầu cầu xin. Thấy vậy, Lương Đế mang theo lửa giận, ngón tay tiêu bạc bình, Lưu Tô, ngươi giải thích thế nào? Phu hoàng, nhi thần trước hết mời hỏi hai người này, các ngươi là làm sao gặp phụ? Lương Đế ánh mắt rơi vào kia hai cái cửa đồ trên mình, bọn ngươi cẩn thận nói đến, như đổ vào nửa cái chi tiết nhỏ, chấm tức khắc qua các ngươi. Chương 1159, bệ hạ minh xét chương 1159, bệ hạ minh xét là, bệ hạ. Hai người nơm nớp lo sợ đáp lời, chợt đem trên đường gặp phục tiền tiền hậu hậu, việc nhỏ không đáng kể, tất cả đều nói rõ. Nghe xong, mọi người còn không tới kịp nói, Lưu Phong liền đã cướp lời nói đầu. Phụ hoàng, Lưu Tô vượt nhưng đã phái thân vệ tìm lâm, vì sao không tra ra dị thường, hiển nhiên này là cố ý cho yếu Triệu môn chủ, còn có, đám người kia chỉ giết người của vô tướng môn, rất rõ ràng, bọn họ nhất định là Lưu Tô đồng đảng. Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lưu Phong, ngang nhiên không sợ. Thái tử điện hạ, nói còn quá sớm đi. Chẳng lẽ không đúng? Đương nhiên không phải, ta để Triệu Bất Toàn dẫn người đi vào tìm lâm, hắn không đi, ta phái thân vệ đi, xảy ra vấn đề nhưng quái ở trên đầu ta, ra sao đạo lý? Tiêu Vạn Bình mở ra hai tay. Nghe vậy, Lương Đế sầm mặt lại, nhìn về phía dưới bậc kia hai cái cửa đồ. Bình Tây Vương nói, là thật hay không? Lúc trước hai người thuật lại chuyện đã xảy ra, đem chi tiết này giấu rơi xuống. Lương Đế không biết. Hai cái cửa đồ liếc mắt nhìn nhau, nơm nớp lo sợ, không dám trả lời. Đặng Khởi, người tới nói. Đặng Khởi lập tức chắp tay trả lời, bẩm bệ hạ nói, Bình Tây Vương nói, những câu là thật, khi hắn thân vệ đi tìm lâm trước, vương gia xác thực nhấc lên, để cho Triệu môn chủ người đi vào tìm lâm, chỉ là Triệu môn chủ cự tuyệt. Ầm. Lương Đế giận vỗ bàn bàn, chớp để cho các ngươi đem chi tiết nhỏ một vừa nói ra, vì sao cố ý che giấu? Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội, thời gian qua đi nhiều ngày, chúng ta đã quên. Đã quên? Hừ. Lương Đế lạnh giọng nở nụ cười, kia chấm liền để cho các ngươi thật giải trí nhớ. Người đến, và miệng. Là Hoàng Long vệ tiến vào điện, quay về miệng của hai người mong, mạnh mẽ quát đi. Bành bạch âm thanh lanh lảnh vang vọng đại điện, hai người không ngừng kêu rên. Bệ hạ, tha mạng. Tha mạng chốc lát sau, mặt của hai người gò má, dĩ nhiên sưng lên thật cao, liên quan hàm răng rơi xuống mấy biên, miệng đầy là máu. Phất phất tay, Lương Đế để Hoàng Long vệ lui ra. Theo sau kế tục hỏi, hai lần gặp phụ, lại là chuyện gì xảy ra? Hai người mắt nổ đồng đóm, nước mắt giàn rùa, lúc này đầu góc loạn tung lên, nào dám dễ dàng lại về nói. Đặng Khởi đứng ra nói, bệ hạ, vẫn là mạt tướng mà nói đi. Lương Đế liếc mắt nhìn hắn, vốn muốn kia hai cái cửa đồ, tuyệt đối không dám ăn nói linh tinh. Bây giờ nhìn lại, nghĩ khách quan công chính, vẫn là phải nghe lời Đặng Khởi. Nhưng một bên Lưu Phong, nhưng là đầy mặt không thích, trước sau dùng ý hiệp ý tứ nhìn Đặng Khởi. Có thể người sau, nhưng vẫn chính diện nhìn Lương Đế, giả giả vờ không biết. Vậy ngươi nói? Đặng Khởi chợt mở miệng, lần đầu gặp phụ, bệ hạ nói vậy cũng rõ ràng. Lần thứ hai gặp phụ là bởi vì Triệu môn chủ mang người tới đội ngũ phía sau, trước lúc này, vương gia đã từng trần thuật, để cho bọn họ đi trước, có thể môn chủ còn không chịu, cuối cùng hai lần gặp phụ. Nghe nói như thế, Lương Đế khỏe miệng cao cao vung lên. Nói như vậy, Triệu Bất Toàn là bởi vì hai lần cũng không nghe Lưu Tô trần thuật, mới gặp phụ. Đặng Khởi hơi run run, suy nghĩ một lát sau cuối cùng trả lời, bệ hạ, có thể nói như vậy. Bên cạnh Lương Đế Lưu Khang, trước sau nâng chén trà uống trà, không có nói một câu. Tiêu Vạn Bình dựa vào lý lẽ biện luận, phụ hoàng, như Triệu Bất Toàn nghe xong nhi thần kiến nghị, làm sao gặp phụ, nhược nhi thần cùng những người này đồng đảng, lại sao cho Triệu Bất Toàn chính xác kiến nghị? Xin mời phụ hoàng minh xét. Mọi người nghĩ lại vừa nghĩ, tựa hồ là đạo lý này. Lương Đế hơi trầm ngâm, vừa muốn nói, Lưu Phong nhưng đứng ra chỉ vào Tiêu Vạn Bình. Lưu Tô, đó là bởi vì ngươi biết Triệu môn chủ đối với ngươi hận thấu xương, ngươi cho kiến nghị, hắn tất nhiên sẽ phản đạo hành chi, ngươi lợi dụng điểm ấy để vô tướng môn nhiều lần gặp phụ, chẳng lẽ không đúng như vậy? Thái tử điện hạ nói đùa, đối với tiểu vương hận thấu xương, e sợ có một người khác đi. Tiêu Vạn Bình có ý riêng, cười nhìn chằm chằm Lưu Phong. Ngươi có ý gì? Lưu Phong híp mắt lại. Được rồi. Lương Đế vung tay lên, hắn thực tại không muốn lại nhìn tới hai người này cãi vã. Thái tử cũng có đạo lý, Lưu Tô, ngươi giải thích giải thích. Tiêu Vạn Bình lập tức trả lời, phụ hoàng, hoàng huynh ý định nói xấu, nhi thần không lời nào để nói, nhưng đón lấy chuyện này, nhi thần có thể tự chứng thanh bạch. Chuyện gì? Mấy ngày sau, chúng ta trúng độc. Trúng độc? Lương Đế nhìn về phía Đặng Khởi, ra hiệu hắn lại thuật lại trải qua. Đặng Khởi đem lúc đó phát sinh chuyện, rõ ràng mười mươi nói ra. Nghe xong, Tiêu Vạn Bình không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, thẳng nói, phụ hoàng, lúc đó nhi thần những kia thân vệ, kể cả lão buộc, cũng tất cả đều trúng độc, như mai phục giết người là nhi thần đồng đảng, nhi thần người, lại sao sẽ trúng độc? Nhi thần đều có thể mượn cơ hội này, một lần giết vô tướng môn tất cả mọi người, hà tất đợi được Triệu Bất Toàn ra tay, nhi thần cùng Nguyệt Hoa Quân, suýt chút nữa chôn thây biển lửa. Kỳ thực nhi thần cùng Triệu môn chủ, mặc dù đang thành Tây náo loạn một phen, nhưng thủy chung là Bắc Lương thần tử, cống hiến cho phụ hoàng, cống hiến cho Bắc Lương, nhi thần tuyệt đối không nghĩ tới, Triệu môn chủ dĩ nhiên thật sự muốn đem nhi thần đưa vào chỗ chết, xin mời phụ hoàng minh xét, thay nhi thần làm chủ. Mấy câu nói tới Lưu Phong á khẩu không trả lời được. Tiêu Vạn Bình cuối cùng cũng coi như hơi hơi nắm giữ thế cuộc chủ động. Lương Đế vớt râu gật đầu, vẻ mặt vừa chậm, nhưng hắn vẫn là đầy mặt tâm trầm, quay đầu nhìn về phía một bên Kim Sứ. Người thấy thế nào? Kim Sứ lập tức đứng lên, không người trả lời, bẩm bệ hạ nói, như Bình Tây Vương nói như vậy là thật, vậy này quần phục giết người của vô tướng môn, nên không có quan hệ gì với Bình Tây Vương. Lời này vừa nói ra, Lưu Phong sững sờ. Hắn vốn cho là Triệu Bất Toàn chết rồi, thân làm vô tướng môn ngũ hành sứ, Kim Sứ lẽ ra nên đối với Tiêu Vạn Bình hận thấu xương chính là, lúc này dĩ nhiên giúp hắn nói chuyện. Điều này làm cho Lưu Phong trong lòng kinh hãi, đồng thời hoảng loạn không ngớt. Mà một bên Lương Đế cùng Hoài Vương cũng tất cả đều mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn Kim Sứ. Thấy vậy, Kim Sứ nở nụ cười, "Bệ hạ, vi thần làm việc từ trước đến giờ chú ý chứng cứ, giúp lý không giúp thân, cũng không thể vô duyên vô cớ oan uổng Bình Tây Vương." Hơn nữa hắn tiếng nói xoay một cái, "Vi thần đem Cố Gia ba người bắt giữ, tra hỏi bên dưới, cũng xác thực không có sự dị thường." Câu nói này nhìn như nói là cho mọi người nghe, kỳ thực là ở nói cho Tiêu Vạn Bình, Cố Gia đã ở vô tướng môn lao ngục, bọn họ cứu được. Tiêu Vạn Bình trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ lúc này chợt qua thần hai cái vô tướng môn môn đồ, lần thứ hai nói, "Có thể kia đám thích khách vì sao chỉ giết người của vô tướng môn, này không còn gì để nói, xin mời bệ hạ minh xét." "Đó là bởi vì thích khách dùng là đều là độc tiên ám khí, các ngươi đứng vị vừa vặn ở tại bọn hắn tầm bắn bên trong, điểm ấy bản vương khi đó liền từng giải thích, ngươi vì sao còn cầm này nói xấu với bản vương?" Tiêu Vạn Bình giả bộ phẫn nộ đến cực điểm, Đặng Khởi cũng chắp tay phụ họa, "Bệ hạ, xác thực như vậy." Thiếu Kiên Nhẫn nhìn hai cái cửa đồ một chút, Lương Đế cao giọng hạ lệnh, "Đem bọn họ mang xuống, theo ám sát hoàng tử tội luận xử." "Là..." Một bên Hoàng Long vệ chắp tay lĩnh mệnh, "Bệ hạ, không phải như thế, bệ hạ, là Bình Tây Vương xuất thủ trước a." Bệ hạ minh xét chương 1160, Càng Thiên Vị chương 1160, Càng Thiên Vị móc móc lỗ thai, Tiêu Vạn Bình làm bộ lắc đầu thở dài. Triệu Môn chủ tâm phúc vẫn là rất nhiều, chết đến nơi rồi, đều muốn giúp hắn hạ giận. Hắn vô tình hay cố ý nói một câu. Lương Đế nhìn Kim Sứ cùng Hoài Vương một chút, tiếp tục nói, "Nếu như này đám thích khách không phải là người của Lưu Tô, vậy bọn họ sẽ là ai?" Đặng Khởi lập tức trở về nói, "Bệ hạ, chúng ta ở trong Thái Chu Sơn còn gặp bí ảnh đường người." "Bí ảnh đường?" Lương Đế híp mắt lại. Ở trên quan đạo phát sinh chuyện, Lương Đế có bản lĩnh biết, nhưng ở trong Thái Chu Sơn chuyện, Tiêu Vạn Bình vẫn chưa bẩm báo, Lương Đế là không biết. Chính là, bí ảnh đường có lẽ là biết ta Đại Lương sắp đối với vệ quốc dụng binh, nghĩ nhân cơ hội này suy yếu sức mạnh của chúng ta, vẫn luôn ám chúng mai phục. Lời này từ Đặng Khởi nói ra khỏi miệng, càng thêm có sức thuyết phục. "Phu hoàng, bí ảnh đường bụng dạ khó lường, hắn không chỉ có muốn giết vô tướng môn, còn muốn giết nhi thần." Đặng Khởi lại nói, "Nhờ có Bình Tây Vương Chí Dũng song toàn, đúng lúc nhìn thấu bí ảnh đường vị kế, đưa bọn họ một lần tiêu diệt." Chuyện này, hết thảy Nguyệt Hoa quân đều nhìn ở trong mắt, Lương Đế biết Đặng Khởi chắc chắn sẽ không nói dối. Gật gật đầu, Lương Đế nhắm mắt lại, rốt cục hai tay hư nhấc. "Lưu Tô, ngươi lên đáp lời." "Tạ phụ hoàng." Tiêu Vạn Bình treo chọc ống tay áo đứng lên. Lương Đế há miệng, muốn hỏi chút gì, nhưng cũng đúng lúc dừng lại. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình biết, hắn tất nhiên là lo lắng Hàn Thiết tung tích. Nhưng chuyện này, trong mắt Lương Đế, Tiêu Vạn Bình là không biết. Kết quả là, hắn chỉ có thể từ mặt bên nói rằng, "Phụ hoàng, nhi thần nghe bí ảnh đường người ta nói, bọn họ nghĩ lấy cái gì Hàn Thiết tình báo, đến hấp dẫn chúng ta hiện thân, không biết có thể có việc này." Vừa nghe lời này, Lương Đế khỏe mắt cơ bắp mạnh mẽ có rúm. Trong giây lát này, hắn ý thức được Hàn Thiết tình báo là giả. Chấm xác thực giao cho Triệu Bất Toàn, tìm Hàn Thiết nhiệm vụ. Việc đã đến nước này, Lương Đế cũng không phủ nhận. Về phụ hoàng nói, nhi thần căn cứ bí ảnh đường cung cấp địa điểm, hướng phía dưới đào móc, xác thực không có gì Hàn Thiết, trái lại suýt chút nữa bị độc chết. Ngay sau đó, hắn nói ra bí ảnh đường bị kế. Nghe xong, Lương Đế thở dài một hơi. "Khá lắm bí ảnh đường, khá lắm Cương Bất Huyễn, như vậy bụng dạ khó lường, liền chấm cũng dám đùa bỡn." Hắn vô nhẹ án bản, trong mắt lóe ra vô tận lửa giận. Lưu Phong tận dụng mọi thứ, lập tức nói, "Phụ hoàng, Mộ Dung thị phát sinh phản loạn, không phải có hai vạn đem Hàn Thiết bội kiếm hiện thế." Nói vậy này chân chính Hàn Thiết quan mỏ đã sớm vào tay Mộ Dung Tu. Xác thực như vậy, Tiêu Vạn Bình hiếm thấy phụ họa Lưu Phong. Nhi thần ghi nhớ Bắc Lương sắp cùng vệ quốc khai chiến, liền tự chủ trương mở miệng với Mộ Dung Tu, mượn này hai vạn đem bội kiếm lấy cung phụ hoàng sử dụng. Lương Đế từ khi biết được Hàn Thiết bội kiếm hiện thế sau, liền tâm tâm niệm niệm nghĩ, làm sao chiếm làm của riêng. Hiện nay Tiêu Vạn Bình càng nhưng đã mở miệng, điều này làm cho Lương Đế trong lòng mừng rỡ. Mộ Dung Tu đáp ứng rồi. Lương Đế mang theo chờ đợi vẻ hỏi, hắn không dám không đáp ứng. Thấy tình thế, Lưu Phong lập tức nói trên bảo, nếu như thế, vì sao không gặp Hàn Thiết bội kiếm, tùy các ngươi về đều. Hắn vốn chỉ là nghĩ khoe khoang một hồi năng lực trinh thám của mình, lại không nghĩ rằng gián tiếp trợ giúp Tiêu Vạn Bình giành được Lương Đế hảo cảm. Lưu Phong tự nhiên đến hòa nhau một thành. Thái tử điện hạ, ngươi mạnh khỏe không thông minh a? Tiêu Vạn Bình biết hắn tâm tư, uyển chuyển mắng lên, ngươi có ý gì? Nguyệt Hoa quân chỉ còn 5.000, thần đệ thân vệ cũng chỉ còn lại 100, như mang theo này hai vạn đem bội kiếm ra đi, hoàng huynh đây là nghĩ để ta chết không có chỗ trốn a? Nghe vậy, Lưu Phong híp mắt lại, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình. Người này bưng làm người căm ghét, mặc kệ như thế nào, đều có thể tìm tới cơ hội nói xấu chính mình. Buồn cung cũng có. Hắn cắn răng trả lời, ta chỉ là thay cha hoàng sốt ruột này hai vạn đem Hàn Thiết bội kiếm thôi. Hoài Vương Lưu Khang rốt cục nói, Bình Tây Vương, đừng thừa nước đục thả câu, nói nói ngươi là làm sao dự định. Phu hoàng, ngay hiện tại có thể phái một nhánh quân đội, đi tới Mộ Dung thị, tiếp nhận đám kia Hàn Thiết bội kiếm. Chỉ đơn giản như vậy? Lương Đế có chút không tin. Đương nhiên. Tiêu Vạn Bình cười thầm trong lòng. Đây là hắn bắt đầu đại kế bước thứ nhất, cũng tiện đường tránh được Lương Đế nghi ngờ. Hảo, Đặng Khởi, ngươi tức khắc trở lại nói cho Cao Nguy, để hắn chọn 2.000 hảo thủ, bí mật đi tới Mộ Dung thị, hộ tống kia hai vạn đem bội kiếm về Vị Ninh. Là. Đặng Khởi chắp tay lĩnh mệnh, lập tức lui ra Triều Dương điện. Khi hắn sau khi rời đi, Lương Đế cuối cùng cũng coi như nói câu tiếng người. Chuyến này, ngươi cực khổ rồi. Việc nằm trong phận sự, không dám nói khổ. Tiêu Vạn Bình không người trả lời. Nhưng ngươi dù sao giết Triệu Bất Toàn, hắn chính là chấm phụ tá đắc lực, mà Kim Sứ hoài nghi ngươi cùng Viêm Quốc cấu kết, hiểm nghi chưa trừ, chấm không cách nào phần thưởng ngươi, ngươi mà trở lại vương phủ, không chấm ý chỉ, không được rời Bị Ninh. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng cười gằn. Lần trước Phó Viêm, nát tan Viêm vệ hợp lưu, cứu lại Bắc Lương với thủy hỏa. Lần này Phó Bắc Địa, ổn định Bắc Lương phía sau, còn dâng ra hai vạn đem Hàn Thiết bội kiếm. Có thể nói, đó là quốc chi trọng khí. Hai việc, mặc kệ thứ nào, đều việc quan hệ Bắc Lương sống còn, có thể nói bất thế công lao. Có thể Lương Đế tựa hồ cũng ở kiếm cớ, chen ép chính mình, lấy này bảo toàn Lưu Phong địa vị. Cái tên này, thiên vị chi tâm, so với cảnh đế càng nặng. Đương nhiên, Tiêu Vạn Bình cũng không thèm để ý những này. Ngược lại, nhanh hơn. Thấy Tiêu Vạn Bình thờ ơ không động lòng, Lương Đế mặt mày vừa nhấc, nghiêng đầu nhìn hắn. Làm sao, ngươi còn có việc? Phu hoàng, nhi thần từ Hương Dương mang về Cố gia bốn người, hiện nay Cố phu nhân bị người của Đông Cung đánh chết, nhi thần muốn mời thái tử cho ta một câu trả lời. Bàn giao. Lương Đế cười lạnh một tiếng, tức giận lại nổi lên. Túy Tiên lâu ăn người chết, bọn họ còn chống cự, đánh chết lao thái bà kia, ngươi còn dám hỏi thái tử muốn bằng giao? Phu hoàng, nhi thần xin hỏi, đồng dạng là đồ nhắm rượu, vì sao ngày đó đơn độc Đông Cung vệ sĩ chúng độc mà chết? Lời này vừa nói ra, Lưu Khang lập tức tiếp nhận nói, ý của ngươi là nói, có người cố ý vu oan Túy Tiên lâu? Đương nhiên, này lại rõ ràng bất quá, xin mời phụ hoàng minh xét. Phu hoàng, Lưu Phong lập tức đứng lên nói, nhi thần kia vệ sĩ chúng độc, hẳn là Túy Tiên lâu cố ý làm, bọn họ biết Lưu Tô không thích nhi thần, cố ý nhằm vào Đông Cung vệ đội, tự nhiên chỉ có nhi thần người trong độc. Nói hưu nói vượng. Tiêu Vạn Bình quát mắng, ta không ở Vị Ninh, liền coi như bọn họ lại ngu xuẩn, cũng không đến nỗi làm ra chuyện như vậy. Ai biết được, cái kia Cố Thư Thỉnh sớm trở thành miệng của ngươi giới bật, cố gắng nàng bị tình ái làm choáng váng đầu óc, một lòng chỉ muốn giúp ngươi hạ giận đây. Ha ha, Tiêu Vạn Bình cười gằn, thái tử, thị phi khúc trực, ngươi trong lòng hiểu rõ. Lương Đế có vẻ cực kỳ thiếu kiên nhẫn, từ trên ghế đứng lên, một phất ống tay áo. Được rồi, vì cái Viêm Quốc lão phụ, ngươi muốn làm gì? Chớ cứ như vậy nói cho ngươi, cho dù Túy Tiên lâu là vô tội, này cái gì Cố phu nhân, chết rồi cũng sẽ chết, chuyện này liền giao cho vô tướng môn xử lý, ngươi không cần hỏi lại. Chương 1161, quạt gió thổi lửa. Chương 1161, quạt gió thổi lửa. Lương Đế mấy câu nói, để Tiêu Vạn Bình triệt để rõ ràng. Hắn đây là dự định bao che Lưu Phong. Cũng bởi vì Lưu Phong đối phó là Viêm Quốc người, là Cố gia, Lương Đế cho dù trong lòng hiểu rõ, cũng không có ý định truy cứu. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Vạn Bình khỏe miệng vung lên. Nhi thần, rõ ràng. Hắn tầng tầng trả lời một câu. Còn có chuyện gì, cùng nhau nói rồi. Khẽ cắn răng, Tiêu Vạn Bình lại nói, phụ hoàng, bắt đi Cố gia vẫn còn có lý do, nhưng nhi thần những kia thân vệ chỉ là phụng nhi thần chi mệnh làm việc, kính xin phụ hoàng thả bọn họ. Dù sao lại là công, Tiêu Vạn Bình một hồi hướng, liền chụp xuống hắn thân vệ, sợ triều chính chê trách. Lương Đế bất đắc dĩ, chỉ có thể trầm giọng trả lời, chấm tức khắc hạ chỉ thả bọn họ, ngươi trở về đi thôi. Đa tạ phụ hoàng, nhưng nhi thần còn có một chuyện. Ngươi còn có việc? Lương Đế hiện ra nhưng đã không nhịn được. Hắn tựa hồ không quá bằng lòng gặp đến Lưu Tô khuôn mặt này. Tiêu Vạn Bình nhưng liều mạng, trực tiếp hỏi, nhi thần xin hỏi, phụ hoàng dự định khi nào đối với vệ quốc dụng binh? Lương Đế nhíu mày, bất mãn vẻ lập tức hiện lên. Lưu Phong được rồi Lương Đế che chở, phi thường đắc ý hắn mang theo khiêu khích ý cười, đứng ra nói, ta nói Lưu Tô, quân nước đại sự, phụ hoàng định đoạt, làm sao, ngươi còn dám bức phụ hoàng xuất binh không được? Tiêu Vạn Bình mặt không hề cảm xúc, lúc này cũng lời bận tâm cái nhìn của Lương Đế đối với mình. Vừa nhưng đã cùng Viêm Quốc ký kết minh ước, lẽ ra nên thực hiện trước tiên xuất binh, ta Đại Lương một kéo lại kéo, như Viêm Chiêu Đế không thích, dưới cơn nóng giận quay đầu sẽ cùng vệ quốc hợp mưu, kia Bắc Lương lâm uy. Điểm ấy, Lương Đế tự nhiên muốn lấy được. Hắn chỉ hoan ngữ khí, kỳ thực ngươi rời đi khoảng thời gian này, Viêm Chiêu Đế cũng phái sứ thần đến đây hỏi dò, như vậy, chờ thu hồi kia hai bạn đem Hàn Thiết kiếm, chấm lập tức phát binh. Phụ hoàng anh minh. Tiêu Vạn Bình không tỏ rõ ý kiến trả lời một câu. Không có chuyện gì, hãy đi về trước đi. Nhi thần xin cáo lui. Lùi về sau rời đi đại điện, đi tới bên ngoài cửa điện. Tiêu Vạn Bình lần thứ hai nhìn Đàm Lâu chằm chằm. Bình Tây Vương. Đàm Lâu chắp tay chào một cái. Đêm tiên sinh, hảo thủ đoạn, bản vương khâm phục cực kỳ. Tiêu Vạn Bình rắc khỏe miệng nói một câu. Đàm Lâu làm bộ nghe không hiểu, liền cười nói, vương gia lời ấy ý gì? Trong lòng người rõ ràng. Ý tứ sâu xa bỏ lại câu nói này, Tiêu Vạn Bình chắp tay, nhanh chân rời đi. Lưu Phong cũng theo ra điện. Hắn mang theo Đàm Lâu cùng Chu Sùng Biến, rời đi đại điện. Trở lại Đông Cung, Lưu Phong sắc mặt từ âm trầm, tiên sinh, lần này vẫn không thể nào giết Lưu Tô. Còn tổn thất cái Triệu Bất Toàn. Lưu Phong căm giận nắm tay, đập một cái bàn. Điện hạ bất giận, cũng không chọn bện không thu hoạch. Thu hoạch, có thu hoạch gì? Lưu Phong tuy rằng bất mãn trong lòng, nhưng vẫn là cố nén lửa giận. Đàm Lâu thần bí cười, trả lời, chỉ chúng ta biết rồi bệ hạ danh giới. Danh giới? Không sai, bệ hạ biết bao anh mình, làm sao không biết Túy Tiên lâu một chuyện, là Đồng Cung cố ý vu oan hãm hại, nhưng Lưu Tô được kìa, sai liền sai ở không đáng chết Triệu Bất Toàn. Bệ hạ trong lòng nén giận, lại không tìm được lý do hạ giận, liền ngầm đồng ý ngươi đối phó Cố gia, cho Lưu Tô một điểm màu sắc nhìn một chút. Lưu Phong không rõ vì sao, này thì lại làm sao? Điện hạ, lẽ nào ngươi còn không thấy được, lần này Lưu Tô là công, bệ hạ trái lại càng thêm thiên vị với ngươi sao? Nghĩ lại vừa nghĩ, Lưu Phong gật gù, hình như là như vậy. Bệ hạ đây là càng ngày càng kiêng kỵ Lưu Tô, hắn sợ Lưu Tô đoạt vị trí của ngươi, bởi vậy dựa vào chuyện Triệu Bất Toàn, cố ý chèn ép. Bệ hạ tâm, toàn bộ ở trên thân thể ngươi, vì vậy đón lấy, mặc kệ ngươi làm gì với Lưu Tô, bệ hạ đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí sẽ trong bóng tối giúp ngươi. Lưu Phong ánh mắt sáng lên, coi là thật. Tự nhiên là thật. Hữu quyền nắm chặt, Lưu Phong nhẹ nhàng nện ở trên bàn. Sớm biết chúng ta lớn một chút, liền kia Sơ Tự Uyên cùng nhau thu thập. Có Sơ Tự Uyên ở đây, đàm lâu cổ thuật không cách nào triển khai, điều này làm cho Lưu Phong trở đến thật là lo lắng. Bằng không lấy hắn tính tình, đã sớm để đàm lâu tiếp tục xuống tay với lương đế. Tuyệt đối không thể. Không nghĩ tới, đàm lâu nói ngăn trở hắn. Vì sao không thể? Vĩnh An quận chúa giải bệ hạ cổ độc, bệ hạ đối với nàng, tựa hồ có hơi yêu chuộng, điện hạ các không thể lại chọc giận bệ hạ. Lưu Phong gật gù, cũng là. Ngược lại chỉ phải trừ hết Lưu Tô, nha đầu kia liền không ra thể thống gì, đến lúc đó điện hạ muốn như thế nào, liền thế nào. Đàm lâu khỏe miệng lộ ra một vệ cười xấu xa. Tiên sinh, vậy kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Ngày mùng ngày 8 tháng 8, không phải sắp đến rồi. Đàm lâu sắc mặt hung ác. Nhưng Lưu Phong nhưng do dự. Hắn khẽ thở dài một cái, mắt bên trong mang theo vẻ hề bại cùng tiêu điều. Buồn cung cảm thấy, trải qua chư phiên sự kiện, phụ hoàng đối với ta thật là thiên vị, nói cách khác, ta đây thái tử vị trí, vẫn là tương đối ổn định, chúng ta hà tất nóng lòng nhất thời, được này hiểm chiêu. Vừa nghe lời này, đàm lâu rộng mở đứng lên. Điện hạ, mở cung không quay đầu lại tiễn, ngươi bây giờ nói lời này, có ý gì? Muốn thả bước bỏ. Tiên sinh chớ đội. Lưu Phong chỉ vào ghế tựa, ra hiệu đàm lâu đi xuống. Ta chẳng qua là cảm thấy, năm gần đây phụ hoàng thân thể không giống từ trước, chúng ta đều có thể chờ tới mấy năm, thuận lợi vào chỗ liền có thể, hà tất đi mạo hiểm, vạn nhất thất bại, chúng ta chính là vạn kiếp bất phục. Chờ tới mấy năm. Đàm lâu rếu cợt một tiếng, điện hạ, ngươi cũng quá ngây thơ rồi đi. Lưu Phong liếc mắt một cái đàm lâu, do dự không quyết định. Mấy năm qua, ngươi có thể bảo đảm Lưu Tô được kia, không đùa bỡn chút ám chiêu, chiếm ngươi trước đông cung. Còn có, ngươi đừng quên Huệ Phi. Vừa nghe đến Huệ Phi, Lưu Phong không tự giác cả người chấn động. Giấy không thể gói được lửa, ngươi liền có thể bảo đảm bệ hạ đi về coi tiên trước, sẽ không biết ngươi hòa Huệ Phi chuyện. Đừng nói nữa, tiên sinh, ngươi đừng nói nữa. Lưu Phong sắc mặt không khỏi trở nên trắng xám, hắn đứng lên nói, ta đều nghe tiên sinh, nên làm như thế nào, tiên sinh mời nói. Liên còn lại 10 ngày, ngươi ổn định, Hoàng Long vệ bên kia, giao cho ta xử lý. Hảo, tiên sinh nếu có điều cần, xin vui lòng mở miệng. Ân. Đàm lâu hít sâu một hơi, chắp tay sau lưng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong giây lát này, hắn khỏe mắt nếp nhăn, tựa hồ nhiều hơn không ít. Tiêu Vạn Bình ra khỏi cùng, Bạch Tiêu đón nhận. Thấy hắn đi ra, Bạch Tiêu trong lòng cục đá rơi xuống đất. Triệu Xuân nhận được tin tức, từ lâu bị xe ngựa, đến bên ngoài cửa cung chờ đón. Vương gia, ngài cần phải cứu Trần Đạt cùng các anh em. Hắn một cái ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt giận dữ. Đưa hắn nâng dậy, Tiêu Vạn Bình mím môi, vô vô hắn lồng ngực. Khó cho các ngươi, yên tâm, các anh em một hồi sẽ trở lại. Vương gia, lời ấy thật chứ? Đương nhiên. Hơn nữa ta bảo đảm, gian nan nhất thời điểm đã qua. Triệu Xuân dùng sức gật đầu. Sau đó, Tiêu Vạn Bình sắc mặt nghiêm nghị, đi, đi cố chạy. Lên xe cưới, xe ngựa bay nhanh ở Trường Ai. Trong buồng xe, Tiêu Vạn Bình nhắm mắt không nói, Bạch Tiêu cũng không nói quấy rầy. Đến cố chạy, Tiêu Vạn Bình trực tiếp chạy về phía ở giữa nhất chủ sân. Chương 1162, Lâm Buồn sắp tới chương 1162, Lâm Buồn sắp tới sau khi Liễu Thanh Nghi chết, Tiêu Vạn Bình cũng có ở, Bình Tây Vương phủ không có một bóng người, cận vệ tất cả đều bị điều đến cố chạy. Bọn họ thấy Tiêu Vạn Bình trở về, dồn dập dâng lên trên, mặt có thích sắc. Vương gia, ngươi có thể coi là trở về. Mọi người vừa muốn lên tiếng, để Tiêu Vạn Bình đi cứu Trần Đạt chờ một đám thân vệ. Triệu Xuân ngăn trở bọn họ. Được rồi, Vương gia còn có chuyện quan trọng, Trần thủ lĩnh một hồi sẽ trở lại. Vừa nghe lời này, một đám thân vệ lập tức hoan hô. Vương gia uy vũ. Vương gia trở lại vị đình, ta xem Đông Cung đám kia nhãi con, còn dám hay không hung hăng. Vương gia, ngươi cần phải thay các anh em xả giận à? Đông Cung đám người kia quá càng rỡ, bên đường đánh chết cố phu nhân. Để ép tay, Tiêu Vạn Bình trả lời, yên tâm, bản vương sẽ không bỏ qua bọn họ. Hảo, quá tốt rồi. Vương Viện đứng ra, được rồi, đều đi làm đi. Một đám thân vệ lúc này mới từ từ rời đi. Đi đến bên trong trung sân, Tiêu Vạn Bình liền thấy Sơ Tự Hành ngồi cửa tròn một bên trên cục đá, một tay cầm một cái đuôi chó cỏ, một tay vớt thủy đồng đầu. Sau lưng này thanh long lưới cung, không có rời khỏi người. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn lập tức đứng dậy, nhón chân chân nhìn xung quanh. Thấy Tiêu Vạn Bình đến, Sơ Tự Hành đi chậm tiến lên liên tiếp. Vương gia, Tiêu Vạn Bình giơ tay ngăn trở hắn muốn nói. Ni tử cùng nha đầu đây, ở trong phòng. Sơ Tự Hành chỉ vào trong sân phòng ốc. Đều không có sao chứ? Tiêu Vạn Bình vẫn hỏi. Không có chuyện gì. Sơ Tự Hành trọng trọng gật đầu. Tiêu Vạn Bình kéo lên ống quần, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Đi tới trước cửa, hắn gõ nhẹ hai lần, sau đó đẩy cửa vào. Thấy Hạ Liên Ngọc nằm ở trên giường, Quỷ Y Lìa đang ở xem mạch, một bên Sơ Tự Uyên trong tay bưng một chậu nước nóng. Đều biết Tiêu Vạn Bình đã bình an trở về, Sơ Tự Uyên cũng không có gì kích động. Ngược lại là Hạ Liên Ngọc, đầu của nàng không ngừng chuyển, nghĩ nhìn một chút Tiêu Vạn Bình. Phu nhân, đừng núp đích. Quỷ Y Lìa nhắm mắt dặn. Bất đắc dĩ, Hạ Liên Ngọc lại nằm xuống. Tiêu Vạn Bình kéo Sơ Tự Uyên qua một bên. Nha đầu, nhi tử thế nào rồi? Lườm hắn một cái, Sơ Tự Uyên có chút ít tức giận trả lời, ngươi còn nhớ tỷ tỷ a? Trễ nữa hai ngày, ngươi liền hài tử lần đầu tiên cũng không thấy. Vâng vâng vâng, là ta không tốt, về trễ. Tiêu Vạn Bình liên tục xin lỗi. Hạ Liên Ngọc mang thai, Tiêu Vạn Bình từ mới bắt đầu kích động, đến sau khi bình thản, thêm vào mọi việc quấn quanh người, hắn liền đem việc này cất hạ. Nhưng bây giờ, liếc mắt nhìn Hạ Liên Ngọc nô lên như núi bụng, Tiêu Vạn Bình nhưng trong lòng thì ức chế không được kích động. Nói nhanh lên, nhi tử như thế nào, thai bị ổn sao, những ngày qua, thân thể có hay không cái gì dị thường? Sơ Tự Uyên cuối cùng đáp, tỷ tỷ hai ngày nay xương đau mỏi cực kỳ, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, nằm cũng không phải. A. Tiêu Vạn Bình gãi đầu một cái, sinh con, khó chịu như vậy. Ngươi nói sinh con rất đơn giản, nữ nhân chịu vì ngươi sinh con, đó là ở trước quỷ môn quan đi một lần. Sơ Tự Uyên hướng hắn lườm một cái. Vậy ngươi có biện pháp nào hay không, giảm thiểu một hồi nhi tử đau đớn? Tiêu Vạn Bình thân thiết nhìn về phía bên giường, mang theo chút đau lòng. Mấy ngày nay, ta không ngừng đang giúp tỷ tỷ vò theo gân cốt, nàng mới có thể ngủ. Sơ Tự Uyên nhàn nhạt nói một câu. Mặc dù nói đến nhẹ như mây gió, nhưng Tiêu Vạn Bình có thể cảm nhận được, Sơ Tự Uyên xác thực cũng là cực khổ. Không nhịn được nắm lên tay nàng, Tiêu Vạn Bình nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nha đầu, khổ cực ngươi. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Quỷ y số xong dãy, đi tới án bên cạnh bàn. Tự Uyên nha đầu, lâm bồn trước nên chuẩn bị đồ vật, có thể chuẩn bị bài toàn. Bẩm sư thúc tổ nói, đều chuẩn bị xong. Sơ Tự Uyên cung kính đáp lời. Tiêu Vạn Bình lập tức đi tới bên giường, đến xem Hạ Liên Ngọc. Hai người bốn mắt giao tiếp, Hạ Liên Ngọc trong mắt tràn đầy bóng ánh. Vương gia Hạ Liên Ngọc chăm chú nắm tay của Tiêu Vạn Bình, muốn ngồi dậy. Tiêu Vạn Bình vội vàng đem nàng nâng dậy. Cẩn thận, cũng đừng động thai khí. Hạ Liên Ngọc cũng không để ý, trực tiếp hỏi, ta nghe nói ngươi đang ở đây mộ dung thị liên tục gặp nguy hiểm, không có bị thương chứ? Ni tử, một chút tiểu xỉu thôi, cái nào có thể bị thương người phu quân? Tiêu Vạn Bình đầy mặt ý cười. Khu khu quỷ y thì háng dọn một cái, cấp tốc dọn dẹp xong hòm thuốc, không ngừng hướng Sơ Tự Uyên máy mắt. Thấy nàng sừng sững bất động, chỉ có thể nói, nha đầu quân phim, theo ta đi làm thí điểm thuốc. Bốc thuốc. Sơ Tự Uyên mở ra, sư thúc tổ, ngươi để La Thành hoặc là tự hành đi liền có thể. Đừng vội nhiều lời, theo ta ra ngoài. Sơ Tự Uyên này mới phản ứng được, hắn là có ý định để Tiêu Vạn Bình cùng Hạ Liên Ngọc một chỗ. Hai người phân biệt hồi lâu, cố gắng có chút thể mình lời muốn nói. Thấy thế, Hạ Liên Ngọc che miệng nở nụ cười. Tiên sinh, không cần như vậy, ta cùng muội muội, hình đồng nhất người, không cần gì cả lảng tránh. Được, vậy các ngươi trò chuyện. Vác lên hòm thuốc, Quỷ Y ấm lòng cười rời đi, nhẹ nhàng mang tới cửa phòng. Vương gia, ngươi nhanh cùng ta nói, làm sao giết chết Triệu Bất Toàn kia, còn có, làm sao giúp mộ Dung thị bình loạn. Quỷ Y vừa rời đi, Sơ Tự Uyên liền kéo qua một cái ghế, ngồi bên giường. Hạ Liên Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, đầy mặt thương yêu. Muội muội muốn nghe, ngươi liền nói. Tiêu Vạn Bình bất đắc dĩ nở nụ cười, sờ sờ gò má, chỉ có thể đem chuyến này giản lược nói một lần. Nghe xong, hai người đều lòng vẫn còn sợ hãi. Quá nguy hiểm. Hạ Liên Ngọc bưng vẫn kinh hoàng tâm. Ta đây không phải bình an vô sự trở về rồi sao? Sơ Tự Uyên một bộ bá đạo dáng dấp, từ giờ trở đi, đến tỷ tỷ lâm buồn, ngươi cái nào đều không cho đi. Đương nhiên, đương nhiên. Tiêu Vạn Bình liên tục đáp lời. Lại rảnh tán gẫu chốc lát, Tiêu Vạn Bình mở miệng, "Ni tử, nha đầu, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái, vì sao Túy Tiên lâu có chuyện, Cố Trạch nhưng bình yên vô sự?" Hai người liếc mắt nhìn nhau, Hạ Liên Ngọc trả lời, "Kỳ thực điểm ấy, chúng ta cũng nghĩ tới, cũng sợ qua, nhưng chẳng biết vì sao, đâu cũng người, chính là không bước vào Cố Trạch một bước." Sơ Tự Uyên đọc lại lông mày nghiền ngẫm, ta cùng tỷ tỷ cũng cảm thấy không hợp lý, bọn họ xuống tay với Cố gia, còn giết cô phu nhân, có thể cuối cùng là không xuống tay với Cố Trạch, chúng ta đều không nghĩ ra. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình chậm rãi đứng lên, ở trong phòng đi qua đi lại. Chợt, hắn híp mắt lại, càng thêm khẳng định trong lòng ý tưởng kia. Thương có lẽ là có người bảo vệ ngươi. Tiêu Vạn Bình khẽ miệng rắc, nhìn về phía Sơ Tự Uyên. Ta. Sơ Tự Uyên đầy mặt nghi hoặc, chỉ mình mũi. Mỉm cười, Tiêu Vạn Bình khoát tay áo một cái. Được rồi, ngươi chăm sóc thật tốt nhi tử, ta còn có chút chuyện phải xử lý. Hạ Liên Ngọc hướng phía trước nghiêng thân thể, "Vương gia, ta nghe nói Cố gia đã rơi đến trong tay vô tướng môn, đó cũng không phải là địa phương tốt gì, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đưa bọn họ cứu ra." "Ni tử, ngươi hảo sinh dưỡng, Cố gia hiện tại đã không có nguy hiểm, chỉ cần mấy ngày nữa, bọn họ là có thể lại thấy ánh mặt trời." "Coi là thật." Sơ Tự Uyên có chút không tin. "Ta lừa gà hay, cũng không dám lừa các ngươi hai a." Tiêu Vạn Bình lắc đầu cười khổ. Chương 1163, cuối cùng khu cổ độc chương 1163, cuối cùng khu cổ độc ra ngoài phòng, Tiêu Vạn Bình mang tới Bạch Tiêu, đi tới Quỷ Y Yệ gian phòng. Tiên sinh, mấy ngày nay làm phiền ngươi chờ ở Cố Trạch, đi từ lúc nào cũng có thể là buồn, có ngươi cùng nha đầu ở, ta mới yên tâm. Thay Tiêu Vạn Bình rót một chén trà, Quỷ Y cười trả lời, này cũng không cần ngươi phân phó, ta hiểu được. Làm phiền tiên sinh. Tiêu Vạn Bình tiếp nhận chén trà, uống một hớp. Ồ, hắn không chú ý, này chén trà màu sắc có chút kỳ quái, là màu đỏ. Lối vào cảm thấy có chút cay đắng, này mới phát hiện không đúng. Tiên sinh, đây là cái gì? Quỷ Y khẽ mỉm cười, từ trong lồng ngực móc ra một màu trắng bình sứ, từ giữa đầu đổ ra một viên thuốc. Trước tiên đừng hỏi, an hắn, dùng trà này nước đưa xuống. Tiêu Vạn Bình tuy rằng nghi hoặc, nhưng là không nghĩ quá nhiều. Đối với Quỷ Y Y, hắn có tuyệt đối tín nhiệm. Cầm lấy kia viên thuốc, để vào trong miệng, Tiêu Vạn Bình lần thứ hai cầm lấy kia chén trà, liền đem bên trong màu đỏ nước trà, uống một hơi cạn sạch. Mùi vị gì, hào sặc. Tiêu Vạn Bình khuôn mặt vặn mẹo, bóp mũi lại không ngừng lắc đầu. Quỷ Y Y mang theo chờ đợi ánh mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình phản ứng. Thấy vậy, Tiêu Vạn Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn mặt mày vừa mở, đây là Phệ Tâm Cổ thuốc giải. Không sai. Quỷ Y Y mở to mắt to, gật gật đầu. Hắn nhìn Tiêu Vạn Bình mồ hôi dần dần bốc lên, liền đưa tay đưa hắn cổ áo y vật thời. Bạch Tiêu cùng Quỷ Y Y đồng thời nhìn về phía Tiêu Vạn Bình trong lòng. Thấy nơi đó, tựa hồ khác thường vật trên dưới chập trùng. nó tỉnh rồi, lão Bạch, tránh ra. Quỷ Y thì có vẻ hơi hưng phấn, cầm lấy dao nhỏ, đã nắm Tiêu Vạn Bình cánh tay, ở cổ tay hắn nơi nhẹ nhàng tìm một đao. Ngay sau đó, Tiêu Vạn Bình không nhịn được một tiếng gào lên đau đớn. Tiên sinh, lòng ta khẩu rất đau. Đau là được rồi, đau liền nói rõ cổ trùng đang động, nhịn một chút. Hắn thuận thế ngăn chặn Tiêu Vạn Bình bay. Sau đó lập tức nói, lão Bạch, nhanh, giúp Vương gia vận hành tinh lực. Ân. Bạch Tiêu gật đầu, tay phải chống đỡ ở sau Tiêu Vạn Bình tâm, kinh lực nhẹ nhàng chuyển vận. Cắn răng, Tiêu Vạn Bình cả người bị mồ hôi ướt nhẹp. Vương gia, nhịn nữa một lúc, nhanh hơn. Bạch Tiêu đem bả vai hắn gắt gao ngăn chặn. Đột nhiên, Tiêu Vạn Bình trong lòng cao cao nhô ra, sau đó kia cổ trùng rời đi tâm mạch phụ cận, theo Bạch Tiêu kinh lực, từ Tiêu Vạn Bình thủ đoạn miệng vết thương chui ra. Buồn bột Quỷ Y thì tay mắt lanh lẹ, giơ lên chân phải, đem dẫm chết. Rời đi chân phải, kiến giải trên đều là dòng máu màu xanh lục, hiện ra một luồng buồn nôn tanh hôi. Quỷ Y thì lập tức móc ra một cái khác chiếc lọ, kéo ra nút lọ, đem bên trong bột màu trắng bao trùm ở cổ trùng thì dịch trên. Hô làm xong tất cả những thứ này, Quỷ Y thì thở dài một hơi. Hắn lập tức xoay người, thay Tiêu Vạn Bình băng bó vết thương. Bạch Tiêu nhìn đầu đầy mồ hôi Tiêu Vạn Bình, không khỏi thân thiết hỏi, "Vương gia, không có sao chứ? Tinh thần thoải mái, tinh thần không ít." Tiêu Vạn Bình cũng thở dài một hơi, khẽ mỉm cười. Băng bó cẩn thận vết thương, Quỷ Y Y đầy mặt ung dung, thành, ăn mấy phó loại bỏ dư độc thuốc, này phệ tâm cổ, cũng coi như giải quyết triệt để. Nếu không nói, bên cạnh ta có thể không có nữ nhân, nhưng không thể không có tiên sinh. Tiêu Vạn Bình cao giọng nở nụ cười, một bên mặc vào xiêm y để Vương gia lúc nào cũng học được như vậy bà hoa. Này cũng không phải như ngươi. Quỷ Y Y dọn dẹp hòm thuốc, mang theo ý cười nhợt nhạt. Ha. Tiêu Vạn Bình cao giọng nở nụ cười, chúng ta ba người, nói cảm ơn cũng không cần thiết, không thể làm gì khác hơn là như vậy biểu đạt ta lòng cảm kích. Được rồi, vết thương ba ngày không thể đụng vào nước, nhớ kỹ. Nhớ rồi. Tiêu Vạn Bình từ từ khôi phục nghiêm nghị, tiếp tục nói, chuyện này hay là trước chớ cùng nha đầu nói, ta sợ nàng biết rồi, trong lòng sẽ có gánh nặng. Đây là tự nhiên. Xuyên qua xiêm y sau, Tiêu Vạn Bình con mắt từ từ khôi phục kia bồi sắc bén. Ta hiện tại có một suy đoán, phải đi chứng thực, bằng không hướng về sau cùng nha đầu được kia, e sợ sẽ trở mặt thành thù. Đương nhiên, cũng liên quan đến đại kế. Nghe nói như thế, Quỷ Y lập tức hiểu ý, vẫn là sơ hướng văn chuyện. Ân, ta phải về vương phủ, buổi tối gặp một lần kim sứ, thời gian không nhiều, nhất định phải mau chóng tìm ra chân tướng. Được, ngươi cứ việc đi làm, cố trạch có ta. Liếc mắt nhìn phía chân trời, Tiêu Vạn Bình thở dài một hơi. Sáng mai, Mộ Dung Thị bên kia tin tức cũng nên truyền đến. Hắn ngơ ngác đứng, Bạch Tiêu cùng Quỷ Y đứng ở phía sau hắn, tất cả đều mang theo chờ đợi. Còn có Tiêu Điều, vương phủ lâu không ở lại, đã trải lên một lớp bụi bụi, mang theo một nửa thân vệ trở về. Tiêu Vạn Bình để cho bọn họ quét tước một phen, tiện thể đem cửa đèn lồng toàn bộ đổi đi. Cho đến vào đêm, kim sứ đúng hẹn mà đến. Quý phủ không còn Liễu Thanh Nghi chờ người, Tiêu Vạn Bình hội kiến kim sứ, cũng bung ra chút. Tuy rằng chỉ có Bạch Tiêu, nhưng cũng mang kim sứ theo tiến vào tới gần cửa hồng kia gian phòng. Gặp sứ quân, kim sứ lấy xuống nón rộng đành, cởi áo choàng, thi lễ một cái. Tiêu Vạn Bình liếc mắt nhìn, phát hiện hắn lần này tới, dĩ nhiên trên mặt có cải trang. Nếu không có âm thanh như thế, lại đến đúng giờ đến, Tiêu Vạn Bình hầu như không nhận ra. Kim sứ, Triệu Bất Toàn đã chết, ngươi cũng cẩn thận. Tiêu Vạn Bình thay hắn rót ra một chén nước trà. Càng như vậy, thuộc hạ càng cảm thấy không thể xem thường, thất bại thường thường chính là nhất thời đắc ý gây nên. Vừa nghe lời này, Tiêu Vạn Bình trong lòng rùng mình. Đại sự chưa càng, còn không cho phép chính mình thư giãn, hắn âm thầm nhắc nhở chính mình. Đa tạ kim sứ nhắc nhở. Hắn điểm cái đầu. Sứ quân gọi ta đến đây là vì cố ra một chuyện. Kim sứ chủ động đặt câu hỏi. Tiêu Vạn Bình cũng không phủ nhận, bọn họ thế nào rồi? Sứ quân yên tâm, mặc dù đang lao ngục bên trong, nhưng một khiến đưa bọn họ chăm sóc rất tốt, chưa từng bị khuất. Gật gù, Tiêu Vạn Bình hỏi lại, cố phu nhân thi thể đây? Phủ nha cùng nhau giao cho vô tướng môn, lúc này ở liễm thi phòng. Nhắm mắt lại, Tiêu Vạn Bình biểu hiện có chút tiếc hận. Trở lại thay ta cắm nén nhang, xem trọng thi thể, chờ đại sự, tìm cái phong thủy bảo địa chôn cất. Là, sứ quân. Nhìn kim sứ một cái, Tiêu Vạn Bình lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Kim sứ, ta giết Triệu Bất Toàn, hiện trên vô tướng môn dưới, e sợ đều đúng ta hận tấu xương đi. Kim sứ trầm ngâm mấy tức, cười trả lời, cũng không phải toàn bộ, chủ yếu là môn chủ lúc trước tâm phúc, la hét muốn giết người, đều bị thuộc hạ tạm thời động viên hạ xuống. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình trong mắt xẹt qua cùng nhau sát ý, bản quân lại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Sứ quân mời nói, đem Triệu Bất Toàn tâm phúc, đặc biệt là mấy người kia đi đầu, giết. Giết. Kim sứ hơi nhướng mày. Đối với, ta muốn các ngươi ngũ hành sứ đem vô tướng môn, triệt để nắm giữ trong lòng bàn tay, không thể có thứ hai âm thanh. Do dự một chút, kim sứ thở dài, trung quy chắp tay. Thuộc hạ lĩnh mệnh, càng nhanh càng tốt. Rõ ràng. Chuyện này, tóm lại sẽ làm kim sứ tâm tư dâng trào, Tiêu Vạn Bình cho hắn thời gian một chun trà hòa hoãn. Theo sau kế tục nói, còn có một chút trọng yếu việc, một tháng trước ta đi gấp, chưa kịp hỏi, hiện tại cùng nhau thỉnh giáo kim sứ. Sứ quân mời nói. Chương 1164, lão ăn mày chương 1164, lão ăn mày sửa sang lại một hồi tâm tư, Tiêu Vạn Bình mở miệng nói, ngươi đã tra được, năm đó phụ hoàng phái ra đi tìm Hàn Thiết 20 người, kia người nhà bọn họ đây. Vừa nghe lời này, kim sứ giữa lông mày hơi động, há miệng lại lần nữa nhắm lại. Tiêu Vạn Bình rõ ràng thoáng nhìn, vẻ mặt của hắn tựa hồ có hơi hối hận. Ngươi làm sao vậy? Bạch Tiêu không nhịn được hỏi. Ôi! Kim sứ tầng tầng thở dài, sứ quân nói vậy cũng biết, bệ hạ lập quy củ, một ít trọng yếu tướng lĩnh người nhà, nhất định phải ở tại Bị Ninh, sống ở triều đình dưới mí mắt, kỳ thực bọn họ đều bị vô tướng môn quản chế. Điểm ấy, Tiêu Vạn Bình ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Đem những người này khống chế ở đế đô, chỉ có vô tướng môn thích hợp nhất làm chuyện loại này. Hơn nữa Triệu Bất Toàn trước đây lại là lương đế tâm phúc, hắn rất yên tâm. Người nói tiếp. Tiêu Vạn Bình tựa hồ đoán được kết cục, nhưng hắn vẫn là đặt câu hỏi. Này 20 người, lương đeo trọng yếu sứ mệnh, từ bọn họ xuất phát đi tìm Hàn Thiết bắt đầu, người nhà của bọn họ liền bị vô tướng môn nghiêm mật quản chế. Sau đó, sứ quân nói vậy cũng biết, này 20 người đột tử Bắc Địa, vì không tiết lộ Hàn Thiết bí mật, bệ hạ hạ lệnh, đem này 20 người người nhà bí mật xử tử. Nghe đến đó, Tiêu Vạn Bình híp mắt lại. Có chút tiếc hận nói, quả nhiên đều chết hết. Bạch Tiêu nhưng có chút tức giận, hắn nhìn Kim Sứ chằm chằm nói, là các ngươi ngũ hành sứ ra tay, vẫn là Triệu Bất Toàn. Loại này cơ mật việc, đều là môn chủ tự mình động thủ, ta cũng là sau đó thu dọn vô tướng môn hồ sơ lúc mới hiểu được. Nghe được này, Bạch Tiêu cười lạnh một tiếng. Vương gia, xem ra này Triệu Bất Toàn không giết phi công. Hắn trong xương, trước sau tổn đạo nghĩa giang hồ. Trầm ngâm không nói, Tiêu Vạn Bình sờ sờ cảm, nói cho ta một chút, sở hướng văn nhà này người. Nghe vậy, Kim Sứ ngẩng đầu nhìn Tiêu Vạn Bình, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Chợt, hắn đột nhiên cười ha ha. Sứ quân vì sao đối với này sơ hướng văn như vậy cảm thấy hứng thú? Tiêu Vạn Bình cười đáp lại, quay đầu nâng chén trà lên, che khuất mặt của mình. Kim Sứ muốn nói cái gì? Thuộc hạ suy đoán, này sơ hướng văn có phải là cùng định an của chúa có quan hệ? Biết không che giấu nổi hắn, mà Triệu Bất Toàn đã chết, Tiêu Vạn Bình hào phóng thừa nhận. Không sai, quả thật có chút quan hệ, nhưng ta chỉ là suy đoán, tất cả còn chờ thẩm tra. Người thông minh, không cần đem lời nói đến mức quá mức rõ ràng. Kim Sứ dĩ nhiên hiểu ý, chắp tay tiếp tục đáp, trên sơ hướng văn này không tao đường, dưới không con nối dõi, chỉ có một vợ, tên là La Tu Anh, vô tướng môn đối với hắn ghi chép, tâm địa thiện lương, thường thường tiếp tế một ít dân chạy nạn cùng với cùng khổ bách tính, đặc biệt lao kém. Thậm chí, có đoạn thời gian, La Tu Anh còn nghĩ thành một người trong lao ăn mày tiếp đón về đến trong nhà chăm sóc, quê nhà đều tụng chi. Tiêu Vạn Bình gật gù, La Tu Anh, đây thật là sơ tự lên mẫu thân tên. Nhưng chợt, hắn linh quang lóe qua. Một lao ăn mày tiếp đón về đến trong nhà chăm sóc. Lúc đó vô tướng môn cũng đã nhìn chằm chằm nàng, bởi vậy tỉ mỉ đều biết đi. Kim Sứ thật lòng đáp. Nói như vậy, việc này phát sinh ở sơ hướng văn đi tìm Hàn Thiết phía sau. Trầm ngâm mấy phần, Kim Sứ gật đầu, không sai, sau khi sơ hướng văn rời đi, La Tú Anh mới đưa này lao ăn mày tiếp đón về đến trong nhà. Khí Tiêu Vạn Bình hít một hơi, tự nói, theo đạo lý, sau khi sơ hướng văn rời đi, trong nhà cũng chỉ còn lại La Tú Anh, cho dù là làm sao tâm địa thiện lương, cũng không phải tùy tiện đem một nam tử tiếp đón đến trong nhà chăm sóc, này quá kỳ quái. Kim Sứ tiếp tục nói, chuyện này ta cũng biết, lúc đó quê nhà cũng có không vui, nhưng La Tú Anh nhưng liều mạng, như cũng chăm sóc kia lão ăn mày sinh hoạt thường ngày. Người khác nói lên, nàng chỉ nói là vi phu quân tích đức, thêm vào nàng từ trước đến giờ thì có tiếp tế người nghèo hành vi, sau đó quê nhà cũng không nghị luận, ngược lại khâm phục lên nàng nghĩa cử đến. Bạch Tiêu xen vào nói, vương gia, có lẽ là này lão ăn mày cùng La Tú Anh có cái gì ngọn nguồn, nàng quá độ thiện tâm, cũng không kỳ quái. Tao mày suy tư chốc lát, Tiêu Vạn Bình cũng thực không nghĩ ra. Chỉ có thể theo như Bạch Tiêu nói, trước tiên ấn xuống này nghi vấn. Sau đó thì sao? Sau đó, ở giết La Tú Anh lúc, môn chủ cẩn thận, kể cả nàng trong ngày thường tiếp xúc qua những kia dân chạy nạn ăn mày, cùng nhau diệt cầu. Bạch Tiêu không nhịn được nhẹ ném án bàn. Xuất sinh, vì bảo vệ một Hàn Thiết bí mật, lương đế cùng Triệu Bất Toàn, liền những này vô tội đều không dung tha. Khu cụ Tiêu Vạn Bình ho khan hai tiếng, nhắc nhở Bạch Tiêu nói cẩn thận. Khởi sự đêm trước, cũng không thể để Kim Sứ nhìn ra cái hở. Như hắn biết mình không phải Lưu Tô, bởi vì Đại Viêm bắt hoàng tử, hắn còn sẽ như vậy nghe lệnh của chính mình sao? Tiêu Vạn Bình không nắm chắc. Vì vậy, bây giờ còn không thể biểu hiện ra, đối với lương đế có quá to lớn địch ý bao quát người đứng bên cạnh hắn cũng là. Bạch Tiêu thở dài một hơi, cắn răng quan ngậm miệng lại. Có thể ngoài dự liệu của Tiêu Vạn Bình là, Kim Sứ tựa hồ thái độ đối với Bạch Tiêu, không lắm lưu ý hắn nuốt dâu cao mày, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Cuối cùng, hắn ánh mắt sáng lên. Sứ quân, ngài hỏi lên như vậy, thuộc hạ vẫn đúng là nhớ tới một ít dị thường. Dị thường gì? Tiêu Vạn Bình lập tức con người co rụt lại. Này hồ sơ cuối cùng ghi chép, La Tú Anh cùng với trong ngày thường tiếp xúc người, tất cả đều bị giết, cuối cùng ghi chú một câu nói, lao ăn mày không rõ tung tích. Không rõ tung tích. Biến mất rồi. Tiêu Vạn Bình thân thể cứng đờ. Đối với, biến mất rồi. Kim Sứ gật gù, thuộc hạ cũng không biết môn chủ sau đó, có hay không phái người đi tìm, nói chung, hồ sơ chính là như vậy đi lại. Nhất định là có. Tiêu Vạn Bình như chặt đinh chém sắt trả lời, liên tiếp xúc qua La Tú Anh những kia dân chạy nạn, đều bị giết chết, một ở tại nhà nàng lao ăn mày, Triệu Bất Toàn tuyệt sẽ không bỏ qua. Kim Sứ gật đầu liên tục, xác thực. Nói như thế, vậy này lao ăn mày, Triệu Bất Toàn là không tìm được, bằng không chắc chắn lúc hồ sơ trên viết xuống đến. Là như vậy. Kim Sứ gật đầu phụ họa. Khoe miệng rát, Tiêu Vạn Bình lắc đầu nở nụ cười. Thú vị, một lao ăn mày, thậm chí ngay cả vô tướng môn môn chủ cũng không tìm tới, người này, không đơn giản à. Kim Sứ trầm mặc chốc lát, không tự ý phát biểu ý kiến. Hắn chỉ phụ trách, đem chính mình nghe thấy nhìn thấy, nói cho Tiêu Vạn Bình. Ấn xuống lao ăn mày một chuyện, Tiêu Vạn Bình tiếp tục hỏi, Kim Sứ, kia 20 người sát chết, hiện nay ở nơi nào? Thuộc hạ nhớ tới, sát chết dừng lại ở đại lý tự 2-3 năm, cuối cùng không tìm được hung thủ, liền chôn cất. Táng ở đâu? Tiêu Vạn Bình hỏi lại. Chỉ hơi trầm ngâm, Kim Sứ đáp, ra khỏi thành bắc sau, đi tây 10 dặm, vị hà bên cạnh có một nơi khe núi, liền táng ở nơi đó. Hảo. Tiêu Vạn Bình lớn thân đứng lên, ngày mai hướng sau khi tan hội, ta cần làm hai việc, một là đi vô tướng môn nhà tù, hai là ra khỏi thành, làm phiền kim sứ an bài. Lương đế đã hạ chỉ, Tiêu Vạn Bình không chiếu không được rời Vị Ninh. Đi vô tướng môn nhà tù, càng không thể lấy Lưu Tô thân phận. Muốn làm hai chuyện này, chỉ có để kim sứ cải trang, mà giả tạo một cái thân phận. Này đối với hắn mà nói, hạ bút thành văn thôi. Là, sứ quân. Chương 1165, so với dự đoán thuận lợi chương 1165, so với dự đoán thuận lợi sau khi kim sứ rời đi, Tiêu Vạn Bình rơi vào trầm tư. Hắn hay là đối với cái kia lão ăn mày thân phận, trước sau mang trong lòng nghi hoặc. Người đang suy nghĩ gì? Thấy hắn ngơ ngác ngây ngẩn, Bạch Tiêu không khỏi đặt câu hỏi. Đương nhiên là kia lão ăn mày, người này có chút ý nghĩa, có thể tránh thoát Triệu Bất Toàn truy sát. Bạch Tiêu trả lời, hắn hẳn là Mộ Dung thị phái tới cùng Sơ Hướng Văn kết nối người, cũng là mật điệp. Xem ra là như vậy. Tiêu Vạn Bình hít sâu một hơi. Trước tiên mặc kệ hắn, Mộ Dung thị đã động, ngẫm lại ngày mai lên triều nên ứng đối ra sao đi. Bạch Tiêu nói nhắc nhở. Tiêu Vạn Bình âm thầm gật đầu. Ngày mai lên triều, quân thần còn không lo lắng thảo luận Triệu Bất Toàn bị giết một chuyện. Lương đế đã sắc mặt tái xanh, đem long trên bàn tấu chương, một cái quét xuống trên mặt đất. Liên quan chén trà, tất cả đều ngã nát. Bệ hạ bất giận. Ngoại trừ một bên Lưu Khang ở ngoài, tất cả mọi người tất cả đều ngã quỵ ở mặt đất, không dám ngẩng đầu. Mộ Dung thị, bọn họ vì sao xuất binh? Bọn họ dựa vào cái gì xuất binh? Bọn họ tại sao dám xuất binh? Lương đế cắn răng, sắc mặt âm trầm như nước. Trên đất một phần triều lăng thành đấu, trên đó viết, Mộ Dung thị đóng quân 10 vạn, ra thái chú quan, thẳng đến triều lăng thành. Toàn bộ đại điện, không người nào dám đáp lời. Ai tới trả lời chấm? Lương đế nhìn dưới đáy quỳ xuống một mảnh triều thần, giống giận. Trong điện vẫn là yên lặng như tờ, một ít trong triều quan to, thậm chí sợ đến cả người run rẩy. Giây lát, Lưu Khang vừa mới nói, cũng chỉ có hắn dám lên tiếng. Bệ hạ, hẳn là cùng Hàn Thiết Bội Kiếm có quan hệ. Lưu Khang nói chuyện, Lưu Phong cũng theo nói. Phu hoàng, chính là hôm qua chúng ta mới phái người xuất phát Mộ Dung thị lấy kiếm, tin tức cũng không thể có thể nhanh như vậy liền chuyển tới Mộ Dung thị là trong thai chính là. Một bên Tiêu Vạn Bình tiếp nhận nói. Phu hoàng, hẳn là Nhi thần lúc gần đi nhắc tới mượn kiếm, Mộ Dung tu không muốn đem bội kiếm mượn cho Bắc Lương, hắn ở bề ngoài đáp ứng rồi Nhi thần, lén lút nhưng khua chuông gõ mõ, thừa dịp triều đình không cách nào bắt cố, khởi binh. Dầm 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 Lương đế không ngừng dùng đốt ngón tay gõ lên long án. Ai cho hắn lá gan, chấm liền hỏi ngươi, ai cho hắn lá gan? Có thể thấy, Lương đế đánh chết cũng không nghĩ tới, Mộ Dung thị sẽ khởi binh. Lưu Phong nhìn bên cạnh Tiêu Vạn Bình một chút, con ngươi đảo một vòng, lập tức nói, "Phụ hoàng, ngài nói đúng, việc này xác thực làm người khó hiểu, theo đạo lý, nhị đệ mới vừa giúp bọn họ giúp nạn tiền hai, lại giúp Mộ Dung tu bình loạn, bọn họ không nên làm như vậy chính là." "Ngươi có ý gì?" Lương đế nhìn Lưu Phong hỏi. Nhi thần cả gan suy đoán, Mộ Dung thị nơi chật hẹp nhỏ bé, mấy chục năm qua, cho dù có ma sát, cũng không dám ngông cuồng khởi binh, vì sao nhị đệ đi tới Mộ Dung thị một chuyến, vừa trở về một ngày, bọn họ liền phản. Tiêu Vạn Bình nhắm mắt lại, cười gần không nói lời nào. Hắn trang làm ra một bộ không để ý chút nào dáng vẻ. Thái tử điện hạ ý tứ là thần đệ suối bảy bọn họ không được. Buồn cung cũng không nói như vậy, chẳng qua là cảm thấy chuyện đột nhiên xảy ra, làm người khó có thể tin. Lưu Phong nhìn Tiêu Vạn Bình, cười ha ha. Lương đế lập tức nhìn về phía Tiêu Vạn Bình, Bình Tây Vương, ngươi cảm thấy thế nào? Phu hoàng, nhi thần cảm thấy, Mộ Dung tu không phải người ngu, hai bạn đem Hàn Thiết bội kiếm, một khi cấp đại lương, bằng nổ xong Mộ Dung thị răng nanh, bọn họ đổi ý, cũng là hợp tình hợp lý. Huống chi, tuy rằng nhi thần đi vào giúp nạn thiên tai, nhưng lúc trước phụ hoàng cự tuyệt giảm miễn thuế cống một chuyện, trong lòng bọn họ dù sao cũng hơi khúc mắc. Hơn nữa nói đến đó, Tiêu Vạn Bình ngẩng đầu nhìn một chút Lương đế. Hơn nữa sự kiện kia, Mộ Dung tu trước sau không cách nào tiêu tan, bởi vậy hắn thừa dịp Bắc Lương cùng vệ quốc sắp khai chiến, đại quân Nam điều thời khắc khởi binh, hợp tình hợp lý. Nghe được lời nói này, Lương đế tuy rằng miễn cưỡng tiếp thu, nhưng trong lòng còn chưa phải đồng ý tin tưởng. Coi như lúc này triều đình đại quân Nam điều, kia Mộ Dung thị còn muốn tấn công vào Vị Ninh không được. Lương đế lửa giận còn chưa tiêu tan, Tiêu Vạn Bình lập tức trả lời, phụ hoàng, Mộ Dung thị sở cầu không phải tấn công vào Vị Ninh, bởi vì muốn cùng chúng ta đàm phán. Đàm phán? Chính là, ngoại trừ không muốn cho kia hai bạn đem Hàn Thiết bội kiếm bên ngoài, bọn họ hẳn là nghĩ triệt để thoát ly Bắc Lương, hoặc là nghĩ vĩnh viễn miễn trừ thuế cống. Thử, nằm mơ. Lương đế vung tay lên, coi như chấm không đi tấn công vệ quốc, cũng phải điều binh đưa Mộ Dung thị cho diện. Đang ở nổi nóng Lương đế, nói ra một câu không lý trí. Tuyệt đối không thể. Lưu Khang lập tức nói ngăn cản. Lúc này cũng chỉ có hắn, dám đứng ra phản đối Lương đế. Lúc này Bắc Lương các nơi chú quân đã phái đi Nam Cương, bất cứ lúc nào muốn cùng vệ quốc khai chiến, vậy hạ như tùy tiện đem đại quân Bắc điều, vệ quốc như thừa dịp khe hở tấn công, chúng ta chính là hai mặt thủ địch. Hoàng bá phụ nói thật là. Tiêu Vạn Bình lập tức phụ họa, Mộ Dung thị chính là nắm đúng điểm ấy, mới dám phát binh cưỡng bức triều Lăng Thành. Hô hít sâu một hơi, Lương đế đem thân thể xoay một cái, nhìn về phía Lưu Khang. Hoàng huynh, theo ngươi tâm ý đây. Trầm ngâm chốc lát, Lưu Khang cuối cùng nói, Thanh Tùng thành không phải còn có 200.000 binh mã? Thanh Tùng binh mã? Lương đế không phải không nghĩ đến điểm này, có thể đó là đóng giữ Tây cảnh tác dụng, như lúc này Bắc điều, vạn nhất Viêm quốc phụ hoàng. Tiêu Vạn Bình lập tức nói, Viêm quốc nếu cùng ta Đại Lương hợp tác, như dùn bỏ minh ước, định gặp người trong thiên hạ phỉ nổ. Huống chi, Viêm Chiêu đế còn chỉ nhìn chúng ta tấn công vệ quốc đây, hắn sẽ không đối với ta Đại Lương đập võ. Bởi vậy, Thanh Tùng thành lưu lại 5 vạn nhân mã canh gác liền có thể. Nghe nói như thế, Lương đế con mắt một tấm, ngươi cũng đồng ý sử dụng Thanh Tùng binh mã? Hiện nay các nơi chú quân đã 5 điều, thậm chí Nguyệt Hoa quân 10 vạn người, đã ở Quy Vô Giao tướng quân dẫn dắt đi tới Tuế Chữ, muốn tiêu diệt Mộ Dung thị, chỉ có Thanh Tùng binh mã có thể bắt điều. Suy nghĩ chốc lát, Lương Đế ánh mắt lóe lên một tia lệ mang. Lưu Tô, ngươi đã cùng Mộ Dung thị đại quân kể vai chiến đấu qua, biết địch một chuyện, không gì bằng ngươi, có dám dẫn quân chính bắc. Vừa nghe lời này, Tiêu Vạn Bình trong lòng mừng như điên. Sự tình so với hắn dự đoán, còn muốn thuận lợi. Nhưng hắn làm bộ do dự một chút, vừa mới trả lời, "Nhi thần." Nhi thần đồng ý xuất binh xuất chinh. Thanh Tùng quân muốn bắt chinh, đó là nhất định phải trải qua vị Ninh A. Lại như lúc trước Bắc Cảnh quân đông điều bình thường, nhất định phải trải qua Hương Dương. "Hảo, nếu như thế, chuyển ý chỉ của chấm, mệnh Dương Mục Khanh điểm đủ 15 vạn binh mã, tức khắc xuất phát phó bắc. Lưu Tô, ngươi liền ở đế đô chờ đợi, chờ Thanh Tùng binh mã vừa đến, cùng với hội hợp. Lần này, không nên để chấm thất vọng." Tiêu Vạn Bình trong lòng cười gằn, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. "Nhi thần tuân chỉ." "Nhớ kỹ." Lương Đế cắn răng nói, "Như có thể, đưa Mộ Dung thị cho chấm diện." Nhi thần ổn thỏa đem hết toàn lực. Tiêu Vạn Bình chắp tay lĩnh mệnh. Cái này cũng là hắn để Mộ Dung tu đáp ứng sự kiện kia. Binh phát triều Lăng Thành, để Tiêu Vạn Bình có lý do chính đáng, điều động Thanh Tùng đại quân đến Bị Ninh. Lần này, không có đường lui có thể nói. Mà một bên Lưu Phong, trong lòng còn vui mừng, cuối cùng cũng coi như đem Lưu Tô lại chi đi rồi. Chương 1166, đội vã trả thù chương 1166, đội vã trả thù Lưu Phong là đánh trong lòng sợ sợ Tiêu Vạn Bình. Bằng không cũng sẽ không để Đàm Lâu nghị trăm phương ngàn kế, để Tiêu Vạn Bình phó Mộ Dung thị, lại để cho Triệu Bất Toàn trong bóng tối ám sát. Hiện nay một kế chưa thành, Mộ Dung thị dĩ nhiên phát binh. Tiêu Vạn Bình lại muốn phó bắc. Điều này làm cho Lưu Phong mừng rỡ như điên. Thực sự là trời cũng giúp ta. Chỉ cần Lưu Tô không ở, hắn khởi sự, liền không có gì quá to lớn trở ngại. Còn có, Lương Đế tiếp tục nói, đem kia hai vạn đem Hàn Thiết bội kiếm cho chấm chiếm được, một ngày không gặp bội kiếm, ta Đại Lương liền một ngày không phát binh công vệ. Nhi thần rõ ràng, Viêm Lương hợp tác là Tiêu Vạn Bình dốc hết sức thúc đẩy. Lương Đế nói như vậy, mơ hồ có uy hiếp ý của hắn. Nếu không công vệ, khó có thể giao phó, là Tiêu Vạn Bình, không phải Bắc Lương. Nghĩ đến điểm này, Tiêu Vạn Bình trong lòng càng là xem thường. Vừa mới bắt đầu, còn tưởng rằng ngươi so với Cảnh Đế khá hơn một chút, ở trung hạ xuống, ngươi nhưng chỉ là cái người ngu ngốc. Tính như cái gì hùng chủ? Các ngươi Đại Lương ngôi vị hoàng đế, vẫn là từ lao tử đến ngồi đi. Tản đi hướng, Tiêu Vạn Bình về tới vương phủ. Kim sứ đúng hẹn mà đến. Hắn giả trang thành cái đạo sĩ tha phương, Tiêu Vạn Bình phụ mệnh xuất chinh, chung quy phải tìm ngày lành tháng tốt. Tuy rằng triều đình có Khâm Thiên giám, nhưng hắn chỉ tin tưởng mình tìm người. Này vừa vặn đối đầu, tất cả mọi người không hoài nghi, liền ngay cả chính mình thân vệ cũng giống như vậy. Vào phòng bên trong, kim sứ thả xuống trên vai hòm, đem mở ra. Bên trong tất cả đều là cải trang đồ vật. Sứ quân, kim sứ lấy ra hai phần văn điệp, đưa cho Tiêu Vạn Bình. Đây là ngài hôm nay thân phận, tên là Tiểu Bốn, là vô tướng môn mật điệp. Tiếp nhận văn điệp liếc mắt nhìn, Tiêu Vạn Bình gật gù, đem bỏ vào trong ngực. Bạch tráng sĩ, này là của ngài. Kim sứ cũng đưa cho một phần văn điệp cho Bạch Tiêu. Thân phận của ngài là Kiều Bốn bạn bè, đều là vô tướng môn mật điệp. Làm phiền. Bạch Tiêu vừa chắc tay. Kim sứ làm việc chu đáo, rất tốt. Tiêu Vạn Bình khen một câu. Giả trang thành vô tướng môn mật điệp, tiến vào vô tướng môn nhà tù, ai cũng sẽ không hoài nghi. Ra khỏi thành cho dù không cho thấy thân phận, chỉ bằng vào phần này văn điệp là đủ. Sứ quân, ta đây liền thay ngài cải trang. Chờ chút. Tiêu Vạn Bình ngăn trở hắn. Giả trang thành Kiều Bốn, tiến vào vô tướng môn, như bị người nhận ra đầu mối, có thể như thế nào cho phải? Sứ quân yên tâm, Kiều Bốn vừa là mật điệp, vô tướng môn bên trong liền tươi thiếu có người từng thấy hắn diện mục chân thật, hơn nữa từ thuộc hạ tự mình dẫn đường, người bên ngoài sẽ không hỏi nhiều. Được, kia động thủ đi. Bỏ ra nửa cách giờ, kim sứ đem Tiêu Vạn Bình nguyên lai khuôn mặt biến mất, thành một diện mạo gầy gò hán tử. Bạch Tiêu cũng đổi lại mặt khác một bộ ngụy trang. Đổi y vật sau, ba người không có dừng lại, từ cửa hông chui ra ngoài. Vừa vào hẻm nhỏ, bọn họ nhanh nhanh rời đi vương phủ. Mắt thấy trục cách vô tướng môn đã không đủ trăm trượng, kim sứ lập tức dỡ xuống chính mình ngụy trang, khôi phục diện mạo như trước. Hắn mang theo Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu, nên ngang tới gần vô tướng môn công trại. Tiêu Vạn Bình hai người theo sau lưng, không người cúi đầu, có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Gặp kim sứ, vô tướng môn vệ sĩ nhìn thấy kim sứ chào một cái, bọn họ thậm chí ngay cả xem đều không dám nhìn tới một chút phía sau kim sứ người. Những này vệ sĩ tự nhiên biết vô tướng môn quy củ, cũng biết cái này cơ cấu là làm cái gì. Hỏi quá nhiều, biết nhiều lắm, với mình bất lợi. Kim sứ không có bất kỳ đáp lời, chỉ là khẽ bước cằm, liền bước dài tiến vào. Vô tướng môn nhà tù ở công giải đông nam giác, ba người nên ngang, thời gian cạn chun trà sau liền đã đến đạt. Tránh ra, ta muốn đi vào thẩm vấn phạm nhân. Đột nhiên, nhà tù trước cửa truyền đến cùng nhau quát lớn thanh. Tiêu Vạn Bình phóng tầm mắt nhìn lại, thấy một áo gấm hán tử trung niên, mang thủ hạ ba, năm người đứng nhà tù trước cửa, cùng lính cai ngục đối lập. Người này là ai? Tiêu Vạn Bình thấp giọng nói. Kim sứ đơn giản trả lời, người này tên là Tạ Khiêu, giống như Triệu Trung vậy, là môn chủ phụ tá đắc lực, sứ quân giết môn chủ, hiện nay vô tướng môn bên trong, liền hắn huyên náo nhất vui mừng. À, không cần phải nói, hắn biết Cố gia ba người ở nhà tù, đây là muốn tiến vào đi trả thù. Tạ Khiêu tự nhiên biết Cố gia là Lưu Tông người. Từ trên người bọn họ ra tay, cũng coi như giúp Triệu Bất Toàn hạ giận. Sứ quân, ta đi ngăn cản hắn. Chờ chút. Tiêu Vạn Bình kéo kim sứ cánh tay. Ngươi có thể có giết hắn kế hoạch. Người này là hộ pháp, còn chưa có lý do chính đáng giết hắn. Khoe miệng rát, Tiêu Vạn Bình sắc mặt đột nhiên lạnh lùng hạ xuống. Vậy trước tiên nhìn. là bên này lính hai ngục ngăn cản Tạ Khưu, Tạ Hộ Pháp, Kim Sứ có lệnh, nhà tù khoảng thời gian này tất cả mọi người không thể đi vào. Tất cả mọi người. Tạ Khưu chỉ mình mũi, một tiếng cười gằn, mở mắt chó của ngươi nhìn, lao tử là hộ pháp, ngay cả ta cũng không thể đi vào. Tạ Hộ Pháp xin thứ lỗi, Kim Sứ đặc biệt bằng dao, hộ pháp cũng không thể đi vào, xin mời không nên làm khó tiểu nhân.
Tốt, rất tốt.
Tạ Khưu cười gằn gật đầu, trước đây môn chủ ở, các ngươi này còn ngãi con, nhìn thấy ta như cậu bình thường, hiện tại môn chủ chết rồi, các ngươi liền tất cả đều cũng hướng ngũ hành sứ, có phải là? Lính hai ngục túi đầu không nói, nhưng vẫn là không nhường đường. Buồn hộ pháp hôm nay ngược lại muốn xem, này nhà tù, ta là đi vào, vẫn là không vào được. Nói xong, hắn nhanh chân hướng phía trước. Lính hai ngục muốn ngăn cản, Tạ Khưu cấp tốc ra tay, mang theo phía sau tùy tùng, hai ba lần liền tướng môn khẩu lính hai ngục đẩy ngã. Đi, đi vào, chúng ta sẽ đi gặp này cố gia, rốt cuộc có phải thật vậy hay không là kia Viêm quốc gian tế. Dứt lời, Tạ Khưu lộ ra một luồng nụ cười đắc ý, nhanh chân đi tiến vào vô tướng môn nhà tù. Tiêu Vạn Bình trầm giọng nở nụ cười, đi thôi. Ba người qua cửa tròn, xuất hiện ở nhà tù trước cửa. Nhìn thấy Kim Sứ, những kia trên đất kêu rên địa ngục tốt, lập tức bỏ lên ngã quỷ trên mặt đất. Bái kiến Kim Sứ. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, hiện tại vô tướng môn, ai làm nhà? Xảy ra chuyện gì? Kim Sứ giả vờ giả không biết. Hắn đã thấy rõ đến Tiêu Vạn Bình ý đồ. Về Kim Sứ nói, Tả Hộ Pháp mạnh mẽ tiến vào nhà tù. Kim Sứ không thừa bao nhiêu ngôn ngữ, tay vung một cái, mang theo Tiêu Vạn Bình hai người, nhanh chân đi tiến vào. Trong ngục, Cố Gia ba người bị quan ở phía tây nhất phòng giam. Nơi này cũng không ẩm ướt, thậm chí mặt trời lặn lúc, tình cờ còn có thể phơi đến một chút ánh mặt trời. Bọn họ ngủ cũng không phải rơm rạ đầu giường, bởi vì giường gỗ còn có đệm chăn. Một ngày ba bữa, càng là Kim Sứ mỗi ngày để tâm phúc đưa tới. Ngoại trừ hành động không tự do ở ngoài, bọn họ vẫn chưa cảm giác được mình là một phạm nhân. Cố Khiếu cùng Cố Thư Tỉnh ngồi ở bên cạnh Cố Phong. Cố Phong mấy ngày nay tóc bạc đột nhiên sinh, trong nháy mắt phảng phất già đi rất nhiều. Hắn biểu hiện dại ra, ngơ ngác nhìn về phía trước cửa lao, không lúc đích. Cố Khiếu cùng Cố Thư Tỉnh trên mặt như cũ mang theo nước mắt, nhưng đều đau lòng nhìn Cố Phong. Phụ thân, là ta không tốt, ta như nghe Vương gia liền để những kia đồng nghiệp kinh doanh tùy tiện lâu, chúng ta không rời đi Cố Trạch, hay là nương liền sẽ không xảy ra chuyện. Tường thấy 1092 chương trưa, hắn một lòng nghị chấn chỉnh lại tùy tiện lâu, nhưng lúc này hắn phi thường ảo não. Cố Phong chỉ là thở dài, không có trả lời. Cố Thư Tỉnh vỗ ngu bàn tay của hắn, cái này cũng không trách ngươi, tâm tư của ngươi chúng ta đều hiểu, phụ thân mẫu thân như không ủng hộ cũng sẽ không theo ra Cố Trạch đi giúp ngươi quản lý tùy tiện lâu. Nghe nói như thế, Cố Phong nhìn tỷ đệ hai người một chút, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng. Này đối nhi nữ cuối cùng cũng coi như lớn rồi. Chương 1167, ngươi còn đi được không? Chương 1167, ngươi còn đi được không? Cố Khiếu tự nhiên biết Cố Thư Tỉnh là đang an ủi mình, có thể dư tú nương từ trần, để Cố Khiếu trong lòng tự trách không nớt. Đặc biệt nhìn thấy Cố Phong dường như không còn linh hồn bình thường, hắn càng đau lòng. Đúng, giơ bàn tay lên, hắn mạnh mẽ tát mình một cái. Trách ta, đều tại ta, nếu như ta không như thế ích kỷ, nương sẽ không phải chết. Ngươi làm gì? Cố Thư Tỉnh khóc lóc kéo tay của Cố Khiếu lại, nói tất cả này chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi không cần như vậy. Cố Phong rốt cục nói, được rồi. Hắn nhìn về phía Cố Khiếu, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, nam tử hán đại trượng phu, nếu lựa chọn con đường này, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả, hối hận là vô dụng. Hai cha con đối diện hồi lâu, Cố Khiếu quỳ trên mặt đất, chọc chọc gật đầu, lau khô nước mắt, hắn khôi phục một chút ý chí. Phụ thân, tỷ, các ngươi yên tâm, Bình Tây Vương không phải người vô tình, hắn tất nhiên sẽ tới cứu chúng ta. Cố Phong hờ hững trả lời, hắn đã ra tay rồi. Cố Thư Tỉnh có chút không rõ, phụ thân, vì sao nói như vậy? Chúng ta có thể từ thiên lao đến này vô tướng môn nhà tù, còn không lo ăn uống, ngươi nói là bởi vì ai? Vô tướng môn, bọn họ cũng biết, trực thuộc lương đế. Tỷ đệ hai người, căn vốn không nghĩ tới Lưu Tô Tay, dĩ nhiên có thể thân giải như vậy. Phụ thân, ý của ngươi là, này đều là Bình Tây Vương an bài? Nhất định như thế. Cố Phong thở dài một hơi. Cố Thư Tỉnh vẫn còn có chút không tin, hắn thật sự lợi hại như vậy, có thể khống chế vô tướng môn. Cố Phong híp mắt lại, ngơ ngác nhìn về phía trước, tựa như có suy nghĩ. U, tán gẫu cái gì đây? Đột nhiên, phòng giam truyền ra ngoài đến một trận âm hiểm cười thanh. Tạ Khưu mang người xuất hiện ở Cố gia ba người trong tầm nhìn. Bọn họ lập tức cảnh giác. Mở ra. Tạ Khưu một mặt hung tướng, hướng thủ hạ hất đầu. Bọn họ vừa vào nhà tù, liền thẳng đến Cố gia vị trí phòng giam. Hộ pháp, này phòng giam chìa khóa ở trong tay ngũ hành sứ, chúng ta không bắt được. Tạ Khưu quay người lại, trừng mắt kia thuộc hạ. Ngươi không nói sớm. Người kia cúi đầu, không dám đáp lời. Ngươi là ai? Cố Khiếu theo bản năng đem Cố Phong cùng Cố Thư Tỉnh cản ở phía sau. Ta là ai? Ha ha ha, Tạ Khưu ngửa đầu cười to. Ta là tới muốn các ngươi mệnh người. Hắn cắn răng nói rằng. Nghe nói như thế, Cố Khiếu trong lòng ba người chìm xuống. Bọn họ lập tức lùi tới góc tường. Vô tướng môn nhà tù, cửa lao đều là dùng sắt đổ bê tông, không có chìa khóa, Tạ Khưu cũng không vào được. Hắn đứng phòng giam ở ngoài, nhìn Cố Thư Tỉnh, trên dưới đánh giá. Chậc chậc chậc, cũng thật là mỹ nhân bại hoại, không trách Lưu Tô được kìa, tâm tâm niệm niệm, muốn đem ngươi từ Hương Dương mang trở về vị Ninh rồi. Cố Thư Tỉnh đầy mặt sợ hãi, quấn mình thân thể, trốn ở Cố Khiếu sau lưng. Chỉ tiếc, qua hôm nay, ngươi liền muốn biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Ba người bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ không hiểu, vì sao đi tới vô tướng môn nhà tù, xài ngăn chiêu đãi, càng không tra tấn, tại sao lại đột nhiên đến muốn mạng của mình. ngươi dám đụng đến chúng ta, Bình Tây Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất đắc dĩ, Cố Khiếu chỉ có thể nói, đe dọa đối phương cũng tốt, vì chính mình đánh bạo cũng được. Bình Tây Vương, Tả Khưu càng là tung tiếng cười dài, bị giết cửa nhà ta chủ, bệ hạ hoài nghi hắn tư thông với địch, hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, ngài còn hy vọng hắn tới cứu các ngươi. Nghe nói như thế, tâm ba người mạnh mẽ run lên, hầu như rơi xuống tới đáy vực. Không, không thể, hắn đã xảy ra chuyện gì? Cố Khiếu không muốn tin tưởng. Thu lại nụ cười, Tả Khưu sắc mặt từ từ trở nên hung tàn. Bình Tây Vương giết cửa nhà ta chủ, vậy ta liền giết người đàn bà của hắn, rất công bằng đi. Nói xong, hắn lùi về sau hai bước, giơ lên dấu ở bên hông ngắn nỏ, quay về Cố Khiếu. Dù cho như vậy, Cố Khiếu cũng không né tránh. Đi chết đi. Dứt tiếng, ngón tay hắn vừa muốn kéo. Sau một khắc, nhà tù trong lối đi, đột nhiên xẹt qua một tia sáng. Xeo Tả Khưu đoàn người, chỉ cảm thấy cùng nhau tiếng xé gió vang lên, một điểm hàn mang đã đến bả vai hắn. Hắn chỉ cảm thấy vai phải mát lạnh. Chớp mắt qua đi, cánh tay phải của hắn, kể cả chi kia ngắn nỏ, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Len ken hàn thiết bảo kiếm, ở chặt đứt Tả Khưu cánh tay phải sau khi, xuyên qua hắn một thủ hạ lồng ngực, đưa hắn đóng ở trên vách tường. Cán kiếm run không ngừng, phát sinh tiếng rồng ngâm. Hạch. A đau nhức truyền đến, Tả Khưu đỡ vai phải mình, thân thể lảo đảo, tựa vào đối diện trên cửa lao. Máu tươi từ lâu như nước suối bình thường tuôn ra, gắn một chỗ. A. Thấy thế, Cố Thư Tình sợ đến hoa dung thất sắc, vương mặt trốn ở trong ngực Cố Phong. Nhưng Cố Khiếu cùng Cố Phong biểu hiện chấn động, không khỏi hướng bảo kiếm phóng tới phương hướng nhìn lại. Thấy một ông lão mang theo hai tên vệ sĩ từ trong lối đi xuất hiện. Kim sứ Tả Khưu môi trắng bệnh, nhìn trước mắt ba người, khó có thể tin. Ngươi, ngươi dám động thủ với ta? Vi phạm mệnh lệnh, chuyên động tử hình, thậm chí muốn diệt khẩu phạm nhân, ta làm sao không dám động ngươi? Kim sứ ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, tìm lý do, Tả Khưu càng thì không cách nào phản bác. Bọn họ là Bình Tây Vương người, ta giết bọn họ, làm sao vậy? Tiêu Vạn Bình không nói một lời, đứng ở sau lưng Kim sứ. Bạch Tiêu chậm rãi đi tới bên tường, gỡ xuống hàn thiết bảo kiếm, thuận lợi ở thi thể kia thượng tướng vết máu lau chùi sạch sẽ. Còn lại ba người, nhìn Bạch Tiêu ánh mắt, đột nhiên cả người run rẩy, lùi tới Tả Khưu bên người. Tiêu Vạn Bình đi tới phía trước, nhìn chằm chằm Tả Khưu, trầm giọng nở nụ cười, hiện tại vô tướng môn, Kim sứ quyết định, ai cho quyền lực của ngươi, dám lạm dụng hình phạt riêng. Cho lão tử cút ngay, nơi này không nói chuyện với ngươi phần. Tả Khưu giãy giụa đứng lên, dùng có chừng tay trái vung lên nói rằng, vừa mới thấy Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu cùng ở sau kim sứ một bên, cho rằng chỉ là vô tướng môn bên trong phổ thông vệ sĩ. Rát khoe miệng, Tiêu Vạn Bình cười ha ha. Hắn hướng kim sứ ra hiệu một chút. Kim sứ gật đầu, hắn xoay người, hướng theo sau lưng tiến vào đám kia lính tai ngục, phất phất tay. Bọn họ không có một chút nào dừng lại, lập tức như thủy triều lùi ra. Khu vực này cũng chỉ còn lại Cố gia tam khẩu, còn có Tiêu Vạn Bình cùng Tả Khưu song phe nhân mã. Chậm rãi lấy xuống trên đầu ngụy trang, Tiêu Vạn Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm Tả Khưu. Hiện tại, bản vương có không có tư cách nói chuyện với ngươi? Bình, Bình Tây Vương. Tả Khưu vốn là mặt tái nhợt bàng, giờ khắc này dường như nhìn thấy quỷ bình thường, hai con ngươi hầu như chọc đi ra. Ngươi, ngươi là vào bằng cách nào? Hỏi xong lời này, Tả Khưu kịp phản ứng. Ánh mắt của hắn lập tức bắn về phía kim sứ, "Hảo, khá lắm kim sứ, tưởng ngươi là vô tướng môn ngũ hành sứ đầu lĩnh, dĩ nhiên nổi phục Bình Tây Vương, ta đây liền đi nói cho bệ hạ." "Đi." Tả Khưu vung tay lên, mang theo ba người liền muốn rời khỏi. "Ngươi còn đi được không?" Bạch Tiêu cười lạnh một tiếng, thân hình hơi động, hàn thiết bảo kiếm vung ra. Hàn quang lóe lên, xì xì vài tiếng. Bốn người ở chạm tại chỗ một hồi, đột nhiên thân thể có quắc một trận. Sau một khắc, âm âm vài tiếng, ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình.